Chương 150, về phòng, thấy sư tôn. Chương 150, về phòng, thấy sư tôn. Hôm sau, sắc trời chợt phá. Bạch gia là Trương Vô Nhai an bài cung điện tĩnh mịch tí mắng, thần hy xuyên thấu qua khắc hoa sòng cửa sổ, tung xuống pha tạp quang ảnh. Trương Vô Nhai ngồi xếp bằng, tâm thần chìm vào bản thân, một đêm thổ nạp về sau, hắn bắt đầu trải bước tự thân biến hóa. Lực lượng 320 vạn ức tấn Vô Nhai lực trường bản kính, 28 ức cây số vạn bảo chi vân lạc ấn lại sinh ra một cái không hiểu quang đoàn, nhường hắn các hạng cơ sở trị số lần nữa tăng vọt dòng ra 4 lần. 320 vạn ức tấn lực lượng đặt ở một cái thần tàng cảnh tiểu tu sĩ bên trên, liền rất để cho người ta kinh dị. Trương Vô Nhai rất rõ ràng, cố lực lượng này nếu là hoàn toàn bộc phát, mặc dù còn xa không đủ để giống đại năng như vậy một quyền đánh nổ một quả sinh mệnh cổ tinh, nhưng lực phá hoại nhưng lại có một loại hình thức khác kinh khủng. Tại Vô Nhai lực trường gia trì hạ, hắn có thể đem cố lực lượng này chính xác thêm tại lực trường phạm vi bên trong bất kỳ một chỗ. Ý vị này, hắn có thể đem một quả tinh cầu theo vĩ mô tới vi mô, trục tầng phân giải, cho đến hoàn toàn bốc hơi thành bụi bằng vũ trụ. Đây là một loại so đơn thuần bạo tạc càng thêm hoàn toàn chốt bụi. Nếu là lại điệp ra bên trên thuấn thời bạo trướng, Vô Nhai chiến thể Trương Vô Nhai ở trong lòng yên lặng thôi diễn. Có lẽ, thật có thể người già bị đụng một chút bạo tinh cấp bậc chiến lực. Ý nghĩ này nhường trong lòng của hắn hơi định. Lực lượng, vĩnh viễn là hành tẩu tại phương này tu hành thế giới có thể dựa nhất dựa vào. Sau đó, tinh thần của hắn tiếp tục chìm xuống, xuyên qua kinh mạch, đã tới đan điền khí hải. Nơi đó vẫn như cũng là một mảnh hỗn độn, thời gian sương mù mờ mịt lưu chuyển, ngông lung không rõ, dường như cách một tầng lĩnh hàng mạng che mặt. Cho dù là lấy hắn bây giờ đại đạo chi đồng, cũng không cách nào nhìn trộm trong đó chân thực cảnh tượng. Mảnh này đan điền sớm đã vượt ra khỏi lẽ thường, càng giống là một phương ngay tại dựng dục gì gì đó độc lập thời không. Trương Vô Nhai có một loại dự cảm, là mảnh này hỗn độn bên trong chân chính đản sinh ra kết quả ngày đó, chính mình sẽ thu hoạch được một loại nào đó không thể tưởng tượng, thậm chí phá vỡ nhận biết năng lực. Lần này thọ yến, ngược lại để ta thu hoạch to lớn. Một canh giờ sau, Bạch gia phủ đệ chủ điện trước cửa. Gió sớm ấm áp, gợi lên lấy dưới mái hiên đèn lưu ly linh, phát ra thanh thủy êm thai tiếng vang. Như vậy, bá phụ, Bạch Dực đạo huynh, Vô Nhai liền cáo tử. Trương Vô Nhai đối với tới đưa tiễn Bạch Minh Tử cùng Bạch Dực chắp tay, chuẩn bị rời đi. Tốt, tốt. Bạch Minh Tử một thân nho nhã trường bào, cầm trong tay một cuốn sách, cười ha hả đáp lại. Vô Nhai hiền chất, Bạch gia đại môn tùy thời vì ngươi rộng mở, có rảnh thường đến, lão phu tùy thời xin lợi, ha ha. Trương Vô Nhai nhìn xem cái kia trương tuổi trẻ mặt, nghe lão phu tự xưng, trong lòng cảm thấy mỉm cười. Bất quá hắn cũng hiểu biết vị này Bạch gia gia chủ chính là hàng thật giá thật chuẩn đế, là chân chính tiếp cận nhân đạo lĩnh vực đỉnh tồn tại, như thế xưng hô cũng tịnh không có không ổn. Một bên Bạch Dực vẫn như cũng là bộ kia thanh lãnh bộ dáng, chỉ là đối với Trương Vô Nhai chỉnh trọng nhẹ gật đầu, xem như cáo biệt. Hắn cái này muội khống, đối với có thể khiến cho muội muội triển lộ nét mặt tươi cười người, thái độ tóm lại sẽ không quá kém. Trương Vô Nhai ánh mắt cuối cùng rơi vào Bạch Ly Nhi trên thân. Thiếu nữ hôm nay vẫn như cũng là một thân xanh nhạt cùng tím nhạt giao nhau quần áo, mái tóc dài màu bạc tại trong gió sớm có chút phất động. Chỉ là cặp kia xinh đẹp con mắt màu tím bên trong, giờ phút này lại được đầy ly biệt hào quang, mang theo một tia rõ ràng không bỏ. Hắn cười cười, thanh âm không tự giác thả mềm chút. Ly Nhi sư muội, không cần không bỏ, chỉ là tạm thời tách rời mấy ngày mà thôi. Thanh âm của hắn ôn hòa, sơn hải bí cảnh mở ra sắp đến, đừng quên đúng hạn về tông môn. Bạch Ly Nhi dùng sức nhẹ gật đầu, cơ cơ nắm tay nhỏ, phản phất tại cho mình cổ động. Đại sư minh, ta nhất định sẽ cố lên. Có lẽ lần sau chúng ta gặp nhau thời điểm, ta đã là thần tàng cảnh tu sĩ. Đối với nhà mình sư muội lời nói hùng hồn, Trương Vô Nhai không chút nghi ngờ. Tiên lý thần thể tiềm lực, xa không chỉ nơi này. Sư minh tin tưởng ngươi. Sau một lát, Thái Huyền Thần Sơn, Thái Tố Phong Đỉnh, mây mù lở lở, tiên hạc hót vang. Nơi này hoàn toàn như trước đây thanh lãnh xuất trần, cùng dưới núi ồn ào náo động vồn hoa phảng phất giống như hai thế giới. Cơ Miểu Nhược ngồi ngay ngắn bên trên giường mây, trắng thuần váy dài bày ra ra, tựa như một đóa nở rộ tuyết liên. Nàng an tĩnh nghe xong Trương Vô Nhai liên quan tới lần xuống núi này tất cả kinh nghiệm, theo Vạn Yêu Xâm Lâm lấy thần đàn, tới Nguyệt Ảnh nhận chủ Bạch Ly Nhi, tới trên đường bị tập kích, lại đến Bạch Gia Thọ Yến cùng phía sau võ đạo trà hội. Từ đầu đến cuối, nàng cặp kia dường như ẩn chứa nhật nguyện sinh diện đôi mắt, cũng chưa từng có mảy may chấn động. Dường như nàng đã sớm biết tất cả. Thẳng đến Trương Vô Nhai nói ra chính mình chuyến này mục đích cuối cùng nhất. Ngươi nói là, ngươi mong muốn xin vạn lần tu luyện tháp tư cách. Cơ Miểu Nhược thanh âm rất nhẹ, giống Thái Tố Phong Đỉnh quanh năm không thay đổi tuyết động, thanh lãnh, nhưng lại tinh khiết đến không nhiễm một tia bụi bặm. Là. Trương Vô Nhai cúi người hành lễ, ngữ khí trước nay chưa từng có trịnh trọng. Vô Nhai lần xuống núi này, đối với mình thực lực cảm giác sâu sắc không đủ, hy vọng sư tôn thành toàn. Hắn muốn cho rằng, sư tôn biết hỏi thăm nguyên do, hoặc là khảo nghiệm một hai. Dù sao vạn lần tu luyện tháp là Thái Huyền Thần Sơn cấp chiến lược tài nguyên, cho dù là tất cả đỉnh núi trưởng lão, mong muốn sử dụng cũng cần hài lòng cực kỳ điều kiện hà khắc. Nhưng mà, vượt quá Trương Vô Nhai dự liệu là, Cơ Miểu Nhược cơ hồ không có chút gì do dự. Có thể. Trương Vô Nhai đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Cơ Miểu Nhược nhìn xem hắn, cặp kia dường như có thể thấy rõ tất cả trong đôi mắt, rốt cục nổi lên một tia như có như không gợn sóng. Vô Nhai, ngươi khó được chủ động hướng vi sư thỉnh cầu một lần, vi sư tự nhiên sẽ đáp ứng. Thanh âm của nàng vẫn như cũ bình thản, lại làm cho Trương Vô Nhai trong lòng không hiểu ấm áp. Bất quá nàng lời nói xoay chuyển, thanh âm vẫn như cũ thanh đạm, vi sư hy vọng, ngươi dự tính ban đầu là ra ngoài hướng đạo chi tâm, cùng đối với cảnh giới cao hơn truy cầu, mà không phải bởi vì nhất thời thấy, sinh lòng gợn sóng, là ngoại lực bức bách. Chương 151, sư tôn quy bảo, tiểu sư đệ trà. Chương 151, sư tôn quy bảo, Tiểu sư đệ trà nghe sư tôn lời nói, Trương Vô Nhai nhưng trong lòng sinh ra một tia không hiểu. Vô Nhai, ngươi cùng Ly Nhi trong người đồng lửa, đơn thuần cảnh giới cũng không tính là cao. Nhưng ngươi có biết, vì sao tông môn cùng vi sư đều coi trọng như thế các ngươi? Trương Vô Nhai ngẩng đầu, nên tiếp sư tôn kia dường như có thể phản chiếu chư thiên tinh hà đôi mắt, thử thăm dò trả lời, là bởi vì tiềm lực không tệ. Cơ Miểu nhược khẽ bước cằm, tố thủ nhẹ giơ lên, trong điện mở mịt mây mù liền tùy theo tụ tán, biến ảo rời núi xuyên non sông chi cảnh. Ta Thái Huyền Thần Sơn truyền thừa bản cổ, chứng kiến vô số kỷ nguyên trình nổi, thứ không thiếu nhất chính là thời gian. Tại các ngươi như mầm non giống như lúc nhỏ yếu, tông môn sẽ dành cho các ngươi đầy đủ che chở cùng tài nguyên, cho các ngươi che gió che mưa, để các ngươi an tâm trưởng thành. Thanh âm của nàng bình thản, lại bày tỏ một cái tuyên cổ bất biến đạo lý. Đối đãi các ngươi trưởng thành là đại thụ che trời về sau, liền có thể là tông môn cường thịnh, là phần này truyền thừa, hộ giá hộ tống. Đây là tình cảm, là các ngươi cùng tông môn ở giữa ràng buộc. Tự nhiên, đây cũng là một loại giao dịch, một loại duy trì lấy tông môn vạn cổ không suy mối quan hệ. Nhìn trước mắt vị này tuổi tác còn không đến 20, tâm tính cũng đã ổn trọng như thần sơn đệ tử, Cơ Miểu nhược ngữ khí khó được mang lên một tia nghiêm túc. Vô Nhai, ngươi thân là Thái Huyền Thần Sơn từ trước tới nay trẻ tuổi nhất thần tử, cũng là có thể vượt qua hai cái đại cảnh giới mà chiến tuyệt thế thiên tiêu. Con đường của ngươi chắc chắn lan tràn trí cao thiên chi bên trên. Tiến vào vạn lần tu luyện tháp cái này một tư cách, ngươi có thể, cũng nên đem nó xem như cùng linh thạch, đang dược, công pháp không khác nhau chút nào tài nguyên tu luyện. Đây là tông môn đối ngươi tiềm lực đầu tư, là ngươi nên được. Không được bởi vì nhất thời kiến thức, liền sinh lòng thực lực không đủ, bất lực suy nghĩ, từ đó đi áp bách chính mình, nóng lòng cầu thành. Loại tâm tính này là tu hành lộ bên trên tâm ma chi nguyên. Cơ Miểu nhược thanh âm rất nhẹ, lại như thần trung mộ cổ, mỗi chữ mỗi câu đập vào Trương Vô Nhai trong lòng. Nàng cùng Trương Vô Nhai như thế, đều là kiệm lời ít nói người, rất ít một lần giảng nhiều lời như vậy. Nhưng lần này, Trương Vô Nhai thiết thiết thực thực cảm nhận được trước mắt vị này được người xưng làm Thái Tố thần nữ tồn tại, là thật đem mình làm đệ tử của nàng đến dạy bảo. Nhà giáo, chuyên đạo thụ nghiệp giải thích nghi hoặc cũng, hắn cho tới nay đều quen thuộc đem tất cả nan đề đều chính mình dốc hết sức khiên chi. Hắn chưa hề nghĩ tới, muốn đi dựa vào ai. Có thể sư tôn hôm nay lời nói này, lại giống như là một cái tay ấm áp, nhẹ nhàng đẩy ra trong lòng của hắn tầng kia tên là tự cao mê mụ. Đúng vậy a, hắn không phải lẻ loi một mình. Hắn có sư tôn, có Thái Huyền Thần Sơn. Tại hắn còn chưa đủ mạnh lúc, sau lưng của hắn, đứng đây chính là một tôn chân chính quan sát vạn cổ quái vật khổng lồ. Nói trắng ra là Cơ Miểu nhược nhìn xem hắn, thanh âm khôi phục kia phần thanh lãnh. Ngươi như thật có khó khăn, thật gặp được không cách nào giải quyết cường địch, ngươi trước hết nhất muốn tìm, xác nhận vi sư ta, mà không phải đem tất cả áp lực đều gánh tại chính mình trên vai. Trương Vô Nhai trong lòng cây kia căng cứng dây cung, tại thời khắc này hoàn toàn lỏng xuống. Một dòng nước ấm từ đáy lòng dâng lên, trong nháy mắt chạy khắp toàn thân. Hắn vẫn cho là chính mình đầy đủ thành thục, đủ cường đại, lại không ngờ, tại sư tôn trong mắt, chính mình có lẽ vẫn là cần đề điểm, cần che chở đệ tử. Loại cảm giác này cũng không xấu. Hắn đối với Vân Sàng bên trên Cơ Miểu nhượng, thật sâu túi người hành lễ. Cái này túi đầu, bái không chỉ có là giải thích nghi hoặc tri ân, càng là kia phần hộ đạo chi tình. Sư tôn, Vô Nhai minh bạch. Tốt. Cơ Miểu được nhìn xem hắn, thanh lãnh đôi mắt bên trong nổi lên một tia nhỏ không thể thấy ý cười. Cân nhắc tới ngươi cảnh giới còn thấp, vị sư liền đồng ý ngươi mỗi tháng có thể vào vạn lần tu luyện tháp 3 ngày. Lời còn chưa dứt, một cái toàn thân từ không biết tên bạch ngọc điêu chắc mà thành lệnh bài, liền lặng yên không một tiếng động lơ lửng tại Trương Vô Nhai trước mặt. Lệnh bài cổ pháp, chính diện khắc lấy một cái huyền chữ, mặt sau thì là một tòa 9 tầng bảo tháp phù điêu. Trương Vô Nhai tiếp nhận lệnh bài, vào tay ôn luận, hắn lần nữa nói tạ, sau đó liền cùng kính thối lui ra khỏi đại điện. Ngươi khi nào chuẩn bị thỏa đáng, liền có thể nắm lệnh này tự đi trước. Đi ra Thái Tố Phong thanh lãnh đại điện, ngoài điện dương quang ấm áp, gió nhẹ quất vào mặt, mang theo cỏ cây mùi thơm ngát. Trương Vô Nhai mới vừa ra tới, liền nhìn thấy một thân ảnh đang đợi tại cách đó không xa đá xanh đường mòn bên cạnh. Là tiểu sư đệ, Giang Tầm. Giang Tầm sư đệ, ngươi có chuyện tìm ta? Trương Vô Nhai đi ra phía trước. Đại sư Minh. Giang Tầm nhìn thấy hắn, trên mặt lộ ra rõ ràng nụ cười, bước nhanh tiến lên đón. Sư đệ nghe nói ngươi mới từ bên ngoài trở về, vừa lúc gần nhất được chút tốt nhất linh trà, liền muốn lấy mời ngươi cùng nhau nhấm nháp một hai. Trương Vô Nhai ánh mắt rơi vào Giang Tầm trên thân, không khỏi có chút dừng lại. Bất quá mấy ngày không thấy, vị tiểu sư đệ này tu vi, không ngờ lặng yên đột phá tới luân hải cảnh ngũ trọng, mệnh luân sơ hiện. Cái loại này tiến cảnh tốc độ đã được xưng tụng là thần tốc, nhưng càng làm cho hắn chú ý là Giang Tầm tự thân khí chất biến hóa. Còn nhớ lần đầu gặp bữa, Giang Tầm tuy là thiếu niên bộ dáng, hai đầu lông mày nhưng luôn luôn quanh quẩn lấy một vệt vùng đi không được củ rột. Cả người giống như là một khối bị tuế nguyệt rèn luyện quá độ ngon thạch, lộ ra một cố cùng tuổi tác không hợp ông cụ non. Nhưng bây giờ, kia phần đủ rột chi khí đã tiêu tán vô tung. Hắn đứng ở nơi đó, dáng người thẳng tắp, ánh mắt sáng tỏ, mặc dù trầm ổn như cũ, lại nhiều hơn một phần người thiếu niên vốn có tinh thần phấn chấn cùng sức sống. Thật giống như một khối bị long đong ngọc thô, rốt cục bị lau sạch sẽ, bắt đầu toát ra thuộc về mình qua mang. Mặc dù không biết trong lúc đó xảy ra chuyện gì, nhưng Trương Vô Nhai có thể cảm giác được, loại chuyển biến này đối với Giang Tầm con đường tu hành, không hề nghi ngờ là trăm điều lợi mà không một điều hại. Trong lòng của hắn cũng vì vị tiểu sư đệ này cảm thấy cao hứng. A, Trương Vô Nhai trên mặt lộ ra một vẻ ý cười, vui vẻ đáp ứng. Sư đệ có này ý đẹp, ta nào có thể cự tuyệt. Chương 152, dừng hỏi kỹ đạo vũ là kính, lá dụng bồ đề trà làm thiền. Chương 152, dừng hỏi kỹ đạo vũ là kính, lá dụng bồ đề trà làm thiền. Thái Tố Phong, Tầm Đạo Cung. Nơi đây không giống đỉnh núi như vậy cao ngạo tuyệt trần, bốn phía cổ mục che trời, lâm hải dậy sóng, đem cung điện vây quanh trong đó, tăng thêm mấy phần thanh lũ cùng tĩnh mịch. Trước cung điện, trong rừng trên đất trống, sắp đặt một phương cổ phát bàn đá bằng ghế đá. Giang Tầm ngồi nghiêm chỉnh, cẩn thận từng ly từng tí thao tác một bộ tinh xảo đồ uống trà. Nước suối tại nho nhỏ đỏ bùn lô bên trên lực rung động, dâng lên lượn lờ sương trắng, cùng trong rừng sương sớm hòa làm một thể. Hắn đối diện, Trương Vô Nhai tùy ý mà ngồi xuống, thân hình cao lớn cùng cái này thanh lũ hoàn cảnh hình thành một loại kỳ dị hài hòa. Bất quá mấy ngày không thấy, tiểu sư đệ liền đã đột phá đến luân hải ngũ trọng, cái loại này tinh tiến tốc độ, coi là thật nhường sư minh ta có chút xấu hổ. Trương Vô Nhai nhìn xem Giang Tầm, trong lời nói mang theo vài phần rõ ràng khen ngợi. Giang Tầm nghe vậy, động tác trên tay dừng lại, lập tức bật cười nói, đại sư minh nhưng chớ có rêu cả ta. Sư đệ điểm này đạo hạnh tầm thường, làm sao có thể cùng sư minh đánh đồng? Lấy thần tàng chi cảnh, lý phạt pháp tướng thiên tiêu, cái loại này hành động vĩ đại, mới thật sự là vạn cổ hiếm có. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, một phen huynh hữu đệ cùng lẫn nhau thổi phồng về sau, bầu không khí càng thêm hòa hợp. Tốt, nhiệt độ nước vừa vặn. Giang Tầm đem vài miếng màu xanh sẫm quan xoắn lá trà đầu nhập trong bầu, một cỗ khó nói lên lời huyền diệu đạo vận trong nháy mắt tràn ngập ra. Một lát sau, hắn nhấc lên ấm trà, là Trương Vô Nhai rót đầy một chén trong suốt trà bột. Đại sư minh, mời. Giang Tầm làm một cái thủ hiệu mời, trong ánh mắt mang theo một tia không dễ dàng phát giác chờ mong. Trương Vô Nhai nâng chung trà lên, cũng không nhiều lời, chỉ là nhẹ nhàng nhấp một miếng. Trà bột nhập khẩu, một cỗ khó nói lên lời mát lạnh cam thuần trong nháy mắt tại đầu lưỡi nở rộ. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi thanh minh chi ý, ầm vang tại hắn linh đài thức hải bên trong nổ tung. Ông, Trương Vô Nhai chỉ cảm thấy linh đài trong nháy mắt một mảnh không minh, tư duy thanh tỉnh trước nay chưa từng có cùng nhạy cảm. Ngày bình thường trong tu hành một chút tối nghĩa không rõ quan hải, một chút chưa sắp xếp như ý đạo pháp chi tiết, giờ phút này lại như băng tuyết tan rã giống như, rộng mở trong sáng. Vô cùng vô tận cảm ngộ tự tâm hải chỗ sâu hiện hiện, mặc dù giống như thủy triều tới cũng nhanh đi cũng nhanh, bắt không được, không để lại, nhưng mỗi một lần cọ rửa, đều giống như tại đạo cơ của hắn bên trên lưu lại mới biết khác, kích phát ra nhiều đám linh cảm hòa hòa. Loại cảm giác này, cùng hắn thường xuyên kinh nghiệm đốn ngộ, sao mà tương tự. Hắn chậm rãi đặt chén trà xuống, nhắm hai mắt, tinh tế thể vị lấy kia cỗ chớp mắt là qua huyền diệu dư vị. Đối diện, nhìn xem lâm vào trầm tư đại sư minh, Giang Tầm khẽ miệng không tự giác câu lên một vệt ý cười. Trà này chính là hệ thống ban thưởng ngộ đạo trà. Từ mấy ngày trước đây đã thức tỉnh tên là đại đạo xích thứ nhất hệ thống sau, nhân sinh của hắn dường như bị cưỡng ép nhấn xuống tiến nhanh quá. Ngoại trừ đạt được chân thật chi nhãn cùng tân thủ bảo hộ kỳ bên ngoài, còn có cái này chọn bện 99 cân ngộ đạo trà. 99 cân. Mỗi lần nghĩ đến cái này số lượng, Giang Tầm đều cảm thấy có chút hoang đường. Cái loại này đủ để cho bất kỳ thánh địa hào môn đánh cho bể đầu chảy máu vô thượng thần vật, tại hắn hệ thống bên trong, phản phất là ven đường rau cải trắng, bàn luận cân bán buôn. Theo lý thuyết, cái loại này cơ duyên to lớn, hắn muốn nên thủ khẩu như mình, thâm tàng bất lộ, để tránh đưa tới họa sát thân. Đây là bất kỳ bước vào tu đạo con đường người đều sẽ có cẩn thận. Cũng không biết vì sao, khi hắn đối mặt sư tôn, đại sư minh cùng nhị sư tỷ lúc, trong lòng kia phần cảnh giác liền sẽ tan thành mây khói. Ở sâu trong nội tâm, luôn có một thanh âm tại nói cho hắn biết, Thái Tố Phong bên trên ba người này, là hắn có thể không giữ lại chút nào đi tín nhiệm người nhà. Suy nghĩ đến đây, Giang Tầm trong lòng hơi động, lặng yên đem ánh mắt hội tụ tại đối diện nhắm mắt dưỡng thần Trương Vô Nhai trên thân. Chân thật chi nhãn, hắn rất hiếu kỳ, chính mình vị đại sư huynh này, đến tột cùng đã cường đại đến loại tình trạng nào. Sau một khắc, một chuỗi màu vàng kim nhạt số liệu, lặng yên không một tiếng động tại hắn đáy mắt hiện hiện. Tính mệnh, Trương Vô Nhai. Tu vi, thần tàng cảnh tứ trọng thần thông. Thực lực, đề nghị, bởi vì túc chủ kiểm chắc đối tượng cực kỳ đặc thủ, hệ thống không có năng lực thẩm tra tưởng tình tin tức. Đối với về sau cùng nên đối tượng tỉ thí, hệ thống sẽ dựa theo nên cảnh giới có khả năng đạt tới tiêu chuẩn cao nhất đến tính toán. Giang Tầm khỏe miệng mạnh mẽ co quắp một chút. Tra xét tình mình. Ngoại trừ một cái thần tàng tứ trọng cảnh giới, đằng sau thuần một sắc dấu chấm hỏi, phản phất tại chế rêu hắn không biết tự lượng sức mình. Thậm chí liền Trương Vô Nhai cái tên này đều đang không ngừng hoán đổi. Một hồi hoán đổi thành, một hồi lại biến thành. Mà hệ thống cuối cùng đầu kia đề nghị càng làm cho hắn dở khóc dở cười. Dựa theo thần tàng cảnh tiêu chuẩn cao nhất đến tính toán. Giang Tầm dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, nhà mình vị đại sư minh này tuyệt đối là không thể dùng cảnh giới loại này thông thường tiêu chuẩn để cân nhắc quái vật. Hệ thống cái gọi là tiêu chuẩn cao nhất sợ là liền đại sư minh thực lực chân thật một góc của băng sơn cũng chưa tới. Nói như vậy, ta chẳng phải là mạo kiếm. Ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, Giang Tầm chính mình cũng cảm thấy quá mức. Nhà người ta hệ thống đều là bang chủ sừng xem thấu đối thủ át chủ bài, chế định tất thắng sách lược. Nhà mình hệ thống ngược lại tốt, đi lên liền cho mình xứng đôi một cái hoàn toàn đánh không lại thần tiên, sau đó bởi vì nhìn không thấu thần tiên thực lực, chỉ có thể bất đắc dĩ đưa ra một cái phàm nhân bài thi tiêu chuẩn. Nghĩ tới đây, Giang Tầm cảm thấy một hồi không hiểu lòng chua xót. Cái này đại đạo xích đến cùng là cái gì kỳ hoa đồ chơi? Cưỡng chế đỡ cờ thì cũng thôi đi, còn hết lần này tới lần khác chọn lấy mình vô luận như thế nào đều nhìn không thấu bờ UG cấp nhân vật. Thế này sao lại là thúc dục, đây rõ ràng là muốn cho hắn tráng niên mất sớm. Tiểu sư đệ, ngươi trà này, quả thực không tệ. Ngay tại Giang Tầm âm thầm đoán thầm lúc, Trương Vô Nhai mở hai mắt ra. Hắn trong mắt thần quang nội liễm, cả người khí cơ hòa hợp, hiển nhiên tại vừa mới kia trong một giây lát đốn ngộ bên trong, lại có thu hoạch không nhỏ. Đại sư huynh nếu là ưa thích, đợi chút nữa lấy đi một chút chính là. Giang Tầm đè xuống trong lòng ngàn vạn suy nghĩ, cười đáp lại. A. Trương Vô Nhai lông mày nhướng lên, lại cũng không có chối từ, khởi mở cười một tiếng, cái kia sư huynh ta cũng sẽ không khách khí. Giang Tầm trong lòng lặng yên nhẹ nhàng thở ra. Từ đầu đến cuối, Trương Vô Nhai cũng không hỏi trà này danh tự, càng không có hỏi từ đâu mà đến. Loại này ăn ý tôn trọng, nhưng hắn cảm giác vô cùng dễ chịu. Mỗi người đều có bí mật của mình, không phải sao? Thái Tố Phong tình đồng môn, không cần ngôn ngữ, liền đã ở một chén này trong trà, hiển thị rõ không nghi ngờ gì. Vô Nhai sư minh, ngươi mấy ngày nay xuống núi, nhưng có cái gì thú vị kinh nghiệm? Nói đến cùng sư đệ nghe một chút. Tiên tâm bên trong bao phủ, Giang Tầm tràn đầy phấn khởi đất là Trương Vô Nhai nối liền một ly trà, tò mò vấn đạo. Trương Vô Nhai nghe vậy, nâng chung trà lên, ánh mắt nhìn về phía nơi xa lượn lờ mây mù, dường như lâm vào hồi ức. Tốt, vậy ta liền nói bên trên nói chuyện. Chuyện, còn muốn theo Vạn Yêu Xâm Lâm lấy thần đan bắt đầu trên đỉnh, trong rừng. Mây mù tụ tán, quang ảnh lưu chuyển. Hai vị sư minh đệ một người đàm luận huyền luận đạo, một người nghiêng thai lắng nghe, khi thì đặt câu hỏi, khi thì cảm thán. Tốt một cái, rừng sâu vấn đạo võ là kính, lá dụng bổ để trà làm tiền. Chương 153, ngâm một thế giới, một giới một luân hồi. Chương 153, ngâm một thế giới một luân hồi. Quỷ Thần Sơn, Bạch gia, tổ địa bí cảnh bên trong. Đầu chuyển tinh di, thời không biến ảo. Làm Bạch Ly Nhi lần nữa mở hai mắt ra lúc, cả người đều ngây dại. Hoa, thật là kỳ lạ bí cảnh. Dù là trong lòng đã sớm chuẩn bị, cảnh tượng trước mắt vẫn như cũ không để cho nàng cho phép tán thưởng lên tiếng. Nơi này không có lục địa, chỉ có một mảnh vô biên bát ngát biển mây. Biển mây cuồn cuộn, hào quang vạn đạo, mà tại biển mây chính giữa, một đôi to lớn không gì so sánh được thanh đồng cổ lý đang lặng lặng địa bàn ngồi lấy. Nó quá lớn, lớn đến Bạch Ly Nhi ánh mắt thậm chí không cách nào đem nó hoàn toàn dung nạp. Thân thể dường như từ cổ xưa nhất thanh đồng đổ bê tông mà thành, mỗi một phiến lân giáp đều tuyên khắc lấy dấu vết tháng năm, cổ pháp mà mênh mông. To lớn, không biết có mấy ngàn mấy vạn dặm. Mà tại lớn ly bốn phía, đến mại không hết bong bóng đang theo biển mây chìm nổi mà chậm rãi phiêu động. Những này bong bóng ngũ quang thập sắc, có ánh sáng long lanh. Mỗi một cái nội bộ đều dường như ẩn chứa một cái hoàn chỉnh thế giới, quang ảnh lưu chuyển, biến ảo chập chờn. Cái này, đây là Bạch Ly Nhi con mắt màu tím bên trong lóe ra hiếu kỳ quan mang, nhìn về phía cách mình gần nhất một cái bong bóng. Theo nàng nhìn chăm chú, một cỗ sức mạnh kỳ diệu dẫn dắt tinh thần của nàng, thị giác bị vô hạn rút ngắn, phóng đại, cuối cùng xuyên thấu bong bóng hàng rào, xâm nhập tới cái kia nho nhỏ thế giới bên trong. Huyên náo phàm nhân thành trì, góc đường ngõ hẻm làm. Một người quần áo lam lũ, đầy bụi đất tiểu nữ, đang trong ngực gắt gao ôm một lồng còn bốc hơi nóng bánh bao, tại trên nóc nhà phi tốc chạy trốn. Thiếu nữ thân hình, thình lình cùng Bạch Ly Nhi giống nhau như lúc. Dừng lại, ngươi tiểu tặc, bắt lấy nàng, đừng để nàng chạy. Xú nha đầu, đứng lại cho ta. Dám trộm đua ta nhớ cửa hàng bánh bao bánh bao, nhìn ta không cắt ngang chân của ngươi. Phía dưới, một cái hình thể to mọng đầu bếp đang cơ chảy cán bột, tức hồn hển đuổi theo chửi rủa. Trên nóc nhà Bạch Ly Nhi quay đầu làm cái mặt quỷ, dưới chân lại không chút nào đình chỉ, mấy cái xê dịch ở giữa liền biến mất ở rắc rối phức tạp trong chỗ sâu của đường hầm. Thân pháp của nàng đúng là dị thường nhanh nhẹn, dường như vận chuyển phàm tục trong chốn võ lâm một loại nào đó cao minh kinh công. Tìm tới một cái an toàn nơi hẻo lánh, nàng mới dựa vào góc tường ngồi xuống, một bên cảnh giác nhìn một phía, một bên ăn như hổ đói đem bánh bao nhét vào miệng bên trong, trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn. Bạch Ly Nhi đột nhiên đem tâm thần thu hồi, trên mặt lộ ra một tia dở khóc dở cười cổ quái thần sắc. Chính mình đang trộm bánh bao, cũng bởi vì mấy cái bánh bao bị người đuổi đến toàn thành chạy. Cảm giác này thật sự là quá mức mới lạ. Nàng đem tâm thần thu hồi, lại hiếu kỳ nhìn về phía một cái khác xa hơn một chút, hiện ra u ám tử quang bong bóng. Thị giác lần nữa chỉ bảo, lần này cảnh tượng không còn là phạm nhân thành trì, mà là một mảnh núi thây biển máu. Một cái đồng dạng là Bạch Ly Nhi thiếu nữ, đang quỳ gối vũng máu bên trong, trong mắt là tan không ra cựu hận cùng tuyệt vọng. Đây là cửa nát nhà tan, thảm tao diệt môn mở ra cục. Hình tượng lưu chuyển, nàng bị cửu gia truy sát, một đường lang bạt kỳ hồ. Sau khi lớn lên, lại sai tin hắn người, bị cái gọi là chính đạo hào hiệp cắt ngang hai chân, biến thành tên ăn mày, tại vũng bùn bên trong kéo dài hơi tàn. Ngay tại nàng thoi thoát, coi là đời này như vậy chấm dứt thời điểm, một vị đi ngang qua ma tông trưởng lao phát hiện nàng, nói muốn thu nàng làm đồ đệ, chuyển cho nàng vô thượng ma công. Nhưng trên thực tế, chỉ là muốn đưa nàng cái kia trời sinh thuần âm chi thể, luyện vì mình đỉnh lô. Nhưng mà, vận mệnh dường như cùng với nàng mở một cái thiên đại trò đùa. Ở đằng kia vị ma tông trưởng lão vì nàng chữa thương ý đồ gieo xuống cấm chế thời điểm, trong cơ thể nàng cất giấu lực lượng nào đó lại nhân họa đắc phúc giống như bị kích phát. Trời xui đất khiến phía dưới, nàng lại trái lại đem vị trưởng lão kia một thân tu vi toàn bộ hấp thu, biến thành lực lượng của mình. Vị kia không ai bị nổi ma tông trưởng lão, cuối cùng hóa thành một bộ thây khô, hóa thành nàng đạp vào ma đạo khối thứ nhất nền tảng. Ma nàng thì chậm rãi đứng lên, gãy mất hai chân tại bàng bạc ma khí tẩm bổ hạ, lại một lần nữa khép lại, khôi phục như lúc ban đầu. Cặp kia con mắt màu tím bên trong, thiêu đốt lên đủ để thiêu tận cửu thiên ngập trời ma diễm. Bạch Ly Nhi trầm mặc, tinh thần của nàng từ nơi này thế giới rời khỏi, thật lâu không cách nào bình tĩnh. Thế giới kia chính mình, kinh nghiệm quá nhiều cực khổ, cũng quá tàn khốc. Kế tiếp, nàng lại nhìn rất nhiều cái khác bong bóng. Có bong bóng bên trong, nàng là nuôi dưỡng ở thâm cung, cẩm y ngọc thực, lại cả đời đều không thể bước ra thành cung nửa bước hoàng triều công chúa. Có bong bóng bên trong, nàng là giữa rừng núi một cái không buồn không lo yêu tộc hồ nữ, mỗi ngày truy đuổi chơi bừa, không hỏi thế sự. Có bong bóng bên trong, nàng chỉ là một cái cực kỳ bình thường phàm nhân, mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ, lấy chồng sinh con, bình thản đi đến cả đời. Vô số đời người, vô số vận mệnh, vô số Bạch Ly Nhi, muôn vàn dáng vẻ, vạn loại đời người, ngâm một thế giới một luân hồi. Bạch Ly Nhi hoàn toàn là cái này tổ địa bí cảnh bên trong cảnh tượng mà khuynh đảo. Nàng chưa hề nghĩ tới, chính mình thế mà còn có nhiều như vậy khác biệt vận mệnh. Nhưng vào lúc này, một đạo hùng vĩ, cổ lão, dường như theo thời gian trường hà thượng du chuyển đến thanh âm, khắp cả bí cảnh bên trong ầm vang tiếng vọng, nhất niệm ngược dòng nguyên, một kiếp một luân hồi vạn kiếp đều vượt qua, phàm thai hóa thánh thai lịch vạn thế cước, có thể tự thoát phàm xương. Lý Dược Long môn, đang lâm bị ngạn thanh âm tại biển mây ở giữa kích thích tầng tầng đạo vận vận sóng, mỗi một chữ đều dường như ẩn chứa thiên địa chí lý, in dấu thật sâu khắc ở Bạch Ly Nhi sâu trong linh hồn. Thì ra là thế. Bạch Ly Nhi trong mắt lóe lên một tia minh ngộ, nàng nhìn trước mắt ước vạn chìm nổi thế giới bong bóng, không còn đi phân biệt cái nào thế giới an nhàn, cái nào thế giới hung hiểm, bởi vì tất cả đều là tu hành. Thiếu nữ nhấc lên máy, đối với ngủ say thanh đồng lớn lý, huyền chuyển túi đầu. Sau đó, nàng quay người, bước vào trong đó một cái bong bóng bên trong. Chương 154, quá huyền ảo thần sơn, ý muốn che trời. Chương 154, quá huyền ảo thần sơn, ý muốn che trời. Thái huyền thần sơn, huyền thiên phong đỉnh. Trên biển mây, cổ điện uy nga, đạo vận do trời sinh. Trong điện, mấy thân ảnh điểm ngồi bộ đoàn, đều là khí tức bên thâm, thần uy như ngục. Ở chủ vị người, chính là Thái huyền thần sơn đương đại trưởng giáo, huyền thiên đạo nhân. Tân nguyệt giới bên kia truyền đến tin tức. Huyền Thiên đạo nhân thanh âm bình thản, lại tại đại điện chống trải bên trong rõ ràng quen quần, Ma tông Diệp Cừ, mấy ngày gần đây tại giới này quái phá, đã liên sát Bạch Vân tông mấy tên tu sĩ. Trước mắt Bạch Vân tông đã liên hợp thành Vân tông, Thái Nhất môn, ba tông tuyên bố lệnh truy nã, nhưng đến nay chưa thể đem tiểu tặc kia bắt giết. Nói, đầu ngón tay hắn linh quang lóe lên, một cái cổ pháp ngọc phù bị kích phát. Quang hoa lưu chuyển ở giữa, một đạo thân mang thanh bảo, tiên phong đạo cốt lao đạo hư ảnh chống rông hiện hiện. Hư ảnh thấy một lần trong điện đám người, lập tức không mình hành lễ, dáng vẻ cung kính đến cực điểm. Thượng tông chư vị tiền bối, Vân đạo Bạch Vân tử, Tân Nguyệt giới Bạch Vân tông đương đại trưởng giáo. Mấy ngày trước, có một ma tông yêu nhân đột ngột hiện thân ta tông sở ở cổ tinh, thủ đoạn tàn nhẫn, quấy làm mưa gió. Chúng ta ba tông liên thủ vây quét, làm sao kia ma tể tử xảo trá tàn nhẫn, mấy lần bị đào thoát. Bởi vậy, chuyên tới để xin chỉ thị thượng tông, chúng ta nên như thế nào làm việc? Huyền Thiên đạo nhân nghe xong, trên khuôn mặt giàn mua không có chút rung động nào, khẽ bước cằm. Các ngươi an tâm để phòng liền có thể, nhiều nhất hơn tháng, ta tông tự sẽ điều động đệ tử tiến về trợ giúp. Là, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Kia tiểu đạo liền cáo lui trước. Bạch Vân tử lần nữa túi người hành lễ, hư ảnh tùy theo tán loạn, biến mất không còn tâm tích. Trong điện khôi phục yên tĩnh. Huyền Thiên đạo nhân ánh mắt đảo qua đang ngồi mấy vị phong chủ, trên mặt lộ ra mỉm cười, chỉ là một cái ma tông tiểu bối, cũng là vừa vặn có thể cho đệ tử trẻ tuổi nhóm làm lịch luyện. Chư vị sư đệ sư muội, nhưng có nhân tuyển đề cử. Vừa dứt lời, một đạo ồm ồm thanh âm liền vang lên. Huyền Thiên sư minh, việc này có thể phái ta trấn nhạc phong thạch phá thiên tiền đến. Nói chuyện chính là Nhạc Thiên Sơn, thân hình hắn khôi ngô, tiếng như hùng trùng, lấy thực lực của hắn, cầm xuống kia ma tông người, dư xài. Ha ha, Nhạc sư minh lời ấy sai rồi. Khác một bên, Thái Dương Phong phong chủ Dương Hoàng quanh thân phảng phất có đại nhật hư ảnh chìm nổi, trong ngôn ngữ đối nhà mình đệ tử cũng có chút tự tin. Ta Thái Dương Phong Dương Phần Thiên cũng có thể gánh này trách nhiệm. Trong lúc nhất thời, trong điện bầu không khí sinh động mấy phần. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh lãnh như trăng thanh âm vang lên, làm cho tất cả mọi người cũng vì đó yên tĩnh. Không bằng để cho Vô Nhai đi thôi. Mọi người đều hơi kinh ngạc nhìn về phía người nói chuyện, Thái Tố Phong phong chủ Cơ Miểu Nhược. Phải biết, vị này Thái Tố thần nữ từ trước đến nay thanh lãnh, cực ít chủ động ôm lấy cái loại này tông môn biệt vật. Đón ánh mắt của mọi người, Cơ Miểu Nhược vẻ mặt không thay đổi, thanh âm thanh đạm, Vô Nhai đến nay còn chưa đi qua phủ du giới, tầm mắt trung quy là cần nhiều chút kinh nghiệm mới có thể mở rộng. Thú hồ, kia ma tông người, cùng Vô Nhai vốn là có chút ân đoán, nhưng hắn tự mình đi chấm dứt, cũng coi như thuận theo nhân quả. Nàng hợp tình hợp lý, đã là vì đệ tử lịch luyện, lại điểm ra ân đoán cá nhân, người bên ngoài lại không thật nhiều nói cái gì. Tốt. Huyền Thiên đạo nhân nuốt dâu cười một tiếng, giải quyết dứt khoát. Đã Miểu Nhược sư muội mở miệng, vậy chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Chờ Vô Nhai tự sơn hải bí cảnh trở về, liền nhường hắn khởi hành đi một chuyến Tân Nguyệt giới a. Một hai tháng quan cảnh, đối với bọn hắn cái loại này tồn tại mà nói, bất quá trong nháy mắt một cái chớp mắt, đám người tự nhiên không có gì dị nghị. Mắt thấy việc này hết thảy đều kết thúc, trong điện bầu không khí nhưng lại chưa như vậy buông lỏng. Vừa rồi còn mang theo mỉm cười Huyền Thiên đạo nhân, thần sắc đông nhiên biến vô cùng trang nghiêm. Hắn chậm rãi đứng dậy, ánh mắt xuyên thấu cổ điện mái vòm, nhìn phía kia phiến mênh mông ngông ngẩn, tuyên cổ bất biến thương cung. Trong điện còn lại mấy vị phong chủ cũng cảm nhận được cỗ này bầu không khí biến hóa, nhao nhao thu liễm tâm thần, vẻ mặt nghiêm túc lên. Đã tất cả mọi người không dị nghị, vậy kế tiếp, chúng ta liền bắt đầu kế tiếp hành động a. Hắn có chút ngửa đầu, nhìn xem kia phiến thâm thúy bầu trời, nói từng chữ từng câu, đối với lần này chứng trùng họa, Thiên Cơ Tử sư đệ đã làm qua thôi diện hắn bởi vậy đạt được nhắc nhở là vận mệnh nói cho ta, 50 năm bên trong tất có cơ hội xoay chuyển. Nếu như thế, chúng ta tiếp xuống hành động cũng liền đơn giản minh bạch. Biển mây đình trệ, đạo vận ngưng kết. Đạo nhân mở miệng, từng chữ nói ra, chúng ta tới chế tạo một mảnh hư giả thiên đến tạm thời. Che đậy thần ánh mắt. Chương 155, một kính che trời, tương lai huyền ảnh. Chương 155, một kính che trời, tương lai huyền ảnh. Huyền Thiên đại điện bên ngoài, trên biển mây, một đạo trong sáng ôn nhuận thanh âm trước một bước đến. Các vị đạo hữu, Bạch Minh Tử hữu lễ. Lời còn chưa dứt, một thân ảnh đã từ trong hư không dạo bước mà ra, lặng yên không một tiếng động, dường như hắn vốn là đứng ở nơi đó. Người tới thân mang một bộ một mạc trường bào, dáng người thẳng tắp như tu trúc, khuôn mặt trong sáng, chính là Bạch gia đương đại gia chủ, Bạch Minh Tử. Huyền Thiên đạo nhân dẫn theo mấy vị phong chủ nên ra ngoài điện, đối với Bạch Minh Tử có chút chắp tay. Bạch đạo hữu. Bạch Minh Tử đáp lễ lại, ánh mắt đảo qua đám người, cuối cùng rơi vào Huyền Thiên đạo nhân trên thân, vẻ mặt ôn hòa bên trong mang theo một tia nghiêm nghị. Thiên Cơ Tử đạo hữu lời nói, Bạch Mô đã biết được. Dựa theo tôi diễn, Giờ phút này nếu là cưỡng ép hủy diệt tất cả chứng trùng, sợ sẽ dẫn tới vượt qua dự kiến biến cố. 50 năm bên trong, thì tất có cơ hội xoay chuyển hắn dừng một chút, thanh âm càng thêm trầm ngưng. Thái Huyền Thần Sơn đã có như thế dứt khoát, muốn đi che trời sự tình, ta Bạch gia tự nhiên tương trợ. Bạch Mỗ sẽ phối hợp các vị, làm tốt ta có thể làm được. Hắn không có hỏi nhiều chi tiết, cũng không có chút do dự, chỉ là bình tĩnh nhưng thuận hứa hẹn. Cái loại này liên quan đến chư thiên tồn vong đại sự, không cần nhiều lời. Tốt. Huyền Thiên đạo nhân trên khuôn mặt dán mua lộ ra một vẻ vui mừng, nếu như thế, vậy chúng ta bắt đầu đi. Hắn vừa dứt tiếng trong nháy mắt, toàn bộ Huyền Thiên Phong đỉnh bầu không khí bỗng nhiên biến đổi. Một cỗ không cách nào nói rõ uy áp từ hắn thể nội bay lên, trực trùng vân tiêu. Lên. Một tiếng hét, như thiên hiến chiêu cáo. Ông chỉ thấy Huyền Thiên Phong đỉnh trên trời cao, hư không như là sóng nước nộn nạo lên, một đạo từ vô tận ngũ sắc thần quang hội tụ mà thành cổ pháp đồng kính, tự trong hư vô chậm rãi hiển hóa. Nó vừa mới xuất hiện, liền tản mát ra chấn áp và cổ, chiếu rọi chư thiên vô thượng uy nghiêm. Thái Huyền thần kính. Huyền Thiên đạo nhân dẫn đầu đem chính mình kia mênh mông như vực sâu chuẩn đế pháp lực rót vào trong đó, một đạo ánh sáng lóng ánh trụ từ hắn đỉnh đầu xông ra, không chăm chú kính. Ngay sau đó, Cơ Miểu Nhược, Nhạc Thiên Sơn, Dương Hoàng. Ở đây mỗi một vị phong chủ đều không giữ lại chút nào phóng xuất ra lực lượng của mình. Từng đạo nhan sắc khác nhau, lại giống nhau kinh khủng tuyệt luân pháp lực hùng lưu, giống như trăm sông đổ về một biển, toàn bộ tràn vào Thái Huyền thần kính bên trong. Kia cổ kính được như thế năng lượng bàng bạc, mặt kính run lên bần bật, lập tức như là một giọt rơi vào bình tĩnh mặt hồ giọt nước, đẩy ra từng vòng ngũ sắc gợn sóng, hướng về vô tận nơi xa cấp tốc huyết trường mà đi. Tốc độ nhanh chóng, siêu việt quang, siêu việt tư duy, siêu việt phàm tục chúng sinh tất cả tưởng tượng. Kính quang những nơi đi qua, bầu trời dường như hóa thành trong suốt mặt nước, cùng chân chính thương khung hòa làm một thể. Thái Huyền thiên vực, tự tại thiên vực, tịnh thổ thiên vực, u minh thiên vực, huyền hoàng thiên vực, hiên viên thiên vực. Vẹn vẹn thời gian một nén nhang, mặt này từ Thái Huyền thần kính thần quang biến thành vô biên màn trời, liền đã xem dòng dã 12 phương thiên vực hoàn toàn bao phủ. Vô tận tông môn cùng bất hủ hoàng triều, nguy nga liên miên tiên sơn cùng ầm ầm sóng dậy hán hải, sinh cơ giạt rào rừng rậm nguyên thủy cùng tĩnh mịch nặng nề vô ngần sa mạc. Không biết nhiều ít kỳ quái mênh mông cảnh sắc đều bị chiếu rọi tại mảnh này vô ngần kính tiên chi bên trong. Phải biết, mỗi một phe thiên vực, tu hành đều lấy cổ gò năm ánh sáng là kế. Cái loại này cương vực sự mênh mông, cho dù là Bạch Minh Tử cái loại này chấp trưởng thời không chuẩn đế đại năng, cũng không cách nào đem ánh mắt toàn bộ bao phủ. Giờ phút này, Thái Huyền thần sơn lần này kinh thiên động địa thủ bút, tự nhiên cũng kinh động đến tiềm ẩn tại 12 thiên vực các nơi cổ lão tồn tại. Một chút thần nút tại sinh mệnh cấm khu chỗ sâu cổ lão tồn tại, trong ngủ say mở hai mắt ra. Một chút chấp trưởng lấy đế binh vô thượng đạo thống, cũng là đem thần niệm nhìn về phía nơi đây. Một tòa trôi nổi tại U Minh huyết hải phía trên ma đạo đế cung bên trong, có tinh hồng ánh mắt quan tới, lại tại chạm đến Thái Huyền thần kính kia cố không cho khiêu khích uy nghiêm sau, lặng yên biến mất. Một phương bị vô tận Phật quang bao phủ tịnh thổ thế giới bên trong, có cổ Phật mở ra tuệ nhãn, miệng tụng một tiếng Phật hiệu, liền không còn quan tâm. Bọn hắn hoặc đã sớm đạt được thông báo, hoặc là không muốn cùng bây giờ phong mang tất lộ Thái Huyền thần sơn xảy ra xung đột. Tóm lại, trận này có thể xưng lấn thiên vở kịch, tiến hành đến mức dị thường thuận lợi. Mà cái này, vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Tại bao phủ dòng dã 12 phương thiên vực về sau, kia phiến từ cổ kính biến thành bầu trời, tái khởi biến hóa. Chỉ thấy trên bầu trời, quang ảnh lưu chuyển, lại thình lình hiện ra cùng trên mặt đất giống nhau như lúc cảnh sắc. Nguy nga Thái Huyền thần sơn, cổ lão Bạch gia tổ địa, kiếm khí ngút trời Huyền Kiếm Tông, sừng sững san sát thiên kiếm cát. Lớn đến sông núi tinh hà, nhỏ đến phàm nhân trong thành chỉ cái nào đó đầu đường tiểu phiến giao hàng bánh bao, cái nào đó ngay tại cửa ngõ truy đuổi chơi đùa hài đồng. Toàn bộ 12 thiên vực, vạn sự vật tượng, vạn pháp vật vật, trong nháy mắt này tất cả trạng thái lại bị Thái Huyền thần kính chi tiết không bỏ sót phù khắc xuống dưới, tạo thành một cái cực lớn đến không cách nào tưởng tượng tính tượng thế giới. Chỉ là, cái này tính tượng thế giới bên trong tất cả đều là đứng im. Tiểu Phiến nâng lên cánh tay ngưng kết giữa không trung, hai đồng hiện ra nụ cười trên mặt dừng lại ở đằng kia một cái chớp mắt, ngay cả hai tên ngay tại đấu pháp tu sĩ, bắn ra thần thông quang huy, đều hóa thành một bức vĩnh hằng chói lọi bức tranh. Thời gian, ở phía này hư giả thế giới bên trong, cũng không tồn tại. Huyền Thiên đạo nhân chuyển hướng Bạch Minh Tử, vẻ mặt trịnh trọng chắp tay. Bạch đạo hữu, kế tiếp, làm phiền. Bạch Mỗ tự nhiên hết sức. Bạch Minh Tử chậm rãi tiến lên, đứng ở đỉnh biển mây. Hắn cũng không có cái gì kinh thiên động địa động tác, chỉ là lặng lặng nâng lên tay, đối với kia phiến đứng im bầu trời nhẹ nhàng một chỉ. Một chỉ điểm ra, không thấy bắt đầu, không thấy cuối cùng. Một đầu mông lung, hư hư ảo ảo, dường như từ vô tận thời gian mảnh vỡ ngưng tụ mà thành trường hà hư ảnh, từ hắn đầu ngón tay chạy xuôi mà ra, lặng yên không một tiếng động rót vào kia phiến từ Thái Huyền thần kính chỗ phục khắc hư giả 12 thiên vực bên trong. Ông, toàn bộ hư giả thế giới run lên bần bật. Phảng phất là bình tĩnh mặt hồ bị đầu nhập vào một quả cục đá, lại giống là cùng húc gió xuân gợi lên hạt giống bổ công anh. Tại dòng sông thời gian hư ảnh vào ở một phút này, kia phiến hư giả đứng im 12 thiên vực liền lưu động. Trên bầu trời, kia nguyên bản đứng im hài đồng, đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, bắt đầu chạy, duỗi ra tay nhỏ đi đùa bên cạnh chó con. Kia nguyên bản đứng im hai cái ngay tại rằng co tu sĩ, trong mắt bộc phát ra thần quang, bắt đầu kinh thiên động địa đấu pháp, chỉ một thoáng thần thông ba chạm, pháp lực tung hành, nhấc lên kinh thiên khí lãng. Mây tại phiêu, nước tại lưu, chim đang bay, người tại sống. Tất cả đều cùng thế giới chân thật không khác chút nào. Ngay sau đó, kia phiến sống tới hư giả 12 thiên vực, bắt đầu chậm rãi chìm xuống, như là một tấm lụa mỏng, lại như cùng một đạo ảo ảnh, dần dần cùng phía dưới chân chính 12 thiên vực trùng hợp, trùng điệp, cuối cùng hòa làm một thể. Sau đó, lại không bất kỳ dị tượng. Bầu trời vẫn như cũng là vùng trời kia, mây cuốn mây bay, nhật nguyệt luân chuyển, lại không bất kỳ chỗ khác nhau nào. Dường như vừa rồi kia hủy thiên diệt địa giống như mênh mông thanh thế, chỉ là một trận ảo giác. Nhưng nếu giờ phút này có vô thượng đại năng tự giới ngoại quan sát thần có khả năng nhìn thấy, sẽ không còn là chân thật 12 thiên vực, mà là kia phiến từ Thái Huyền thần kính cùng thời không trường hà hư ảnh cộng đồng biến ra, hoàn mỹ không một tì vết tương lai vĩnh ảnh. Huyền Thiên đạo nhân ngước nhìn khôi phục như thường bầu trời, ung dung thở dài, thanh âm theo gió truyền ra, nhưng lại rất nhanh tiêu tán. Hy vọng chúng ta lần này xem như có thể thành công che đậy giới ngoại tất cả nhìn chăm chú gió, thổi qua Thái Huyền thần sơn chi đỉnh, phát động trước điện cổ tùng cánh lá, phát ra tiếng vang xào xạc. Thế giới dường như không có cái gì cải biến. Chương 156, tàng kinh các bên trong, đạo pháp 3000 chương 156, tàng kinh các bên trong, đạo pháp 3000 Thái Huyền thần sơn tàng thư các, cũng không phải là như thế tục như vậy, vẹn vẹn giá sách san sát. Trong các tự thành một phương tiểu thiên địa, không có thực thể giá sách, chỉ có từng mai hoặc sáng hoặc tối trùng sáng, như ngôi sao trôi nổi tại hư không bên trong, dọc theo huyền ảo khó lường quỹ tích chậm rãi lưu chuyển. Mỗi một mai quan đoàn đều phong ấn một bộ công pháp, một môn thần thông, hoặc là một đoạn cổ lao bí mật. Trương Vô Nhai đứng ở mảnh này bên mông biển sách bên trong, thần niệm đảo qua, vô số công pháp danh mục tựa như nước chảy tràn vào trong đầu. Hà Lạc diễn tiên thuật tử vi đấu số đại diễn thể pháp tinh quý chiêu mệnh thuật nhân quả động hư quyết vạn tượng thiên diễn lục thời gian trường hà chiếu dọi pháp đều là trực chỉ thiên cơ, thôi diễn vận mệnh vô thượng pháp môn. Bất kỳ một bộ lưu truyền đến ngoại giới, đều đủ để nhường vô số đạo thống tranh đến đầu rơi máu chảy. Nhưng tại Thái Huyền Thần Sơn, bọn chúng chỉ là lặng lặng trưng bày nơi này, chờ đợi người hữu duyên. Còn có cái này Lạc Thư thần toán mộng triệu quan tượng pháp bạch trạch đồ dường như cũng đều không tệ, Trương Vô Nhai nhất thời có chút khó mà lựa chọn. Huyền Thiên đạo nhân bọn hắn một tính che trời sự tình, hắn cũng không hiểu biết. Cùng tiểu sư đệ cùng một chỗ uống qua trà về sau, hắn liền tới cái này tàng kinh các, mong muốn tìm một chút thôi diễn loại pháp môn, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Ngay tại hắn trầm ngâm lúc, một đạo hơi có vẻ non nớt, nhưng lại lộ ra một cố cùng tuổi tác không hợp cổ lão vận vị thanh âm, không có dấu hiệu nào ghé vào lỗ tai hắn vang lên. "Tiểu Hoa Nhi, ngươi đang tìm cái gì?" Trương Vô Nhai tầm mắt khẽ nâng, hướng bốn phía nhìn một chút, cũng không phát hiện bất luận bóng người nào. Thần sắc hắn không thay đổi, dường như sớm đã ngờ tới, chỉ là bình tĩnh đối với bên cạnh thân không trung chắp tay. Sau một khắc, khoe mắt của hắn dư quang thoáng nhìn, chẳng biết lúc nào, một cái thân mặc cổ phác áo bào xám nam đồng đã đứng ở bên người của hắn. Nam đồng nhìn bộ dáng bất quá 7-8 tuổi, phấn điêu ngọc trác, hai mắt lại sâu thủy đến như là vạn cổ tinh không, dường như có thể xuyên thủng thế gian tất cả hư ảo. Hắn cong tay nhỏ, lão khí hoành thu đánh giá Trương Vô Nhai. Đối mặt cái loại này tông môn tiền bối, Trương Vô Nhai không dám chậm trễ chút nào, không người thi lễ một cái. "Bẩm tiền bối, vạn bối muốn tìm một chút thôi diễn loại công pháp, quyền làm nghiên cứu chi dụng." "A." Nam đồng dương lên nhỏ lông mày, duỗi ra trắng non tay nhỏ. "Ngươi đem lệnh bài cho ta, ta nhìn ngươi quyền hạn." Trương Vô Nhai theo lời, theo trong chữ vật không gian lấy ra viên kia đại biểu cho hắn thần tử thân phận ngọc lệnh, cùng kính đưa tới. Nam đồng tiếp nhận ngọc lệnh, chỉ là tùy ý lướt qua, liền lại còn đưa hắn. "Thân làm thần tử, quyền hạn của ngươi hoàn toàn chính xác đầy đủ." Nhìn năm vị trí đầu tầm tất cả thư tịch công pháp, ngữ khí của hắn bình thản, dường như đã sớm nhận ra Trương Vô Nhai thân phận, vừa rồi cử động bất quá là làm theo thông lệ. Nam đồng vòng quanh Trương Vô Nhai đi một vòng, vừa đi, một bên dùng cặp kia con ngươi thâm thúy trên dưới dò xét hắn, phảng phất tại xem kỹ một cái hiếm thấy chân bảo. Một lát sau, Nam đồng gật gật đầu, dường như có chút hài lòng. "Lấy cảnh giới của ngươi mà nói, ta đề cử Hà Lạc diễn thiên thuật đại diễn thể pháp cùng bạch trạch đồ." Trương Vô Nhai trong lòng khẽ nhúc nhích. Có người đề cử, dù sao cũng tốt hơn chính mình như con ruồi không đầu giống như đi loạn. Huống hồ, vị này thần bí tiền bối ánh mắt, tất nhiên không phải tầm thường. "Vậy thì phiền toái tiền bối đem cái này ba bộ công pháp đều cho văn bối." Hắn dứt khoát nói rằng. "Lấy trước trở về nghiên cứu lại nói, càng nhiều càng tốt." "Muốn ba bộ?" "Đúng vậy, ba bộ." Nam đồng yên lặng nhìn hắn hai mắt, không nói gì thêm nữa, chỉ là tay nhỏ đối với hư không nhẹ nhàng một chiêu. "Ông." Ba cái tản ra không đồng đạo vận chuyển thừa quan đoàn, lập tức từ vô số sao trời bên trong trổ hết tài năng, hóa thành ba đạo lưu quang, trực tiếp bay tới. Một cái cổ pháp nặng nề, một cái huyền ảo khó lường, một cái thì bao hàm toàn diện. Quang đoàn bay tới phụ cận, lại phân ra ba đạo càng nhỏ xíu quang hoa, không có vào Trương Vô Nhai trong tay thần tử lệnh bên trong, cùng nó khí tức một mực khóa lại. Sau đó, kia quang đoàn lại bay trở về chỗ cũ, tiếp tục lấy trước đó quý tích vận chuyển. Cái này quang đoàn sử dụng phương thức ngươi hẳn là biết được, thần niệm chạm vào liền có thể. Nhớ kỹ, không thể truyền ra ngoài. Nam đồng tâm lây khuôn mặt nhỏ, dặn dò. Cảm tạ tiền bối khuyên bảo, vãn bối tự nhiên sẽ hiểu. Trương Vô Nhai lần nữa chắp tay, trịnh trọng thi lễ một cái. "Tốt tốt, ngươi mau trở về lĩnh hội a." Nam đồng không kiên nhẫn lắc lắc tay nhỏ, giống như là đang đuổi con rồi. "Tính tình của ngươi, thật là không bằng nhà ngươi người tiểu sư muội kia thú vị." Đề cập Bạch Ly Nhi, Nam đồng trên mặt lại khó được lộ ra mỉm cười. Trương Vô Nhai nghe vậy, không khỏi lộ ra một nụ cười khổ. Tính tình của mình đúng là thanh lãnh chút, cùng hoạt bát linh động Ly Nhi sư muội so sánh, tự nhiên là không thú vị rất nhiều. "Vậy vãn bối liền cáo tử." Hắn không còn lưu lại, đối với Nam đồng lần nữa cúi đầu, quay người hướng tàng thư các đi ra ngoài. Đi ra tàng kinh các đại môn, ánh mặt trời sáng rỡ vẩy xuống, Trương Vô Nhai vô ý thức quay đầu nhìn thoáng qua tòa này Thái Huyền Thần Sơn lập tông chi cơ. Theo vẻ ngoài nhìn, tàng thư các chỉ là một tòa cao 9 tầng cổ pháp lầu các, toàn thân từ không biết tên thần mục kiến tạo, tiểu dáng cổ sơ, không chút nào thu hút. Nếu không phải biết được trong đó bên trong càn khôn, cho dù ai cũng không cách nào đưa nó cùng Bất Hủ Đạo thống Thái Huyền Thần Sơn nội tình liên hệ với nhau. Nhưng mà, tại Trương Vô Nhai trong mắt, cảnh tượng lại hoàn toàn khác biệt. Tòa nhà này các tầng tầng lớp lớp, quang ảnh giao thoa, dường như cũng không phải là một cái thực thể, mà là 12 cái hoàn toàn khác biệt không gian hình chiếu trùng điệp tại một chỗ hình thành huyết tượng. mỗi một chỗ không gian bên trong lầu các đều không có gì khác nhau, nhưng lại tản ra hoàn toàn khác biệt đạo vận cùng khí tức. Chính mình vừa rồi tiến vào, chỉ sợ chỉ là một trong số đó. Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, mà khác 11 không gian bên trong tàng thư, nó chân quy trình độ cùng công pháp loại hình, tất nhiên cũng không giống nhau. Đây mới là Thái Huyền Thần Sơn chân chính nội tình chỗ. Một tòa tàng thư các, chính là 12 tòa vô thượng đạo pháp bảo khố. Trương Vô Nhai có chút hăng hái lại đánh giá vài lần, lúc này mới quay người, hóa thành một đạo lưu quang, hướng về Thái Tố Phong phương hướng bay đi. Hắn không biết là, ngay tại hắn quay người rời đi trong nháy mắt, tàng thư các bên trong, kia thần bí Nam Đồng cũng đang nhìn lấy hắn. Nam Đồng tấm kia vạn năm không đổi non nớt trên khuôn mặt nhỏ nhắn, giờ phút này lại hiện ra một vẻ nghi hoặc. Hắn thậm chí vô ý thức đem một ngón tay đặt ở bên môi, nghiêng đầu một chút, dường như đang tự hỏi cái gì khó có thể lý giải được vấn đề. A, tiểu ba nhi này, dường như so ta biết còn thần kỳ hơn. Nam Đồng thân ảnh chậm rãi trở thành nhạt, cuối cùng biến mất tại nguyên chỗ, dường như chưa hề xuất hiện qua. Chỉ có kia tràn ngập ngạc nhiên cùng không hiểu thanh âm, còn tại trong hư không trầm thấp tiếng vọng, thật lâu không tiêu tan. Lấy hắn chỉ là thần tàng cảnh tu vi, làm sao có thể nhìn ra cái này tàng thư các huyền ảo chỗ? Chương 157, tiến vào vạn lần tu luyện tháp. Chương 157, tiến vào vạn lần tu luyện tháp Thái Tố Phong. Vô Nhai cùng bên trong. Trương Vô Nhai chậm rãi mở hai mắt ra, một sợi thần quang tại đáy mắt chỗ sâu lưu chuyển, lập tức biến mất. Thể nội kia cố quen thuộc, phản phất muốn nứt vỡ thiên địa lực lượng cảm giác, lần nữa đúng hẹn mà tới, so hôm qua càng thêm sôi trào mấy liệt. Lực lượng, 1280 vạn ước tấn Vô Nhai lực trường bản kính, 83. Hai ước cây số 4 lần Trương Vô Nhai nội thị lấy tự thân biến hóa, trong lòng cũng không quá nhiều gợn sóng. Vạn Bảo Chi Vân Lạc ấn gần nhất mỗi ngày ổn định sáng tạo một cái không hiểu quan đoạn, khiến cho lực lượng của hắn gấp bội biến thành 4 lần, điểm này vẫn là làm hắn tương đối vui vẻ. Dù sao đây là vô tận khả năng bên trong cho hắn thích hợp cho hắn nhất tạo vật, tuyệt đối không chỉ đơn thuần lực lượng tăng lên đơn giản như vậy. Lực lượng đã đổi mới, vừa vặn đi kiểm tra một chút kia vạn lần tu luyện tháp hiệu quả. Trong lòng của hắn suy nghĩ khẽ động, thân ảnh liền đã biến mất trong điện. Cơ hồ là cùng một cái trong nháy mắt, một tòa trôi nổi tại trên biển mây 9 tầng bảo tháp trước, Trương Vô Nhai thân ảnh lặng yên hiện hiện. Vô Nhai lực trường bên trong, Trương Vô Nhai đồng thời tồn tại. Đây cũng là vạn lần tu luyện tháp sao? Nhìn trước mắt phong cảnh, Trương Vô Nhai cũng không khỏi đến tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nó cũng không phải là thực thể, mà là từ vô tận tỏa ra ánh sáng lung linh cấu trúc mà thành, thân tháp lung lung, dường như một đạo không thuộc về thế này quang ảnh. 9 tầng bảo tháp ở giữa, có cực giống thời gian trường hà cảnh tượng đang chậm rãi chảy xuôi, từ trên xuống dưới, mỗi một giọt nước chảy bên trong, đều lóe ra vạn sự vạn vật sinh diện huyết tượng, dường như tỏa ra từ xưa đến nay lịch sử đoạn ngắn. Vẹn vẹn đứng ở chỗ này, liền có thể cảm nhận được một cỗ hùng vĩ mà mênh mông đạo vận đập vào mặt. Là Vô Nhai thần tử, gặp qua thần tử. Tháp trước trên quảng trường, mấy tên ở chỗ này lưu lại đệ tử nhìn thấy Trương Vô Nhai, liền vội vàng không người hành lễ. Thần sắc cung kính bên trong mang theo một tia không dễ dàng phát giác của nhiệt. Trương Vô Nhai khẽ bước cằm, xem như đáp lễ. Những đệ tử này phần lớn là tất cả đỉnh núi nội môn hoặc chân truyền, tu vi không kém, vẫn còn không có tư cách tiến vào tòa này tu luyện tháp, tới đây hoặc là chiêm ngưỡng cảm ngộ đạo ẩn, hoặc là có khác hán vụ. Hắn cũng không dừng lại lâu, trực tiếp đi hướng tháp trước. Lấy ra sư tôn đưa cho trò viên kia lệnh bài, đối với cửa tháp phương hướng nhẹ nhàng nhoáng một cái, một đạo huyền quang tự lệnh bài bắn ra, không có vào thân tháp. Sau một khắc, một cái không tình cảm chút nào, dường như từ thiên địa quy tắc bản thân phát ra thanh âm, trên quảng trường bầu trời băng lên, thân phận xác nhận. Tính danh: Trương Vô Nhai thân phận: Thái Huyền Thần Tử sử dụng quyền hạn, thí luyện tháp tầng thứ nhất, tháng đó còn thừa 3 ngày hạn mức mời đến nhập. Chúc ngài tiên đạo vĩnh xương. Vừa dứt tiếng trong nháy mắt, một đạo ánh sáng dịu dịu hoa đem Trương Vô Nhai bao phủ. Quang ảnh biến ảo, đợi hắn lần nữa thấy rõ chung quanh lúc, đã thân ở thí luyện tháp tầng thứ nhất. Nơi đây có chút kỳ lạ, giống như là một cái độc lập với thế to lớn bong bóng. Bong bóng bên ngoài là lăn lộn hỗn độn hư vô, nhìn không thấy bất kỳ người nào khác tồn tại. Bong bóng nội bộ ước chừng mấy trăm mét vuông, bày biện cực kỳ đơn giản, chỉ có một cái bồ đoàn cùng một tòa cổ pháp lư hương. Trong lò đang đốt một sợi không biết tên kỳ hương, khói xanh lượn lờ, hóa thành long phượng chi hình xoay quanh không tiêu tan, nghe ngóng làm lòng người thần yên tĩnh, tạp niệm tiêu hết. Trương Vô Nhai tại bồ đoàn bên trên khoanh chân ngồi xuống, tâm niệm vừa động, ba cái quang đoàn liền từ hắn mi tâm bay ra, nhẹ nhàng trôi nổi tại trước mặt. Hà Lạc Diễn Thiên Thuật đại diễn thể pháp bạch trạch đồ. Hắn không do dự, thần niệm dẫn đầu mò về viên kia khí tức nhất là cổ pháp bạch trạch đồ quang đoàn. Như vậy, liền bắt đầu a. Chương 158, ta hóa bạch trạch, cũng hoặc bạch trạch một ta. Chương 158, ta hóa bạch trạch, cũng hoặc bạch trạch một ta. Muốn nói Trương Vô Nhai tại sao lại lựa chọn thôi diễn loại công pháp, căn nguyên của nó, muốn ngược dòng tìm hiểu tới mấy ngày trước cùng Bạch Ly Nhi pháp hữu nguyên linh nói lên. Tỷ như nói tiểu tiên cùng tiểu y thì các nàng là còn sống kiếm ý, là sống lấy thời không vận sóng. Làm kia nhìn như hổ nháo năm đấm rơi vào trên người lúc, Trương Vô Nhai kia dung nạp vạn có thân thể, liền bản năng nhớ ký loại kia sống lấy đạo vận. Đây là một loại thể nghiệm hoàn toàn mới, cùng dung nạp thái huyền tiên luôn cùng thời quang xa hoàn toàn khác biệt. Một loại hoàn toàn mới hạt giống sức mạnh đã ở trong cơ thể hắn lặng yên rơi xuống. Chỉ là hạt giống này quá mức huyền ảo, mong muốn để nó mọc dễ nảy mầm, dựa vào bản năng của thân thể đi tiêu hóa quá mức chậm chạp. Trương Vô Nhai mơ hồ có một loại dự cảm, nếu có thể dựa vào thôi diễn phương pháp, chủ động đi giải tích, đi dẫn đạo, có lẽ có thể rút ngắn thật nhiều quá trình này. Hơn nữa, hiện tại ta cũng quả thật có tu hành những công pháp khác dư lực. Trương Vô Nhai trong lòng tự nói. Trước kia, hắn cũng không phải là không muốn học rộng khắp những điểm mạnh của người khác. Chỉ là kia bộ cắm rễ với hắn sinh mệnh bản nguyên đại diễn vô hạn điện không giờ khắc nào không tại tiến hành thôi diễn cùng tiến hóa, liền cơ hồ chiếm cứ hắn toàn bộ tâm thần cùng trí tuệ, nhường hắn không dành quan tâm chuyện khác. Đây cũng là vì sao sư tôn Cơ Miểu Nhược từng muốn chuyển cho hắn đế kinh, hắn lại khéo lời từ chối nguyên nhân. Cũng không phải là không muốn học, mà là không thể học, hắn lúc đó liền như là một đài cái chăn đoạn đường tự chiếm hết tất cả tính toán lực thần cơ, rốt cuộc chứa không nổi bất kỳ vật gì. Nhưng bây giờ, mọi thứ đều khác biệt. Theo thể nội vô nhai chi lực ngày qua ngày tăng vọt, suy nghĩ của hắn, trí tuệ của hắn, hắn tất cả đều đang bị động cất cao. Đã từng loại kia chiếm cứ toàn bộ tâm thần phụ tải cảm giác, bây giờ đã biến thành thạo điêu luyện. Hắn rốt cục có nhàn hạ có thể đi dung nạp nhiều thứ hơn. Nghĩ đến đây, Trương Vô Nhai không lại trì hoãn. Hắn không có giống tu sĩ tầm thường như vậy, lấy thần niệm thăm dò vào quan đoàn, đi mỗi chữ mỗi câu lĩnh hội, lý giải trong đó chân ý phương pháp của hắn, muốn trực tiếp được nhiều. Trương Vô Nhai vươn tay, mò về viên kia khí tức nhất là cổ pháp nặng nghề, đại biểu cho bạch trạch đồ truyền thừa quan đoàn. Ngay tại đầu ngón tay của hắn sắp chạm đến quang đoàn sát na, bàn tay của hắn, thậm chí toàn bộ cánh tay, không có dấu hiệu nào hòa tan. Không có huyết nục tiêu mất kinh khủng, chỉ có một loại cực hạn, không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả hình thái chuyển hóa. Cánh tay của hắn hóa thành nước vạn vạn không thể tính toán màu đen hạt, như là một mảnh tâm thúy, lưu động tinh vân, êm ái đem viên kia bạch trạch đồ quang đoàn bao vào. Ông, quang đoàn khẽ run lên, không có chút nào chống cự, ngược lại giống như là cá bơi về biển, tiến non về rừng, chủ động đem tự thân ẩn chứa tất cả tin tức cùng đạo vận, toàn bộ dung nhập kia phiến màu đen hạt bên trong. Vô tận truyền thừa chân ý, tại thời khắc này bị Trương Vô Nhai thân thể chỗ dung nạp. Đây cũng không phải là học tập, mà là trở thành. Cái này cũng không phải thôn vệ, mà là hán hóa. Hán hóa tự tại, hán hóa bất pháp. Trong nháy mắt này, Trương Vô Nhai dường như trở thành bạch trạch đồ môn thần thông này bản thân, trở thành khái niệm đầu nguồn, trở thành tồn tại nền tảng. Ngay sau đó, trong cơ thể hắn đại diễn vô hạn điện ẩm vang vận chuyển, giống một đài tivi, bao gồm chư thiên chí lý vô thượng đạo khí, bắt đầu đem bạch trạch đồ cái này hoàn toàn mới linh kiện đặt vào tự thân giàn khung bên trong, lấy một loại viễn siêu người sáng tạo tưởng tượng phương thức, tiến hành phân tích, dựng lại, thôi diễn. Một loại càng thêm phù hợp Trương Vô Nhai bản chất, hoàn toàn mới thôi diễn phương pháp đang bị thanh nén. Mà Trương Vô Nhai ý thức thì lâm vào một mảnh cấp độ càng sâu trong hoảng hốt. Hốt hoảng, không biết người ở chỗ nào, không biết chiều nay năm nào. Hắn phát hiện chính mình thay đổi. Hiệu thân, đầu rồng, độc giác, dâu quai nón phiêu dở, toàn thân trắng như tuyết như vạn năm không thay đổi thần sơn chi đỉnh tuyết động, không có một chút màu tạp. Quanh thân có tường vân lượn lờ, có thần quang tự sinh, một hít một thở ở giữa, liền có vô cùng đạo vận tùy theo lên phục sinh diện. Đây là bạch trạch. Một cái ý niệm trong đầu vừa mới dâng lên, liền bị một cái khác càng thêm hùng vĩ, càng thêm bản nguyên ý chí thay thế. Không, ta chính là bạch trạch. Vâng, ý thức trong phút chốc vô hạn cất cao, kéo dài vô hạn. Thế gian vạn sự vạn vật lý lẽ, thời không tạo thành kết cấu, tiên thiên cùng hậu thiên phân chia, hỗn độn cùng hồng mông có khác. Tất cả đều tại hắn tầm mắt bên trong rút đi tất cả ngụy trang, lộ ra căn bản nhất mạch lạc. Ánh mắt của hắn dường như siêu việt thời gian cùng không gian hạn chế, vượt qua vĩ mô cùng vi mô giới hạn, bao phủ so lớn còn muốn lớn so nhỏ còn muốn nhỏ nào đó không thể diễn tả chi vật, thẳng tới vạn vật căn nguyên. Hắn biết được gió vì sao thổi, nước vì sao lưu. Hắn biết được sao trời vì sao lập lòe, sinh mệnh vì sao sinh ra. Hắn biết được như thế nào yêu, như thế nào ma, như thế nào quỷ, như thế nào thần. Hắn biết đã qua, hiểu tương lai, thông vạn vật chi tình. Ký ức bụi bặm bị đẩy ra, một màn cổ lao xuất hiện ở trong ý thức hiện hiện. Nhớ mang máng, tại cái nào đó xa xôi kỷ nguyên, từng có một vị thân mang gia thú, khí độ uy nghiêm nhân tộc đế giả, tuần thú thiên hạ, tại Đông Hải chi tần gặp chính mình. Kia đế giả hướng mình cầu vấn thiên hạ vạn vật chi tình. Thế là, chính mình liền mở miệng, đem từ xưa đến nay, từ tinh khí hóa thành quái vật, từ du hồn biến thành dị loại, tổng cộng 11520 loại, toàn bộ nói ra. Đế giả đại hỉ, sai người đem chính mình lời nói chi vật toàn bộ vẽ xuống, chế thành đồ lục, lấy hiểu dụ thiên hạ. Kia đồ lục chính là bạch trạch đồ. Kia đế giả chính là hoàng đế. Cổ tịch có trở, đế tuần thú đông đến biển, đăng hoàn sơn, tại ven biển đến bạch trạch thần thú, có thể nói đạt đến vạn vật chi tình. Bởi vì vấn thiên hạ quỷ thần sự tình, từ xưa tinh khí là vật, du hồn là biến người phàm vạn 1520 loại, bạch trạch nói chi. Đế lệnh lưu đồ biết chi, lấy đó thiên hạ, đế chính là làm trúc tả chi văn lấy trúc chi. Cũng không biết trôi qua bao lâu, có lẽ là một cái chớp mắt, lại có lẽ là trăm ngàn năm. Tu luyện trong tháp, kia lượn lờ khói xanh vẫn như cũ xoay quanh, trong lò kỳ hương mảy may chưa giảm. Trương Vô Nhai chậm rãi mở hai mắt ra, hắn đấy mắt chỗ sâu túi kia la vật tượng, thấm nhuần cổ kim thần quang dần dần thu lại, cuối cùng quy về một mảnh thâm thúy bình tĩnh, chỉ còn lại một tia tuyên cổ mờ mịt. Có thể vừa rồi loại kia hóa thân thần thú, trong lúc nói chuyện kết luận thiên hạ vạn vật chân thực cảm giác, nhưng như cũ quanh quẩn ở trong lòng, vung đi không được. Hắn ngồi lặng lặng, một cái ý niệm trong đầu tự nhiên sinh ra, đến cuối cùng là ta hóa thành bạch trạch, vẫn là bạch trạch, tại bạn cổ trước đó mơ tới ta đây. Chương 159, mây chắp tâm cảnh, thôi diễn chân giải. Chương 159, mây chắp tâm cảnh, thôi diễn chân giải kế bạch trạch đồ về sau, Trương Vô Nhai bắt chước làm theo, đem tâm thần mò về hai cái khác truyền thừa quan đoạn. Cánh tay của hắn lần nữa hóa thành lưu động màu đen tinh vân, em ấy bao trùm đại biểu cho Hà Lạc diễn tiên thuật cùng đại diễn thể pháp trùng sáng. Trong chốc lát, giống nhau cổ lão, giống nhau mênh mông đạo vận hùng lưu, xông vào thân thể của hắn, dung nhập hắn bản nguyên. Lần này, hắn không còn là người đứng xem, mà là kinh nghiệm bản thân người. Từ nơi sâu xa, hắn hóa thân thành viễn cổ nhân tộc hoàng giả Hy Hoàng, đứng ở quần quần bờ sông. Chợt thấy trong sông nhảy ra một thất long mã, gánh vác đồ quyển, bên trên có hắc bạch tô điểm, sắp xếp huyền ảo, thiên địa chí lý dường như đều ở trong đó. Tâm hắn có cảm giác, coi đây là cơ, ngửa xem thiên tượng, nhìn xuống địa lý, bắt đầu ngộ bắt quái, là thường sinh mở ra cánh cửa trí tuệ. Trong thoáng chốc, hắn lại hóa thân thành trị thủy đại vũ, buôn đầu tại Cửu Châu ở giữa, đối mặt chính là ngập trời hồng thủy, tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Ngay tại hết đường xoay sở lúc, Lạc Thủy bên trong hiện hiện một thần quy, giáp lưng phía trên, đường vân tung hành, lại không bàn mà hợp cửu cung số lượng, ẩn chứa vô tận biến hóa. Hắn thấy chi, hiểu ra, liền diễn hóa ra quản lý thiên hạ lũ lụt phương pháp. Trước kia tuế nguyệt lưu chuyển, hắn lại từng vì cái nào đó cổ lão bộ lạc đại vu, người mặc gia thú, mặt vẽ dọn, tại trên tế đàn cầm trong tay 50 cái thi thảo, trong miệng ngâm sướng cổ sơ chú văn, lấy phàm nhân chi thần, khai thông thiên địa quỷ thần, bói các hung hỏa phúc. Vạn lần tu luyện trong tháp, thời gian dường như đã mất đi ý nghĩa. Trong lò kỳ hương vẫn như cũ đốt, khói xanh lượn lờ, long phượng chi hình xoay quanh như cũ, một tơ một hào cũng chưa từng giảm bớt. Mà ở Trương Vô Nhai cảm giác bên trong, dĩ nhiên đã đi qua vô số kỷ nguyên. Ba bộ trực chỉ thiên cơ đại đạo vô thượng pháp môn, tại hắn nơi này, không có chút nào vướng víu. Theo nhập môn tới tinh thông, lại đến đăng đường nhập thất, toàn bộ quá trình như ăn cơm uống nước giống như tự nhiên mà vậy. Thường nhân cần hao phí mấy chục năm thậm chí hàng trăm hàng ngàn năm khả năng dòm nó cửa kính huyền ảo công pháp, với hắn mà nói, bất quá là thoáng qua ở giữa. Là ba bộ công pháp tinh túy bị đại diễn vô hạn điện hoàn toàn phân tích, dung nạp, dựng lại thành càng thích hợp tự thân hình thái sau, Trương Vô Nhai cũng không như vậy dừng lại. Cơ hồ là không có chút nào dừng lại, hắn lần nữa lâm vào cấp độ càng sâu đốn ngộ bên trong. Lần này, tinh thần của hắn vô hạn chìm xuống, xuyên qua ý thức tầng ngoài, đi tới kia phiến chỉ thuộc về chính hắn tâm niệm sinh ra chi địa, tâm hồ. Tâm hồ người, tâm niệm sở sinh, ý thức biến hành, là tu sĩ thế giới tinh thần cụ tượng thể hiện, cùng loại tại phàm nhân não hải, nhưng lại xa so với huyền ảo vạn lần. Mỗi một vị sinh linh tâm hồ cảnh tượng đều hoàn toàn khác biệt, tỏa ra nhất nguồn gốc tính tình. Hồn nhiên ngây thơ người, tâm hồ có lẽ trong suốt như tẩy, mênh mông băng ác. Tâm tư kỳ quỷ hàng người, tâm hồ thì khả năng âm u và mèo, tà niệm mọc thành bụi. Nhưng bất luận người nào, chỉ cần còn có suy nghĩ, tâm hồ liền nhất định là gió nổi mây phun, sóng lớn cuộn trào. Bởi vì tâm hồ mỗi một lần lan lộn, đều đại biểu cho một cái ý niệm trong đầu sinh diệt. 90 sát na là nhất niệm bên trong một sát na trải qua 900 sinh diệt. Phàm tục sinh linh suy nghĩ sao mà phong phú, chỉ có đại nghị lực, đại trí tuệ tu luyện người mới có thể dần dần vững chắc tâm niệm, nhường tâm hồ hướng tới bình tĩnh. Mà Trương Vô Nhai tâm hồ lại là một phen khác hoàn toàn khác biệt quang cảnh. Bởi vì Vô Nhai chi lực tồn tại, tâm niệm của hắn, tâm thần chi lực của hắn, thậm chí linh hồn của hắn đều chỉ là loại này đại nhất thống chi lực nào đó loại khía cạnh chiếu rọi. Cũng bởi vì này, trái tim của hắn hồ sự rộng lớn, sớm đã vượt ra khỏi bất kỳ ngôn ngữ có khả năng miêu tả phạm chủ, không phải phàm tục có khả năng tưởng tượng. Trong hồ không có nước, đều là lưu động huyền quang. Kia huyền quang nhan sắc cùng hắn hóa thành màu đen hạt thái lúc không khác nhau chút nào, là thâm thúy, dường như có thể thôn phệ tất cả quang minh hắc, nhưng lại ở hạch tâm chỗ lộ ra một vệ tượng trưng cho vô hạn sinh cơ xích hồng. Giờ phút này, Trương Vô Nhai ý thức liền chìm vào mảnh này vô biên bát ngát tâm hồ bên trong. Nơi này không có trên dưới tứ phương, không có từ xưa đến nay, chỉ có một mảnh vĩnh hằng, yên tĩnh hắc ám. Một giây, hai giây, ba giây, không biết trôi qua bao lâu, có lẽ là sát na, lại có lẽ là vạn năm. Một giọt nước trống rồng xuất hiện, tích nhập mảnh này tuyên cổ hắc ám bên trong. Tí tách, một tiếng vang nhỏ đẩy ra từng vòng sóng gợn vô hình. Không, không đúng. Như nhìn kỹ lại, liền sẽ phát hiện, kia cái gọi là hắc ám, căn bản không phải hư vô, mà là mảnh này màu đen tâm hồ mặt hồ bản thân. Ông, theo kia một giọt nước rơi vào, toàn bộ tĩnh mịch mặt hồ trong nháy mắt sôi trào lên. Nước hồ kịch liệt lan lộn, gào thét, vô số quang ảnh xen lẫn mà thành âm hào cùng dương hào theo trong hồ nước dâng lên mà ra, như giếng phun nước suối, dường như bộc phát tinh vân, trong chớp mắt liền tràn ngập toàn bộ tâm hồ không gian. Những này đại biểu cho vũ trụ cơ bản nhất đối lập cùng thống nhất ký hiệu, tầng tầng lớp lớp, vô cùng vô tận, lẫn nhau tổ hợp, biến hóa ngàn vạn. Ngay sau đó, ở đằng kia quần quần trên mặt hồ, cơ hồ là tại không có thời gian trôi qua thời gian bên trong, trống rỗng xuất hiện đến bát ức, địa báo, kinh, hai, tỷ, nhương, câu, khe, đàng, trở, cực. Thậm chí càng nhiều không cách nào tính toán âm dương ngư nhóm. Hắc bạch song ngư đầu đuôi cùng nhau ngậm, cấu thành một vài bức hoàn mỹ thái cực đồ. Bọn chúng nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, lấy một loại siêu việt an khớp tốc độ điên cuồng phân liệt, mọc thêm. Thoáng qua ở giữa, những này lít nha lít nhít, vô cùng vô tận âm dương ngư nhóm liền bắt đầu tại nước hồ cùng hào văn ở giữa xuyên thẳng qua, nhảy bọn, tổ hợp. Bọn chúng không còn là đơn thuần cá, mà là còn sống, nắm giữ bản thân ý thức tính tử, tự động tạo dựng lên vô số khổng lồ mà tinh vi tính toán mô hình, sắp xếp thành huyền ảo vô cùng kỳ lạ ma trận. Tí tách, tí tách, tí tách. Tại cái nào đó không cách nào bị phát giác, so sát na còn muốn ngắn ngủi ước vạn lần trong nháy mắt, hết thảy tất cả đều bỗng nhiên đứng im. Bất luận là trong nước vui chơi thỏa thích ước vạn bầy cá, vẫn là không trung lơ lửng vô tận hào văn, đều như là bị một loại nào đó đến từ cao hơn chiều không gian ánh mắt chỗ quan sát tới đồng dạng, hình thái tại xác định cũng không xác định ở giữa bắt đầu điên cuồng chấn động. Mỗi một lần chấn động, liền không có cách nào lường được bề bộn tin tức bị xử lý. Mỗi một lần lấp lóe, liền hiểu rõ chi không hết thôi diễn kết quả bị chứng ngụy. Cú ma trận sụp đổ, mới mô hình sinh ra. Toàn bộ tâm hồ không gian hóa thành một đài lấy thiên địa chí lý làm cung giá, lấy âm dương biến hóa thành cơ sở vô thượng thôi diễn đạo khí, bắt đầu tiến hành đỉnh vô chỉ cảnh tuần hoàn. Lại là không biết trôi qua bao lâu, làm cái này điên cuồng diễn hóa cuối cùng hướng tới ổn định. Toàn bộ tâm hồ không gian phong cảnh đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Kia vô cùng vô tận âm hào dương hào, hóa thành ngôi sao đầy trời, treo cao tại tâm trên hồ. Bọn chúng không còn lung tung bay múa, mà là dọc theo một loại nào đó cố định quy tích chậm rãi vận chuyển, chặt được lấy Trương Vô Nhai mỗi một cái đạn sinh suy nghĩ, tại trong nháy mắt thôi diễn đưa ra tất cả khả năng cùng hợp lý tính. mà kia đến mãi không hết âm dương ngư nhóm biến thành kỳ lạ ma trận, thì ngưng tụ thành vô số tòa lớn nhỏ không đều phù không đạo tự, treo ở tinh không chi hạ, cùng ngôi sao đầy trời lẫn nhau cộng minh, tạo thành một cái vững chắc mà hài hòa hệ thống. Về phần kia vô tận màu đen nước hồ chỗ tạo thành mặt hồ, thì nhân luân chi khí bốc lên, hóa thành rộng lớn vô ngần biển mây, tại phù đảo cùng giữa các vì sao bốc lên, tản ra. Không biết là mấy trăm triệu, số điểm báo vẫn là số kinh tia sáng, tại toàn bộ tâm hồ trong không gian xuyên thẳng qua lưu chuyển, tia sáng cùng tia sáng ở giữa mỗi một lần va chạm, đều sẽ bắn ra một đóa nhỏ bé mà chói lọi hoa hoa. Kia là ánh lửa trí tuệ, tu luyện tháp tầng thứ nhất trên bộ đoàn. Trương Vô Nhai cuối cùng từ độ sâu trong nhập định, ung dung tỉnh dậy. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, đáy mắt chỗ sâu, phản phất có ước vạn phủ văn sinh diệt, lại như vô số tia sáng lưu chuyển, chiếu rọi ra tâm hắn trong hồ kỳ lạ phong cảnh. Kia tuyên cổ mờ mịt cùng thâm thúy bình tĩnh xen lẫn, cuối cùng hóa thành một vệt hiểu rõ. Đây là tâm tượng không gian, cũng là ta chi tâm cảnh. Hắn thấp giọng tự nói, thanh âm bình thản. Tan bạch trạch đồ chi vạn vật tình trạng, hợp hà lạc chi thiên địa chí lý, diễn đại diễn chi vô tận biến hóa ta chỗ ngộ, tức là vân cập tâm cảnh chân giải. Theo vừa dứt tiếng, trong mắt của hắn dị tượng toàn bộ thu lại, quay về thanh minh. Nhưng mà giờ phút này hắn lại nhìn phương thiên địa này, chợt cảm thấy thị giác đã hoàn toàn khác biệt. Vạn sự vạn vật trong mắt hắn đều rút đi biểu tượng, lộ ra hạ căn bản nhất vận chuyển ăn cướp. Đây là không giống với đại đạo chi đồng nhìn thấy, một loại khác chân thực. Trong tay hắn hiện đã biểu hiện tháng đó hạn mức là không lệnh bài, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Ba ngày đã qua, ta cũng nên đột phá chương 160, ngũ hành viên mãn, thổ dấu tự khai chương 160, ngũ hành viên mãn, thổ dấu tự khai không sai, Trương Vô Nhai tại cái này hoảng hốt ở giữa, thế mà đã qua ngoại giới 3 ngày, cũng chính là tu luyện trong tháp 300 ngày. 300 ngày. Từ khi đạp vào con đường tu hành bắt đầu, hắn chưa từng một lần tu luyện qua lâu như vậy. Hắn nhìn thoáng qua trong tay viên kia đã biểu hiện tháng đó hạn mức là không lệnh bài, tiện tay đem nó thu hồi. 300 ngày bế quan, đối với động một tí lấy trăm ngàn năm kế tu sĩ mà nói, bất quá trong nháy mắt một cái trước mắt, nhưng với hắn, cũng đã trước nay chưa từng có dài dằng dặc. Hắn cẩn thận thể ngộ một chút tự thân lực lượng 120.000 vạn ước tấn, 12 tỷ tỷ tấn, Vô Nhai lực trưởng bản kính, 8.000 ước cây số lực lượng tăng trưởng cũng không nằm ngoài sự dự liệu của hắn, có thể hắn vẫn là hơi nhíu mày. Không thích hợp. Trương Vô Nhai có chút nhíu mày. Hắn tâm niệm khẽ động, thân ảnh đã tự thắp trước quảng trường biến mất. Cơ hồ là cùng một cái sát na, hắn liền về tới Thái Tố Phong bên trong, tòa kia thuộc về hắn Vô Nhai cung bên trong. Cung điện trống trải mà thanh lãnh, giống nhau hắn rời đi thời điểm. Hắn tại Bạch Ngọc Điêu Trác Bồ Đoàn bên trên ngồi xếp bằng xuống, ý thức chìm vào kia phiến độc thuộc với hắn tâm cảnh thế giới. Sao trời giống như âm dương hào văn treo ở màn trời, dọc theo quy tích huyền ảo chậm rãi vận chuyển. Phía dưới, vô số tòa từ kỳ lạ ma trận tạo thành phù không đảo tự tại biển mây bên trong chìm nổi, cùng ngôi sao đầy trời hô ứng lẫn nhau. Nơi này chính là trái tim của hắn tượng không gian. Giờ phút này, toàn bộ tâm cảnh thế giới đang trước kia chỗ không có hiệu suất điên cuồng vận chuyển lấy. Vô số tia sáng tại sao trời cùng phù đảo ở giữa xuyên thẳng qua, va chạm, mỗi một lần va chạm đều bắn ra chói lọi trí tuệ hỏa hoa, phân tích lấy hắn vừa mới sinh ra sự nghi ngờ kia. Như lúc trước hắn dự đoán như thế, hắn lực lượng tăng vọt chu kỳ là dựa theo ngoại giới 3 ngày qua tính toán. Ngày đầu tiên kết thúc, lực lượng lật ra 4 lần. Ngày thứ 2 kết thúc, lực lượng lại lật 4 lần. Ngày thứ 3 kết thúc, lực lượng lại lật 4 lần. Tổng cộng, lật ra 64 lần. Ngay tiếp theo tu luyện tăng thêm, mới có trước mắt chỉ số. Nhưng, cái này có chút kỳ quái. Vạn lần tu luyện tháp là minh khắc thời gian đại đạo đặc thù chi địa, hắn chỗ bèn vẹn tầng thứ nhất, liền có gấp trăm lần tại ngoại giới tốc độ thời gian trôi qua. Đổi lại bất kỳ một cái nào thọ nguyên ngàn năm tu sĩ tiến vào bên trong, ngoại giới chỉ cần đã qua 10 năm, trong tháp hắn liền sẽ thọ nguyên hao hết, thân tử đạo tiêu. Đến lúc đó nếu có người đi kiểm tra thực hư thi cốt, sẽ phát hiện kỳ cốt linh đích thật là thật tăng trưởng 1.000 năm. Nhưng Trương Vô Nhai khác biệt, hắn tâm niệm khẽ nhúc đích, nội thị bản thân. Rõ ràng tại trong tháp vượt qua 300 ngày đêm, kia phần đối công pháp lĩnh ngộ, đối đại đạo suy tư, mỗi một phút mỗi một giây cảm ngộ đều chân thật bất hư, tuyệt không phải 3 ngày có thể thành. Có thể thân thể của hắn cốt linh, bản nguyên sinh mệnh của hắn, lại dường như đối kia trôi qua thời gian làm như không thấy, vẹn vẹn thừa nhận ngoại giới đi qua 3 ngày. Thân thể của hắn từ chối loại thời giờ này phương diện biến hóa. Cái này có chút ý tứ, Trương Vô Nhai ý thức trong lòng cảnh bên trong tự nói, ta cảm ngộ cùng cảnh giới tăng lên là 300 ngày thành quả, nhưng thân thể của ta lại chỉ qua 3 ngày. Dường như nó có chính mình một bộ phán xét tiêu chuẩn. Đã biết 1, bản thể tại tu luyện trong tháp vượt qua 300 ngày. Đã biết 2, ngoại giới thời gian trôi qua là 3 ngày. Đã biết 3, bản thể tu hành cảm ngộ, cảnh giới tăng lên cùng 300 ngày lúc tướng mạo phủ. Đã biết 4, bản thể cốt linh, sinh mệnh bản nguyên, không thấy tăng trưởng. Đã biết 5, lực lượng tăng trưởng tuân theo ngoại giới 3 ngày kỳ hạn, mà không phải trong tháp 300 ngày. Vô số tin tức lưu trong lòng cảnh bên trong xen lẫn, va chạm, tổ hợp, ý đồ theo cái này nhìn như mâu thuẫn hiện tượng bên trong, thôi diễn ra một cái suy luận phù hợp nhất kết luận. Cũ thôi diễn mô hình không ngừng sụp đổ, mới tính toán ma trận tùy theo tạo ra. Ánh lửa trí tuệ tại mỗi một lần trong đụng chạm bắn ra, chiếu sáng cấp độ càng sâu khả năng. Thật lâu, một cái khả năng cao nhất kết luận từ trong biển mây bay lên, hóa thành một nhóm huyền quang chữ lớn, ánh vào ý thức của hắn chỗ sâu. Lượng biến đổi khóa chặt, hư vô chi hải. Trương Vô Nhai suy nghĩ tùy theo kéo dài, có lẽ cùng hư vô chi hải có quan hệ. Ý nghĩ này cả đời, tâm cảnh thế giới bên trong thôi diễn tốc độ lần nữa tăng vọt. Hắn vẫn cho là lực lượng tăng trưởng là mỗi ngày gấp bội. Đây là một loại căn cứ vào thời gian cái này chiều không gian một mạc nhận biết. nhưng hiện tại xem ra, có lẽ cũng không phải là như thế. Nói cách khác, thời gian, nhưng thật ra là một cái bị ta đánh giá cao nhân tố. Nó cũng không phải là ta lực lượng tăng trưởng nguyên nhân vẹn vẹn một cái tiêu ký. Thân thể của ta, có lẽ tại lấy một cái cố định nhịp, cùng kia phiến không thể biết hư vô chi hải tiến hành một loại nào đó khai thông, hấp thu lực lượng. Mà cái này nhịp, vừa lúc cùng ngoại giới một ngày thời gian trùng hợp, cho nên mới bị ta hiểu lầm thành mỗi ngày gấp bội. Cái này suy luận, dường như có thể giải thích vì sao vạn lần tu luyện tháp tốc độ thời gian trôi qua đối với hắn vô hiệu. Bởi vì hắn thân thể căn bản không quan tâm ngoại giới qua bao lâu, nó chỉ tuần hoàn theo cùng hư vô chi hải khai thông cái kia bên trong nhịp. Có lẽ tại thân thể của hắn xem ra, chỉ có cùng hư vô chi hải lẫn nhau một lần, mới chính thức xem như qua một ngày. Là thế này phải không, có thể vấn đề mới lại tới. Nhưng, vì sao hết lần này tới lần khác là thời gian này? Là hư vô chi hải triều tịch dao động chu kỳ vừa lúc là ngoại giới một ngày? Hay là hắn cố này đặc thù thân thể hô hấp tần suất vừa lúc là một ngày? Hoặc là giữa hai bên tồn tại một loại nào đó cấp độ càng sâu, trước mắt hắn không thể nào hiểu được cộng minh. Tâm cảnh thế giới bên trong, coi đây là căn cơ, trong nháy mắt diễn sinh ra ước vạn vạn loại khả năng chi nhánh, mỗi một đầu chi nhánh đều đại biểu cho một loại hoàn toàn khác biệt diễn hóa đường đi, lại không có bất kỳ một đầu có thể bị cuối cùng chứng thực. Lượng tin tức quá mức khổng lồ, lượng biến đổi quá mức không biết. Ngay tại Trương Vô Nhai ý thức đắm chìm trong cái này vô tận thôi diễn bên trong lúc, một cỗ mãnh liệt rung động, không có dấu hiệu nào theo nhục thể của hắn chỗ sâu truyền đến. Oanh! Phản phất có một tòa yên lặng ước vạn năm núi lửa, sắp phun trào. Trong cơ thể hắn kim, mộc, nước, lửa tứ đại thần tàng, tại thời khắc này cùng nhau toát ra sáng chói thần quang, lẫn nhau cộng minh, phát ra trận trận hùng vĩ đạo âm. Kim chi sắc bén, mộc chi sinh cơ, thủy chi mềm dẻo, hỏa chi hương ngự. Bốn loại hoàn toàn khác biệt nhưng lại tương sinh tương khắc lực lượng, ở trong cơ thể hắn tạo thành một cái vi diệu cân bằng. Mà giờ khắc này, tại cái này cân bằng trung ương, một cái mới kỳ điểm đang sinh ra. Đó là một loại nặng nghề, uyên bác, gánh chịu vạn vật khí tức. Là thổ. Ngũ hành đem đầy, thần tàng tự khai. Cỗ này đột phá dục vọng là mãnh liệt như thế, mãnh liệt như vậy, trong nháy mắt liền đem hắn theo đối thời gian cùng hư vô huyền ảo trong suy tư kéo về thực tế. Trương Vô Nhai chậm rãi mở hai mắt ra, đáy mắt chỗ sâu kia ước vạn lưu chuyển tia sáng cùng phù văn dần dần biến mất. Tính toán, nghĩ những thứ này có không có làm cái gì? Trước đột phá lại nói. Hắn tâm niệm khẽ động, tùy ý kia cố đột phá hồng lưu quét sạch toàn thân. Không cần tận lực dẫn đạo, cũng không cần công pháp vận chuyển. Thân thể của hắn, tại đại diễn vô hạn điện tôi thúc giới, bản năng liền biết nên làm như thế nào. Trào lên Vô Nhai chi lực như là một thanh khai thiên tích địa thần truy, nặng nề mà đánh vào sâu trong thân thể nào đó phiến không biết khu vực. Nơi đó, nặng nề, trầm ngưng, rộng lớn, vô ngần, chính là đối ứng ngũ hành chi thổ thứ 5 thần tàng, thổ tàng. Giang giác, thần tàng cảnh đệ ngũ trọng, thổ tàng quan hải mấy như giấy trắng giống nhau yếu đất, ứng thanh mà nát. Thổ chi thần tàng, mở. Chương 161, Vĩnh Trấn Bất Chu Sơn chương 161, Vĩnh Trấn Bất Chu Sơn Thái Tố Phong, Tầm Đạo Cung. Giờ phút này, Giang Tầm đang khoanh chân nhắm mắt, lâm vào cấp độ sâu trong nhập định. Quanh người hắn linh khí lượn lờ, cùng thiên địa ở giữa đạo và lý giao cảm, ý đồ tại con đường tu hành bên trên tiến thêm một bước. Nhưng vào đúng lúc này, một cố khó nói lên lời nặng nề cảm giác, không có dấu hiệu nào đặt ở trong lòng của hắn. Cảm giác kia cũng không phải là nhằm vào cá nhân hắn, mà là toàn bộ thiên địa, toàn bộ Thái Tố Phong, thậm chí hắn có khả năng cảm giác được tất cả, đều trong nháy mắt biến nặng nề, ngưng trệ. Giang Tầm đột nhiên mở hai mắt ra, hai đạo ngưng tụ như thật tinh quang tại tu hành trong phòng lóe lên một cái rồi biến mất. Trên mặt hắn lộ ra một vẻ vẻ kinh nghi. A, đây là. Cùng lúc đó, Thái Huyền Thần Sơn tất cả đỉnh núi, bất luận là ngay tại tu hành, vẫn là ở trong núi hành tẩu đệ tử, đều cảm nhận được cỗ này đột nhiên xuất hiện biến hóa. Gió ngưng thổi, mây ở, liền linh khí lưu động đều biến chỉ trệ mà xiển xệ, dường như cả phiến thiên địa đều bị một cái bàn tay vô hình nắm lấy, sắp bị bóp nát. Trên đỉnh, những cái kia chưa từng bế quan các đệ tử nhao nhao theo riêng phần mình trong động phủ đi ra, mang trên mặt một tia nét mặt cổ quái, nhìn về phía bầu trời. Loại cảm giác này, có chút quen thuộc nào chỉ là quen thuộc, quả thực là hôm qua tái hiện. Một gã đệ tử cũ sờ lên cằm, đã đoán được chân tướng sự tình. Ta đánh cược 5 viên hạ phẩm linh thạch, tuyệt đối là Vô Nhai thần tử lại sắp đột phá rồi. Ngoại trừ hắn, dường như cũng không có ai vừa đột phá liền trên trời rơi xuống dị tượng tê. Người tiểu nói này, còn giống như thật sự là. Cô này cảm giác đè nén, không phải liền là dị tượng xuất hiện điểm báo sao? Không thể nào. Lúc này mới mấy ngày, Vô Nhai thần tử lại sắp đột phá rồi. Còn có thể là ai? Bất quá ta thật sự là không rõ, Vô Nhai thần tử đến cùng là cái gì thể chất a? Không nghe nói có cái nào thể chất như thế không hợp thói thường. Quen thuộc liền tốt, quen thuộc liền tốt đừng nói nhảm. Tranh thủ thời gian tìm vị trí tốt. An dưa không tích cực, đầu óc có vấn đề. Đạo hữu, hàng phía trước xem lễ vị, linh thạch 1000, già trẻ không gạt. Phu tặng hạt dưa linh quả, có thể vừa nhìn vừa ngộ, hiệu quả gấp bội. Mọi người ở đây nghỉ luận lúc, dị biến nảy sinh. Ầm ầm, cũng không phải là lôi minh, mà là một loại nguồn gốc từ thiên địa bản nguyên hùng vĩ rung động. Rất đột ngột, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, toàn bộ thiên địa đột nhiên trầm xuống phía dưới. Dường như vạn vật trọng tâm tại thời khắc này đều bị một cỗ không thể kháng cự vĩ lực cưỡng ép chảy hướng đại địa, ngay cả tia sáng đều đã xảy ra mắt trần có thể thấy lệch gãy. Ngay sau đó, tại vô số đạo ánh mắt hoảng sợ nhìn soi mói, Thái Tố Phong phía trên thương khung đã nứt ra vô số giống mạng nện tinh mịn nát văn. Sau một khắc, một tòa bản lĩnh hết sức cao cường sơn nhạc hư ảnh tự Vô Nhai cung phương hướng đột ngột từ mặt đất mọc lên. Kia sơn nhạc hư ảnh cực lớn đến không cách nào tưởng tượng, bên trên chống đỡ cửu thiên, thẳng vào vô ngần hư không. Hạ dò xét cửu u, dường như quán xuyên hoàng tuyền địa phủ. Ngọn núi toàn thân bảy biện ra hai màu huyền hoàng, huyền là trời, hoàng là thiên địa chi sắc giao thoa lưu chuyển, tản ra một loại tuyên cổ hồng hoang nặng nề đến cực hạn khí tức. Nó cứ như vậy lặng lặng đứng sừng sững ở đó, không có phóng xuất ra bất kỳ kinh thiên động địa uy áp, lại làm cho tất cả nhìn thấy nó người đều cảm thấy tự thân nhỏ bé, liền thần hồn đều tại run rẩy. Càng làm cho người ta tâm thần đều chấn là kia trên đỉnh núi cảnh tượng. Nơi đó lại có 33 trọng thiên ngoại thiên hư ảnh tầng tầng lớp lớp, nhật nguyệt tinh thần vẩn quanh ở giữa, như hài đồng đồ chơi giống như không ngừng lưu chuyển. Mà kia sâu không lường được chân núi chỗ, thì dường như trấn áp vạn cổ đến nay tất cả tà ma cùng tội nghiệt, nhường các loại pháp tắc cũng vì đó yên lặng. Làm tòa này thần sơn hư ảnh hoàn toàn hiện hiện giữa thiên địa lúc, toàn bộ thời không dường như bị cưỡng ép neo định. Vạn pháp tránh lui, chư đạo yên lặng. Tất cả xem lễ đệ tử, bất luận tu vi cao thấp, cũng cảm giác mình thể nội pháp lực vận chuyển trong nháy mắt ngưng kết, dường như bị một tòa vô hình thần sơn trấn áp, không thể động đậy. Tại tòa này thần sơn trước mặt, tất cả đại đạo pháp thì đều lộ ra nhỏ bé như vậy cùng hèn mọn, không dám phát ra mảy may tiếng vang. Dị tượng, vĩnh trấn bất chu sơn. Thái tố phong đỉnh, biển mây chỗ sâu. Cơ Miểu Nhược bằng hư mà đứng, trong thuần mép váy tại ngưng kết cương phong bên trong không nhúc nhích tí nào. Nàng nhìn qua tòa kia nối liền trời đất thần sơn hư ảnh, mà lấy tâm cảnh của nàng, cũng không khỏi đến cười khổ một tiếng. Ta đệ tử này, tuyệt đối là cái gì khó lường đại năng chuyển thế mở thần tàng mà thôi, một lần so một lần không hợp thói thường. Lần trước là Kim Ô Hàm Trung, lần này trực tiếp đem trong truyền thuyết Bất Chu Sơn đều cho lấy ra, lần sau có phải hay không muốn chọc thủng trời? Đây không phải là càng tốt sao? Dạng này, chúng ta mới có thể giết trở về a. Một đạo thanh thúy thanh âm non nớt ở sau lưng nàng vang lên. Trong hư không gợn sóng hơi đãng, một cái nhìn chỉ có 12-13 tuổi tiểu nữ hài đi ra. Nàng giống nhau thân mang trắng thuần váy dài, dung mạo cùng Cơ Miểu Nhược có 9 phần tương tự, chỉ là hai đầu lông mày thiếu đi mấy phần thanh lãnh, nhiều hơn mấy phần không còn che giấu hoạt bát cùng linh động, nhìn tựa như là tuổi nhỏ lúc Cơ Miểu Nhược. Cơ Miểu Nhược không quay đầu lại, chỉ là lạnh nhạt nói, nếu như có thể, ta không muốn đem ân oán của mình lan đến gần những đệ tử này. Tại trước mặt bọn hắn, ta còn là muốn duy trì một cái cường đại đáng tin sư tôn hình tượng, nhưng chúng ta đều tin tưởng, ngày đó sớm muộn sẽ đến. Tiểu nữ hài đi đến bên người nàng, cùng nàng đứng song vai, cùng nhau ngước nhìn tòa kia thần sơn hư ảnh. Hơn nữa, vạn nhất đâu? Vạn nhất vô nhai hắn, cường đại đến có thể tiện tay giải quyết chúng ta tất cả vấn đề đâu? Nàng quay đầu, nhìn xem Cơ Miểu Nhược bên mặt, trong mắt lóe ra dị dạng hào quang. Vô nhai hắn chỗ đặc thù, chúng ta không phải đã phát giác được không? Nghe tiểu nữ hài lời nói, Cơ Miểu Nhược trầm mặc. Nàng nhìn xem tòa kia thần sơn, cảm thụ được kia cỗ trấn áp vạn pháp bá đạo khí tức. Đúng vậy a, vạn nhất đâu? Trầm ngâm hồi lâu, Cơ Miểu Nhược đống nhiên cười. Nụ cười này, như băng sơn tan rã, gió xuân hiu hiu. Nếu là có một ngày như vậy, nàng kéo dài ngữ điệu, hoặc bắt trừng mắt nhìn, bộ dáng kia, lại cùng bên cạnh tiểu nữ hải không có sai biệt. Đó còn cần phải nói đi. Đương nhiên là sư tôn có việc, đệ tử gánh vác lao động cho nó rồi. Chương 162, ngũ sắc thần luân treo sau đầu, thượng truyền công pháp đến tàng thư. Chương 162, ngũ sắc thần luân treo sau đầu, thượng truyền công pháp đến tàng thư. Cùng lúc đó, Thái Tố Phong bên trên, kia trấn áp vạn cổ Bất Chu Sơn hư ảnh chưa tan đi, giữa thiên địa nặng nề cùng ngưng trệ cảm giác đã trèo đến đỉnh phong. Ngay tại tất cả xem lễ đệ tử đều coi là trận này kinh thế hai tục đột phá dị tượng sắp hạ màn kết thúc lúc, dị biến tái sinh. Trên trời cao, đầu tiên là có một gốc bản lĩnh hết sức cao cường cự một hư ảnh đột ngột từ mặt đất mọc lên, cành lá giang ra, dường như chống ra cả mảnh trời vũ, chính là kiến mục chống trời chi tượng. Ngay sau đó, kiến mục bên cạnh, kim quang sáng chói, một đầu bên ngông vô ngần kim sắc trường hà trào lên mà ra, vờn quanh kiến mục chảy xuôi, là vì kim hà nhớ thụ. Còn không đợi đám người theo cái này liên tiếp thần thoại cảnh tượng bên trong lấy lại tinh thần, một tiếng cao vút hót vàng vàng tận mây xanh. Một đầu tam túc kim ô miệng ngậm một tôn cổ phát trung lớn, tự đại nhật bên trong bay ra, tiếng chuông ung dung, dẹp yên địa hỏa thủy phong, đốt thủng cửu trọng thiên quyết, đây là kim ô hàm trung. Sau đó, phía dưới biển mây bốc lên, một đầu gánh vác thanh minh, đạp nát tối tăm hán hải huyền vũ cự thú chậm rãi hiện hiện, bốn chân như trụ trời, trấn áp vô tận đại dương mênh mông, chính là huyền vũ đặc hải. Kim, mộc, nước, lửa, thổ, kiến mộc chống trời. Kim ô hàm trung, huyền vũ đặc hải. Kim ô hàm trung, vĩnh trấn bất chu sơn. Ngũ đại đại biểu cho ngũ hành cực hạn dị tượng cùng nhau hiện hiện tại Thái Huyền Thần Sơn phía trên, lẫn nhau hô ứng, thần uy cái thế. Phương biên ức vạn dặm bên trong, thiên địa pháp tắc đều tại cái này nằm cố lực lượng hạ bị triệt để sửa, hóa thành một bức mỹ lệ bao la hùng vĩ, chỉ tồn tại ở trong thần thoại bức tranh. Ông trời của ta, cái này, đây rốt cuộc là cái gì? Một gã đệ tử đã nói năng lộn xộn, đạo tâm đều đang run rẩy. Kế tiếp sát na, cái này năm bức đỉnh thiên lập địa thần thoại bức tranh, dường như bị một cái bàn tay vô hình nắm lấy, không gian bắt đầu kịch liệt vặn mèo, chống chết. Ngũ đại dị tượng lấy vô nhai cung làm trung tâm, hóa thành năm đạo hồng lưu, điên cuồng hướng trong xoáy chuyển, co bảo, dung hợp. Với anh, vũ đại thần thoại dị tượng, tại vô số đạo ánh mắt hoảng sợ bên trong, bị cưỡng ép nhào nặn thành một đoàn, cuối cùng hóa thành một đạo tỏa ra ánh sáng lung linh ngũ sắc thần luân. Thần luân phía trên, ngũ hành chi lực tương sinh tương khắc, không ngừng lưu chuyển, tạo thành một cái hoàn mỹ mà trước sau như một với bản thân mình tuần hoàn, tản ra một loại hòa hợp không ngại, vạn pháp quy nhất trí cao đạo vận. Ngay sau đó, một đạo cao vạn trượng hư ảnh tại vô nhai cung trên không chậm rãi hiện hiện, chính là Trương Vô Nhai bộ dáng. Cái kia đạo ngũ sắc thần luân liền lặng lặng trôi nổi tại hắn hư ảnh sau đầu, chậm rãi chuyển động, nổi bật lên hắn tựa như một tôn chấp trưởng ngũ hành bản nguyên vô thượng thần linh. Ngũ hành viên mãn, thần thông tự sinh. Kia bạn trưởng hư ảnh cúi đầu, quan sát hai tay của mình, trong miệng thốt ra tám chữ, thanh âm bình thản, lại như tiên đạo luân âm, vang vọng tại mỗi người thần hồn chỗ sâu. Vừa dứt lời, hắn sau đầu ngũ sắc thần luân bỗng nhiên ra tốc xoay tròn. Tại vô số đệ tử ngây người như phỗng nhìn soi mói, tôn này vạn trượng hư ảnh thân thể bắt đầu không thể tưởng tượng biến hóa. Trước một hơi, thân thể của hắn vẫn là từ cháy hừng hực, thiêu tận vạn vật kim sắc thần diễm cấu thành, hừng hực vô song. Tiếp theo hơi thở, liên hóa thành từ trí nhu đến mềm dai, bao dung vạn tượng huyền thủy tạo thành, uyên thâm tựa như biển. Lại một hơi, lại biến thành từ nặng nề vô ngần, gánh chịu vạn vật huyền hoàng thần thổ đắp lên mà thành. Kim, mộc, nước, lửa, thổ. Thân thể của hắn tại năm loại bản nguyên nhất nguyên tố hình thái ở giữa qua lại hoán đổi, mỗi một lần hoán đổi đều hoàn mỹ không một tí vết, dường như hắn sinh ra chính là kia nguyên tố sủng nhi, là kia pháp tắc hóa thân. Nay quỷ dị mà thần thánh một màn, kéo dài đến thời gian một nén nhang. Rốt cục, theo ngũ sắc thần luân chậm rãi biến mất, kia vạn trượng hư ảnh cùng đẩy trời thần quang cũng giống như thủy triều rút đi, cuối cùng biến mất không thấy hình bóng. Thái Huyền Thần Sơn khôi phục bình tĩnh của ngày xưa, dường như vừa rồi kia hủy thiên diệt địa giống như cảnh tượng, chỉ là một trận ảo giác. Có thể tất cả chính mắt thấy một màn này đệ tử, nhưng trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng, thật lâu không cách nào lắng lại. Một gã nội môn đệ tử thất hồn lạc phách ngã ngồi trên mặt đất, tự lẩm bẩm, ta tu chính là giả tiên a. 3. Bên cạnh sư minh của hắn một bàn tay đập vào hắn trên nó, ánh mắt giống nhau trống rỗng, miệng bên trong lại hùng hùng hổ hổ. Chớ hoài nghi, chúng ta tu đều như thế, là mẹ nó vua nhai thần tử tu cùng chúng ta không giống. Cái này mẹ hắn là thần tàng cảnh ngũ trọng. Nói đùa cái gì? Ta tông môn trong điển tịch ghi lại những cái này đại đế lúc tuổi còn trẻ, cũng không nghe nói ai như thế không hợp tối thượng. Quen thuộc liền tốt, quen thuộc liền tốt. Nấc. Không được, hôm nay cái này dưa ăn có chút chống đỡ, ta phải trở về bế quan tiêu hóa một chút, không phải đạo tâm một nước. Vô số đệ tử trong lòng, cuối cùng chỉ rót thành một cái cùng chung ý tưởng, đúng là mẹ nó không hợp tối thượng. Cùng lúc đó, vô nhai cung bên trong, ngoại giới gió nổi mây phun, đối Trương Vô Nhai mà nói, bất quá là nước chảy thành sông kết quả. Hắn ngồi xếp bằng, bình tĩnh xem kỹ lấy trong cơ thể mình biến hóa. Lực lượng 600.000 vạn ước tấn, 60 tỷ tỷ tấn, vô nhai lực trường bản kính, 40.000 ước cây số lần này ngũ hành viên mãn, mang tới tăng lên cường độ trước nay chưa từng có lớn. Hắn yên lặng cảm ứng đến thể nội kia so đột phá trước tăng vọt dòng ra gấp 5 lần lực lượng kinh khủng, trong lòng hiểu rõ. Ngũ hành viên mãn, mang ý nghĩa nhục thể của hắn căn cơ đạt đến một tầng thứ mới, loại này bay vọt thức tăng lên, cũng là hợp tình hợp lý. Nhưng cái này, chỉ là vừa mới bắt đầu. Ngũ hành viên mãn về sau, chính là mở càng thêm huyền ảo lôi, không, lúc, thiên bốn dấu. Đợi cho cựu tàng viên mãn, khi đó tăng lên, chỉ có thể càng khủng bố hơn. Lại tu luyện 20 ngày a. Trương Vô Nhai trong lòng làm ra quyết định, sau 20 ngày liền nên chuẩn bị tiến vào Sơn Hải bí cảnh. Hắn tâm niệm khẽ động, một sợi gánh chịu lấy hải lượng tin tức thần niệm tự mi tâm bay ra, hóa thành một cái nhỏ bé trùng sáng, chui vào hắn thần tử lệnh bên trong. Thông qua lệnh bài, đạo này tin tức bị thuần gian truyền tống ra ngoài. Làm xong đây hết thảy, hắn lần nữa hai mắt nhắm lại, tâm thần yên lặng, tiếp tục lâm vào cấp độ sâu tu hành bên trong. Vô Nhai cung quay về yên tĩnh. Tàng thư các bên trong, cái kia thân mang áo bào xám thần bí nam đồng, lúc này đang buồn bực ngán ngẩm nằm tại một mảnh từ quang đoàn tạo thành đám mây bên trên, vện lên chân bắt chéo, thử phát không thành giọng cổ lão ca dao. Đột nhiên, hắn dường như cảm ứng được cái gì, nho nhỏ lông mày hơi nhíu. "Ân, có người thượng truyền công pháp." Nam đồng ngồi dậy, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một tia kinh ngạc. "Thượng truyền công pháp là Thái Huyền Thần Sơn cổ vũ đệ tử sáng tạo cái mới cùng thăm dò một hạng chế độ. Nếu có đệ tử bên ngoài tìm được thượng cổ thơ văn của người trước để lại, hoặc là tự sáng chế đặc biệt pháp môn, đều có thể thượng truyền đến tàng thư các. Tàng thư các sẽ căn cứ công pháp phẩm giai, uy năng cùng một mình sáng tạo tính tiến hành ước định, cũng cho thượng truyền người ngang nhau điểm cống hiến hoặc tài nguyên tu luyện xem như ban thưởng. Loại này thượng truyền chỉ cần thông qua thân phận lệnh bài liền có thể hoàn thành, tàng thư các cũng có thể nhờ vào đó tinh chuẩn đích xác định thượng truyền người thân phận. Đầu năm nay còn có đệ tử bất an tại hiện trạng, bằng lòng hao phí tâm thần đi tự sáng tạo công pháp, cũng là hiếm lạ. Nam đồng rối ra trắng non tay nhỏ đối với kia ngọc phù nhẹ nhàng điểm một cái, một đạo tin tức lưu tùy theo triển khai. Thượng truyền người Thái Tố Phong, thần tử Trương Vô Nhai công pháp tên Vân Cập Tâm Cảnh Chân Giải. Nhìn thấy Trương Vô Nhai ba chữ, nam đồng lông mày không tự giác dương lên. Lại là tiểu oa nhi này. Dưới ánh mắt của hắn rơi vào kia bộ công pháp danh tự bên trên. Vân Cập Tâm Cảnh Chân Giải. Chương 163, Tâm Cảnh Trúc Thiên Cung, Lực Trường Che Hoàn Vũ. Chương 163, Tâm Cảnh Trúc Thiên Cung, Lực Trường Che Hoàn Vũ. Vân Cập Tâm Cảnh Chân Giải. Đây là Vô Nhai kia tiểu oa nhi tự sáng tạo. Vậy ta phải xem thật kỹ một chút. Nam đồng trong lòng nổi lên nói thầm. Hắn không phải mới từ nơi này lấy đi Bạch Trạch Đồ Hà Lạc diễn thiên thuật cùng đại diễn thể pháp mới không có mấy ngày sao? Coi như tăng thêm vạn lần tu luyện tháp về điểm thời gian này tốc độ chạy cũng không đủ đem bên trong bất kỳ một bộ hoàn toàn tu thành a. Chớ nói chi là dung hội quán thông, sửa cũ thành mới. Mang theo vài phần hiếu kỳ cùng xem kỹ, tinh thần của hắn chìm vào công pháp nội dung bên trong. Hai nén nhang sau, nam đồng theo vân sàng bên trên đột nhiên ngồi dậy, gãi đầu một cái, trên mặt biểu lộ càng thêm cổ quái, giống như là nhìn thấy cái gì phá vỡ tam quan độ vận. Cái này thật có thể thành. Công pháp này có chút không hợp ăn cấp a. Lấy kiến thức của hắn, tự nhiên có thể nhìn ra pháp môn này căn cơ là kêu ba bộ vô thượng điện tịch, có thể trong đó thôi diễn quá trình cùng cuối cùng hiện ra hình thái, lại nhảy thoát lẽ thường, đi đầu chưa bao giờ nghe đường đi. Lời tuy như thế, hắn cũng biết Trương Vô Nhai không có khả năng thượng truyền một bộ căn bản không luyện được công pháp đến tiêu khiển hắn. Không được, ta nhìn lại một chút. Dứt lời, hắn lần nữa đem đắm chìm tâm thần đi vào, từng chữ từng câu phá giải, phân tích. Lại là hai nén nhang đã qua. Nói đùa cái gì? Nam đồng đột nhiên theo quang mây bên trên nhảy dựng lên, ở giữa không trung đi qua đi lại, trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy chấn kinh cùng không hiểu. Tâm hồ hóa tâm cảnh, Tâm cảnh bên trong diện hóa ngàn vạn tính toán ma trận tâm hồn là tâm niệm sở sinh chi địa, là ý thức phương diện đồ vật, đơn thuần ở chỗ này quan tưởng ra âm dương ngư nhóm liền đã đủ không hợp tối thượng. Hắn này cũng tốt, trực tiếp nhường bảy cá sống lại, hoàn thành cái gì nắm giữ bản thân ý thức tính tử. Về phần đằng sau cái này âm dương ngư nhóm hóa phù đạo, âm hào dương hào hóa của tinh, tâm niệm bốc hơi làm biển mây. Cái này đây quả thực là muốn tại trong mộng của người khác đóng một tòa chân thật bất hư thiên cung. Hồ nháo, quả thực là hồ nháo. Hắn càng nghĩ càng thấy đến không thể tưởng tượng, công pháp này hoạch tâm lý niệm, cơ hồ là tại khiêu chiến hắn nhận biết bên trong tu hành thiết luật. Có thể hết lần này tới lần khác, kia công pháp bên trong mỗi một vòng thôi diễn cũng đều ăn khớp trước sau như một với bản thân mình, kín kẽ, tạo thành một cái nhìn như hoang đường nhưng lại hoàn mỹ bế vòng lý luận hệ thống. Hắn chắp tay sau lưng, cau mày, trên không trung lượn quanh 7-8 cái vòng, cuối cùng bực bội nắm tóc. Một người không nghĩ ra, vậy thì thêm một người đến muốn. Cho dù là hai người cùng một chỗ phiền não, cũng so một người phiền não thân thiết. Thế là, hắn dừng bước lại, đối với hư không phát một đạo tin tức ra ngoài. Cơ sư muội, có chút việc, ngươi đến cùng ta cùng một chỗ bàn bạc tin tức dừng một chút, lại bổ sung một câu. Là liên quan tới ngươi kia đệ tử bà bối. Thời gian như là gắn vui mừng ngựa hoang, vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Trong nháy mắt, chính là sau 20 ngày. Vô Nhai cung bên trong, Trương Vô Nhai lần nữa mở hai mắt ra. Lực lượng 91013 tỷ tỷ tấn vô nhai lực trường bản kính, 61016 ước cây số cảm thụ được thể nội cái kia có thể xưng biến hóa long trời lở đất, cho dù là lấy Trương Vô Nhai tâm cảnh, cũng không khỏi đến hít thở sâu mấy lần. Theo hô hấp của hắn, quanh mình không gian nổi lên gợn sóng, tia sáng tại mũi miệng của hắn ở giữa hội tụ thành mắt trần có thể thấy vi hình tinh vân, lại theo hắn khí tức phun ra mà bị thổi tan. Tiêu tán điểm sáng như là phát sáng bổ công anh đồng dạng, mỹ hảo mà ngắn ngủi. Khoảng cách phù trần giới đại lục gần nhất viên kia chủ tự tinh, bị phàm tục gọi lại tinh. Mà hành tinh lớn này chất lượng, ước là 21011 tỷ tỷ tấn. Nói cách khác, lấy Trương Vô Nhai hiện hữu thuần túy lực lượng mà nói, đã tương đương với 450 quả đại tinh chất lượng tổng cộng. Về phần Vô Nhai lực trường bán kính, càng là khuyết trương tới một cái không thể tưởng tượng trình độ, 6340 ức năm ánh sáng. Lấy hắn làm trung tâm, tại mảnh này bán kính vượt qua 6000 ức năm ánh sáng mênh mông hình cầu không gian bên trong, hắn có thể tức thời tính đối bất kỳ một cái nào bị hắn quan chắc đến vị mô hoặc vi mô vật thể, thực hiện tương đương với 450 ngôi sao lớn kinh khủng bí lực. Đây cũng không phải là đơn thuần mạnh yếu vấn đề. Đơn thuần theo lực lượng tác động đến phạm vi đến xem, cái này thậm chí siêu việt trong điện tịch ghi lại vấn đạo cảnh tồn tại. Những cái kia tồn tại có lẽ có thể quan trắc ước vạn năm ánh sáng, một kích phía dưới cũng có thể hủy diệt tinh hệ, nhưng tuyệt đối không thể giống hắn dạng này, đem tự thân lực lượng như thế tức thời tính bắn ra tới rộng lớn như vậy phạm vi. Bỏ ra mấy tức thời gian, Trương Vô Nhai mới đưa cố lực lượng này mang tới tâm thần khuấy động hoàn toàn bình phục. Hắn tâm niệm khẽ động, do xét một chút chính mình thần tử lệnh, phát hiện lệnh bài bên trong không gian chứa vật, chẳng biết lúc nào nhiều hơn một đống lớn lóe ra các loại bảo quang tu hành tài nguyên, mà tại những tư nguyên này đỉnh lặng lặng nằm một đạo ngọc phù. Hắn đem ngọc phù lấy ra. Ngọc phù chất liệu bình thường, phát tố vô hoa, phía trên chỉ dùng cổ xưa nhất đạo văn, khắc rõ một chữ. Hỏi. Trương Vô Nhai nhận ra vật này. Đây là một lần hướng tổ sư vấn đạo cơ hội. Trong mắt của hắn hiện lên một tia ngạc nhiên mừng rỡ. Hắn không nghĩ tới chính mình thượng truyền kia bộ công pháp, thế mà bị tàng thư các ước định tới cao như thế giá trị. Phải biết, những người khác bởi vì tâm hồ cùng thể chất hạn chế, là rất khó làm đến như cái kia giống như tạo dựng ra hùng vị như vậy tâm cảnh không gian. Đối người bên ngoài mà nói, vân cập tâm cảnh chân giải nhiều nhất chỉ có thể coi là một bộ cực kỳ cường đại, nhưng tu hành cánh cửa cao tới không hợp thói thường thôi diễn phương pháp mà thôi. Nhưng dù cho như thế, tàng thư các vẫn như cũ đưa ra kinh người như vậy ban thưởng. Bất quá ngẫm lại cũng có thể lý giải, đối Thái Huyền Thần Sơn loại này nội tình thâm hậu thánh địa mà nói, một bộ có khai sáng tính, có thể chỉ rõ một đầu hoàn toàn mới con đường pháp môn, giá trị là không cách nào dùng linh thạch hoặc tài nguyên để cân nhắc. Cái này vẫn đạo cơ hội, chờ theo Sơn Hải bí cảnh trở về sau lại dùng tốt. Trương Vô Nhai rất nhanh liền làm ra quyết định. Hắn mười phần chân quý lần này cơ hội. Khai thông tổ sư, hao phí tài nguyên cùng một cái giá lớn khó có thể tưởng tượng, cho dù là tất cả đỉnh núi phong chủ, đều không có tư cách tùy ý đi quấy rầy vị kia tồn tại. Cái này một hỏi nhất định phải dùng tại trên lưới đao. Đem ngọc phù chỉnh trọng cất kỹ, Trương Vô Nhai chậm rãi đứng dậy, phủi phủi áo bào bên trên không tồn tại cho bụi. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt dường như xuyên thấu Vô Nhai cùng mái vòm, xuyên qua Thái Huyền Thần Sơn hộ sơn đại trận, nhìn phía kia phiến thâm thúy vô ngần vũ trụ tinh không. Như vậy kế tiếp hắn nhẹ giọng tự nói, nên nghiệm chứng một chút năng lực của mình. Chương 164, Hoàn Vũ là cảnh, ta thấy chân thực. Chương 164, Hoàn Vũ là cảnh, ta thấy chân thực. Cơ hồ là tại hắn vừa dứt tiếng cùng một trong nháy mắt, Trương Vô Nhai thân ảnh liền đã đi tới mấy chục tỷ năm ánh sáng bên ngoài thâm thúy hư không. Đưa thân vào này, một loại khó nói lên lời mâu thuẫn cảm giác tràn ngập tinh thần của hắn. Hắn là như thế nhỏ bé tới tại cái này vùng vĩ tiêu chuẩn hạng, liền một hạt bụi cũng không tính. Hắn lại là như thế vĩ đại tới cái này bán kính vượt qua 6000 ức năm ánh sáng mênh mông cương vực, đều ở hắn trưởng nắm bên trong. Phóng tầm mắt nhìn tới, vô số tinh hệ đoàn như là từng đầu từ ước vạn khỏa minh châu sáng chói sâu chuỗi mà thành dây chuyền, lại giống là một trường bao trùm toàn bộ vũ trụ to lớn thần kinh trên internet, những cái kia sáng tối chập chờn rực sáng tiết điểm. Bọn chúng tại vô tận thâm trầm hắc ám màn sân khấu bên trên, lấy một loại người phàm không thể lý giải to lớn dáng vẻ, vốn lượn mở rộng, lẫn nhau xen lẫn. Tính đến hàng ngàn tỷ tinh hệ, mỗi một cái đều bao hàm mấy trăm tỷ quả hành tinh. Bọn chúng tại lực hút bố trí hạ, diễn ra xoay tròn, va chạm, sinh ra cùng tử vong lĩnh hàng ba lê. Hắn có thể nghe tới siêu tân tinh lúc bộc phát, kia im ắng gào thét. Hắn có thể nhìn tới bề mạ xạ tuyến bạo, như thần linh phán quyết chi mâu, tại vũ trụ tiêu chuẩn bên trên bạch phá vĩnh hằng yên tĩnh. Hàng tinh tại lực hút vĩ lực hạ sụp đổ, hóa thành hư vô, tản mát bụi bặm vũ trụ thì tại lực hút dẫn dắt hạ, dựng dục lần tiếp theo sáng chói. Mảnh này vũ trụ mênh mông cũng không phải là chỉ có chết tịch. Ánh mắt của hắn xuyên thấu thời không, rơi vào từng khỏa sinh mệnh cổ tinh phía trên. Có chút tinh cầu sinh linh, trí tuệ còn chỗ mông muội, bọn hắn người mặc gia thú, vây quanh đống lửa tận tình hoang ca, đem trên bầu trời những cái tia xa xôi điểm sáng, xem như là thần linh ánh mắt. Có chút tinh cầu văn minh, thì đi lên một đầu con đường hoàn toàn khác. Bọn hắn tự thân yếu đuối, thọ không hơn trăm, lại nương tựa theo đối vật chất quy tắc phân tích, đã sáng tạo ra có thể vượt qua tinh hải sắt thép tạo vật, nắm giữ đủ để ngao du vũ trụ kinh khủng vũ khí. Còn có chút tinh cầu, thì lộ ra càng bất hạnh. Bọn chúng vừa mới tại trong vũ trụ sinh ra, còn chưa tới kịp diễn hóa xuất bất kỳ sinh mệnh hóa hoa, liền biến thành một chút hình thể có thể so với tinh vân tinh không cự thú lương thực. Kia cự thú mở ra vực sâu giống như miệng lớn, nhẹ nhàng khẽ hấp, cả viên tinh cầu tính cả nó phía trên còn chưa nảy mầm vô hạn khả năng, liền cùng nhau bị thôn phệ, không còn có sau đó. Vô nhai lực trường tồn tại, khiến cho cảm giác của hắn biến vô cùng kỳ diệu. Hắn không còn là một cái cố định người quan sát mà là một cái ở khắp mọi nơi thể nghiệm người. Hắn không còn là một cái cố định điểm. Tại cùng một cái sát na, hắn tồn tại ở một quả đỏ cự tinh nhiệt độ kia cao đến ước vạn độ hải tầm, cảm thụ được kia đủ để dung luyện vạn vật cuồng bạo năng lượng. Hắn tồn tại ở một quả đóng băng hành tinh vỏ quả đất phía dưới kia phiến vĩnh viễn không thấy mặt trời trong hải dương, cùng những cái kia dựa vào địa nhiệt mà sống kỳ dị sinh vật cùng nhau tới lui. Hắn tồn tại ở một phương văn minh khoa học kỹ thuật chế tạo độ cong phi thuyền khoang thuyền thể bên trong, cùng thuyền viên đoàn cùng nhau ngắm nhìn cửa sổ mạn tàu bên ngoài vặn vẹo quang ảnh. Hắn tồn tại ở một quả tại giữa các vì sao phiêu lưu ước vạn năm bụi bặm phía trên, chứng kiến lấy tuyên cổ cô tịch. Hắn thậm chí ký túc tại một quả hành tinh phát tán ra một chùm quang mang bên trong, lấy tốc độ ánh sáng chạy về phía vũ trụ phương xa. Hắn ở khắp mọi nơi. Loại cảm giác này nhường Trương Vô Nhai sinh ra một loại khát vọng mãnh liệt. Ta hy vọng dường nào các ngươi cũng có thể như thế cảm giác vật vật giống như ta. Đáng tiếc bọn hắn không thể. Phu chân giới đại lục phía trên, những cái kia phàm tục sinh linh, thậm chí tu vi không đủ tu sĩ, bọn hắn ngước đầu nhìn lên tinh không, nhưng thật ra là hoang luôn. Những cái kia sao trời quan mang, trải qua mấy năm, mấy trăm năm, thậm chí vài vạn năm dài dằng dặc đường đi, mới cuối cùng đến con mắt của bọn họ. Bọn hắn nhìn thấy, vĩnh viễn là hình ảnh, là lịch sử. Mà hắn, Trương Vô Nhai, lại có thể nhìn thấy những ngôi sao này liên tục, thời gian thực biến hóa. Đối với hắn mà nói, khoảng cách một quả hành tinh một năm ánh sáng vị trí, có hắn tồn tại. Khoảng cách nó 100 năm ánh sáng vị trí, có hắn tồn tại. Khoảng cách nó 1000 năm ánh sáng vị trí, như cũng có hắn tồn tại. Loại này quỷ dị toàn bộ vực đồng thời tồn tại đặc tính, khiến cho cái này vô số ngôi sao vô số thời điểm cảnh tượng, dường như bị cưỡng ép điệp ra ở cùng nhau, tại trong cảm nhận của hắn, tạo thành từng màn thường nhân khó có thể tưởng tượng hoang đường bức tranh. Kia là một bức đã bao hàm đã qua, hiện tại, thậm chí có thể nhờ vào đó thôi diễn ra tương lai thời không toàn cảnh đồ. Theo lực lượng tăng lên, hắn đối đãi thế giới góc độ đã cùng đã qua hoàn toàn khác biệt. Phàm tục sinh linh là bực nào nhỏ yếu, đến mức bọn hắn vĩnh viễn cũng chứng kiến không đến thế giới này chân thực. Trương Vô Nhai trong lòng sinh ra khẽ than thở một tiếng. Giống nhau dạng này, hắn mặt mày buông xuống, không thấy có bất kỳ dư thừa động tác. Mà tại chục tỷ năm ánh sáng có hơn, kia phiến vừa mới có siêu cự tinh bộc phát qua tinh vực biên giới, một cái to lớn đến khó lấy hình dung màu đen bàn tay trống rông hiện hiện. Bàn tay kia che khuất bầu trời, năm ngón tay thon dài, vươn tay rõ ràng đến như là sông núi non sông, nó cứ như vậy lặng lặng bao phủ tại một quả chính vào trắng niên, quang mang hừng hực hàng tình to lớn bên ngoài. Bàn tay có chút dùng sức, hướng vào phía trong một nắm. Không có bất kỳ cái gì kinh thiên động địa tiếng vang, cũng không có bất kỳ năng lượng tiêu tán. Viên kia to lớn màu lam hành tinh, tựa như một quả mềm mại và mỏng, tại không thể địch nổi ngoại lực đọc lại phía dưới, trong nháy mắt hướng vào phía trong sụp đổ. Nó tất cả vật chất đều bị cưỡng ép áp xúc thành một quả trọng lượng không thay đổi, đường kính lại vẹn vẹn chỉ có mấy cây số kỳ dị hình cầu, lẳng lặng lơ lửng tại nguyên bản vị trí. Trung quanh thời không đều bởi vì kinh khủng mật độ mà đã xảy ra cực độ bẩn mèo. Làm xong đây hết thảy, màu đen bàn tay tựa như xuất hiện lúc đồng dạng, lặng yên không một tiếng động tiêu tán. Trương Vô Nhai có thể tưởng tượng, nếu là tại cái nào đó xa xôi sinh mệnh tinh cầu bên trên, có một vị phàm nhân nhà thiên văn học, ngày chính phục một ngày dùng quan trắc lấy phiến tinh không này. Như vậy, hắn cùng con cháu của hắn đời sau, thậm chí hắn chỗ toàn bộ văn minh, đều cần tại chục tỷ năm về sau, khả năng quan trắc tới viên này màu lam hành tinh hôm nay kết cục. Có thể phàm nhân, lại như thế nào có thể sống lâu như vậy đâu? Thế giới chân thực, đối với kẻ yếu mà nói, không có chút ý nghĩa nào. Chưa bao giờ cái nào một khắc, Trương Vô Nhai như thế địa nhiệt yêu tu hành. Loại này không ngừng mạnh lên, không ngừng tăng lên sinh mệnh cấp độ, từ đó có thể nhìn thấy thế giới càng nhiều diện mạo cảm giác, là bất kỳ thế tục quyền thế cùng hưởng lạc đều không thể so sánh. Bây giờ ta thấy đã là quang cảnh như vậy khó có thể tưởng tượng, như sư tôn loại kia cảnh giới, làm nàng nhìn về phía thế giới này thời điểm, trước mắt lại nên như thế nào mỹ diệu phong cảnh. Chương 165, sông tìm lần thứ nhất so sánh. Chương 165, sông tìm lần thứ nhất so sánh. Thái Tố Phong, Tầm Đạo Cung. Đốt. Túc chủ lần thứ nhất tỉ thí chính thức bắt đầu. Đốt. Túc chủ lần thứ nhất so sánh đối tượng, Trương Vô Nhai. Tỉ thí hạng mục, lực lượng băng lãnh thanh âm nhắc nhở trong đầu quân quần. Lời còn chưa dứt, một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi lực lượng liền chiếm lấy Giang Tầm ý thức, đem nó đột nhiên lôi kéo tiến kia phiến quen thuộc chống vắng chi địa. Hắc bạch phân minh lớn thức vẫn như cũ như tuyến cổ thần sơn giống như đứng sừng sững ở cái này không hiểu không gian trung ương, tản ra thẩm phán bật bật, cân nhắc đại đạo uy nghiêm. Đốt. Bởi vì so sánh đối tượng không thể nào dò xét, cho nên sử dụng luân hải cảnh ngũ trọng tối cao lực lượng ghi chép thay thế. Đốt. nên ghi chép là phụ trần giới từ trước tới nay tất cả luân hải cảnh ngũ trọng tu sĩ bên trong lực lượng mạnh nhất ghi chép, so sánh bắt đầu hệ thống băng lãnh giải thích lại làm cho Giang Tầm trong lòng vui mừng. Nếu là cùng đại sư chân chính huynh so sánh, phải đối mặt thật là thần tàng cảnh ngũ trọng tu vi, cùng cái kia đảo ngược phạt pháp tướng cảnh thiên tiêu vô thượng sức công phạt. Mà bây giờ, vẹn vẹn chỉ là luân hải ngũ trọng lịch sử ghi chép mà thôi. Cùng đại sư minh so sánh, nhiều nữa rồi. Hắn còn chưa kịp suy nghĩ nhiều cái gì, trước mắt không gian liền bắt đầu bặm mẹo. Tinh thuần pháp lực điên cuồng hội tụ, ở trước mặt của hắn, chậm chạp mà kiên định ngưng tụ ra một cái to lớn năm đấm. Năm đấm kia cổ sơ mà ngưng thực, mỗi một tấc đều tản ra lực lượng gào thét, dường như gánh chịu một tòa thái cổ thần nhạc. Một cỗ vô hình khóa chặt chi lực bao phủ toàn thân, đoạn tuyệt tất cả né tránh khả năng. Giang Tầm trong nháy mắt minh bạch, đây cũng là lực lượng so sánh chân ý, cứng đối cứng, không có chút nào hoa xảo. Hắn hít sâu một hơi, đã không còn bất kỳ may mắn. Thể nội năm cái mệnh luân ầm vang vận chuyển, khí huyết trào lên như nước thủy triều, pháp lực không giữ lại chút nào rót vào trong cánh tay phải bên trên. Đối mặt kia chậm rãi đè xuống pháp lực lớn quyền, Giang Tầm giống nhau nắm chặt quyền phong, đón kia đủ để nghiền nát sông núi cảm giác các bách, một quyền đập ra ngoài. Phanh! Một tiếng lột ngạt đến cực hạn tiếng vang, phảng phất là trụ trời sụp đổ. Giang Tầm nắm đấm cùng kia pháp lực lớn quyền đụng vào trong nháy mắt, một cỗ không cách nào hình dung lực lượng kinh khủng như bẻ cánh khô giống như nghiền nát hắn tất cả phòng ngự. Hắn hộ thể pháp lực như là giấy mỏng, trong nháy mắt bị xé nứt, ngay sau đó, cỗ lực lượng kia liền hung hăng đánh vào quyền của hắn phong phía trên. Ý thức trở về thể xác một sát na, Giang Tầm kiểm tra một chút thân thể. Hoàn hảo không chút tổn hại. Hắn lập tức minh bạch, so sánh chỉ phát sinh tại hệ thống không gian bên trong, không ảnh hưởng hắn trong hiện thực thân thể. Cũng là, nếu là đối so sánh tượng đặc biệt cường đại, một kích đem hắn giết, vậy cũng không phải hệ thống mục đích. Đây chính là phụ trần giới từ trước tới nay, luân hải cảnh ngũ trọng lực lượng đỉnh phong sao? Quả nhiên là khác nhau một trời một vực. Lời tuy như thế, Giang Tầm cũng không có một tia nhục chí. Hắn cũng không phải là chuyên môn luyện thể sĩ, một cái tu sĩ cường đại cũng không phải chỉ có lực lượng cái này một cái tính quyết định nhân tố đốt. So sánh thất bại. Đốt. Cấp cho giữ gốc ban thưởng, duy nhất một lần ngọc bội hội tâm nhất kích. Theo thanh âm nhắc nhở, một cái toàn thân ôn nhuận màu trắng ngọc bội lặng yên xuất hiện trong tay hắn. Ngọc bội kiểu dáng cổ phác, phía trên không có bất kỳ cái gì hoa văn, chỉ ở trung tâm khắc lấy một cái nho nhỏ nắm đấm đồ án. Duy nhất một lần ngọc bội, hội tâm nhất kích. Hiệu quả là bóp nát sau có thể phóng xuất ra lực lượng khổng lồ, công kích địch nhân. Về phần lực lượng cường đại cỡ nào, phía trên này không có nói rõ. Giang Tầm vuốt ven ngọc bội, rất nhanh liền minh bạch nó công dụng. Đây là một lá bài tẩy, một chương tại thời khắc nguy cấp dùng để bảo mệnh, thậm chí phản sát át chủ bài. Uy lực của nó hạn mức cao nhất, có lẽ sẽ viễn siêu mình tưởng tượng. Dù sao, hệ thống xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm đi. Hán Trịnh trọng đem ngọc bội cất kỹ, lần này so sánh mặc dù thua không chút huyền niệm, nhưng có thể được tới một bảo vật như vậy, cũng là không lỗ. Bình phục thể nội khuấy động khí huyết, Giang Tầm đẩy ra cung điện đại môn, chuẩn bị ra ngoài hít thở không khí. Vừa ra cửa, hắn liền bén nhạy phát giác được một đạo linh quang xẹt qua chân trời, đang hướng về Thái Tố Phong phương hướng phi tốc lướt đến. Kia độn quang linh động phiêu dật, như là một đạo chạy xôi nguyệt hoa, trông rất đẹp mắt. Ân, cái kia đạo độn quang là? Tựa hồ là chú ý tới đứng tại cửa điện hắn, cái kia đạo độn quang trên không trung xẹt qua một cái duyên dáng đường vòng cung, nhẹ nhàng rơi vào hắn trước mặt. Quang hoa tán đi, lộ ra một bóng người xinh đẹp, tóc bạc như trăng, tử nhãn như sao, thiếu nữ thân mang xanh nhạt váy xa, da thịt trắng hơn tuyết, thanh lệ tuyệt luân. Kỳ hỉ, tiểu sư đệ, tưởng niệm sư tỷ ta không có. Người tới chính là Bạch Ly Nhi. Nàng cười nói tự nhiên, không có chút nào che giấu tự thân khí tức. Kia cố cùng luân hải cảnh hoàn toàn khác biệt, càng thêm hương thực nặng nề uy áp, nhường Giang Tầm ánh mắt trong nháy mắt trợn tròn. Sư tỷ, ngươi đã thân tăng cảnh rồi. Không thể giả được, thân tàng cảnh nhất trọng. Bạch Ly Nhi đắc ý hết bộ ngực nhỏ, kia phần vui sướng cùng kiêu ngạo cơ hồ muốn theo trong mắt màu tím bên trong tràn ra tới. Giang Tầm mắt sắc, chú ý tới nàng trắng non trên cổ tay, nhiều một cái nho nhỏ thanh đồng cá chép là ấn, cổ phát mà thần bí. Sư tỷ quả nhiên ngút trời kỳ tài, Giang Tầm từ đáy lòng tán thán nói, nhưng trong lòng thì nhấc lên vận sóng. Không đến 17 tuổi thần tàng cảnh, đây là như thế nào không hợp tối thường tu hành tốc độ. Nhà mình cái này Thái Tố Phong một mạch, quả nhiên đều là quái vật. Nhìn xem Giang Tầm kia hỗn tạp chấn kinh cùng kính nể ánh mắt, Bạch Ly Nhi ngược lại có chút ngượng ngùng. Lần này hồi tộc cũng là có chút cơ duyên. Nàng gãi đầu một cái, theo trong nhận chứa đổ lấy ra một cái dùng gấm vóc bao khỏa cái hộp nhỏ, đưa tới. "Ê, đây là sư tỷ lễ vật cho ngươi, một chút chúng ta nơi nhỏ đặc sản. Vô Nhai sư minh cùng sư phụ kia phần, ta lát nữa cũng biết đưa qua." Giang Tầm đang muốn đưa tay đón, đúng lúc này, một đạo bình thản bên trong mang theo một chút ý cười thanh âm, không có dấu hiệu nào tại hai người bên cạnh vang lên. "A, sư muội đã trở về, ta há lại sẽ không tự mình đón lấy." Chương 166, sư tôn truyền triệu chương 166, sư tôn truyền triệu a. Sư muội đã trở về, ta há lại sẽ không tự mình đón lấy. Vô Nhai sư minh. Bạch Ly Nhi ngạc nhiên xoay người, Giang Tầm cũng đột nhiên theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ thấy trước người bọn họ trong hư không, có từng điểm màu đen hạt trống rông sinh sôi, giống như là có người trong hư không vung xuống một thanh vô hình mặc. Những này hạt cũng không phải là đứng im bất động, bọn chúng hội tụ, chảy xuôi, mang theo một loại khó nói lên lời vật luật, cấp tốc phát họa ra một đạo cao lớn thẳng tắp hình người hình dáng. Ngay sau đó, hình dáng cấp tốc từ hư chuyển thực, quang ảnh cùng vật chất ở trong đó xen lẫn, lắng đọng, cuối cùng hóa thành trường Vô Nhai thân ảnh. Hắn áo đen tóc đen, đứng bình tĩnh ở nơi đó, dường như không phải vừa mới đến, mà là vẫn luôn đứng ở chỗ này, chỉ là hiện tại mới quyết định để cho hai người trông thấy chính mình. Loại này theo không tới có từng sinh ra trình, bình thản đến không có một tia khói lửa, lại ẩn chứa một loại phá vỡ thưởng thức kinh khủng triết lý. Một đoạn thời gian không thấy, đại sư Minh lại mạnh. Bạch Ly Nhi cùng Giang Tầm trong lòng đồng thời lóe lên ý nghĩ này. Bọn hắn đều nhìn không thấu Trương Vô Nhai thủ đoạn, chỉ cảm thấy thần tàng cảnh cảnh giới này tại vị này đại sư Minh trên thân, đạt được những người khác không cách nào tưởng tượng về nào biểu đạt. Trương Vô Nhai ánh mắt rơi vào Bạch Ly Nhi trên thân, cảm thụ được trong cơ thể nàng kia cỗ tân sinh mà vững chắc thần tàng cảnh khí tức, trong mắt cũng không khỏi đến toát ra mỉm cười. Ly Nhi sư muội trở về thời gian rất là đúng giờ, sáng sớm ngày mai chúng ta liền lên đường đi Sơn Hải bí cảnh. Hắc hắc, ta thật là coi là tốt thời gian trở về. Bạch Ly Nhi dương lên cái cằm, giống một cái tiêu ngạo mèo con. Nàng lần này hồi tộc, không chỉ có được cơ duyên, tu vi tiến nhanh, còn hoàn mỹ đuổi kịp tông môn đại sự, trong lòng tự nhiên là đắc ý phi phàm. Về phần sư tôn bên kia, Trường Vô Nhai quay đầu, nhìn về phía mây mù lượn lờ Thái Tố Phong đỉnh, lúc này nàng ngay tại Huyền Thiên Phong gặp khách. Gặp khách? Bạch Ly Nhi có chút hiếu kỳ. Ân, dường như Thiên Kiếm các một ít trưởng lão tới đây, thương nghị công việc. Hắn tự nhiên nghĩ đến trước đây không lâu, tại Long Cốt Tuyết Nguyên cứu kiếm Linh Nhi một đoàn người chuyện. Xem ra, vị kia Thiên Kiếm các thiên kiêu tiểu nữ, đã đem ma tông cùng họa thú sự tình, từ đầu chí cuối bẩm báo tông môn. Giang Tầm ở một bên yên lặng nghe, trong lòng âm thầm ghi lại Thiên Kiếm các cùng Ma Tông hai cái này tử. Hắn tính toán đợi qua một thời gian ngắn liền về nhà một chuyến, gia tộc niên hội cũng sắp bắt đầu, cũng bởi vì này, đối với bên ngoài khả năng gặp phải uy hiếp, hắn phá lệ để ý một lát sau. Một cái toàn thân trắng như tuyết, chỉ có ánh mắt là màu đỏ con thỏ, nện bước nhỏ chân ngắn theo tầm đạo cung bên trong nhún nhảy một cái chạy ra. Nó hai cái chân trước dị thường vững vàng bưng lấy một cái so với nó đầu còn lớn hơn bạch ngọc trà bôi, trong chén đựng lấy thanh tịnh linh trà, đang phát ra lượn lờ nhiệt khí. Đây chính là Bạch Ly Nhi linh sủng, Nguyên Ảnh Thú. Nó đem chén trà cẩn thận để dưới đất, sau đó ngẩng đầu, dùng hồng ngọc giống như ánh mắt nhìn xem đám người. Nguyên Ảnh, lần này Sơn Hải bí cảnh ngươi không cách nào tiến vào, tới ngày mai, ngươi liền lưu tại Tiên Lý Cung a. Trương Vô Nhai nhìn cái này con thỏ, mở miệng nói ra. Nguyên Ảnh Thú bưng lấy chén trà móng đuốt cứng đờ, hồng ngọc giống như trong mắt toát ra nhân tính hóa quy quất. A, cũng chỉ có thể dạng này. Một đạo thanh thúy thiếu nữ âm vang lên, mang theo rõ ràng vẻ bại. Nó cúi hạ thật dài lỗ tai, lộ ra mặt ủ mày cho, cũng không biết các ngươi lúc nào thời điểm có thể trở về. Bạch Ly Nhi thấy nó bộ dáng này, nhịn không được bật cười. Nàng đưa tay tiếp nhận chén trà, một cái tay khác thì nhéo nhéo Nguyệt Ảnh lông xù lỗ tai dài, xúc cảm cực dai. Nguyệt Ảnh đừng sợ, lần này ta hỏi qua cha, Sơn Hải bí cảnh cùng phụ trần giới tốc độ thời gian trôi qua là 10:1. Nói cách khác, chúng ta tại Sơn Hải bí cảnh bên trong nghỉ ngơi một tháng, ngươi mới qua 3 ngày. Cho nên nha, ngươi sẽ rất nhanh liền nhìn thấy ta a. Thật sao? Nguyệt Ảnh lỗ tai lập tức dựng lên, trong mắt một lần nữa tỏa sáng hào quang. Đương nhiên là thật, ta lúc nào thời điểm lừa qua ngươi? Bạch Ly Nhi sờ sờ nó cái mũi nhỏ. Giang Tầm nhìn xem một màn này, đối đại sư huynh bọn hắn sắp tiến về Sơn Hải bí cảnh, càng nhiều mấy phần hiếu kỳ cùng hướng tới. Đáng tiếc, ta tu hành thời gian vẫn là ngắn một chút, bỏ qua lần này cơ duyên ngay tại ba người một thỏ trò chuyện vui vẻ, bầu không khí vừa vặn thời điểm. Một đạo thanh lãnh bên trong mang theo vài phần ôn nhuận nữ tử thanh âm, không hề có điểm báo trước đồng thời tại ba người vang lên bên tai. Thanh âm này dường như đến từ cựu thiên phía trên, lại phảng phất tại mỗi người bên tai nói nhỏ, mênh mông mà mờ mịt, để cho người ta không thể phân biệt đầu mượn. Vô Nhai, Ly Nhi, Giang Tầm, các ngươi đều đến đại điện một chuyến. Chương 167, xuất phát đêm trước. Chương 167, xuất phát đêm trước. Vô Nhai, Ly Nhi, Tìm Nhi, các ngươi đều đến đại điện một chuyến. Sư tôn thanh âm rơi xuống, Trương Vô Nhai tâm niệm vừa động, một đoàn màu đen đám mây liền tự ba người một thỏ dưới chân im ắng hiện hiện. Kia đám mây cũng không phải là thực thể, càng giống là ngưng tụ hư không hạt, nâng bọn hắn, không có chút nào sóc nảy cùng phong thanh. Nguyên Ảnh Tố tò mò dùng móng đuốt lay một chút đám mây biên giới, móng đuốt lại trực tiếp xuyên qua, dường như mỏ thổi phồng không khí. Kế tiếp sát na, quanh mình cảnh vật như ánh sáng rút lui, bọn hắn liền đã đứng ở Thái Tố Phong đỉnh tòa kia cổ phát to lớn đại điện bên ngoài. Mây mù tại dưới chân cuộn cuộn, tiên hạc tự nơi xa lướt qua, phát ra réo rắt kêu to. Trương Vô Nhai sửa sang áo bào, dẫn đầu cất bước, bước vào trong điện. Bạch Ly Nhi cùng Giang Tầm theo sát phía sau, Nguyên Ảnh Tố thì khéo léo lưu tại ngoài điện. Trong điện trống trải mà tĩnh mịch, tia sáng tự mái vòm rủ xuống, chiếu sáng trung ương cái kia đạo trắng thuần thân ảnh. Cơ Miểu Nhược đưa lưng về phía bọn hắn, đứng yên tại trong đại điện, ba búi tóc đen như mực thác nước rủ xuống, không thi phấn trang điểm, lại tự có một cỗ trấn áp thiên địa tuyệt thế phong hoa. Đệ tử Trương Vô Nhai, bái kiến sư tôn. Đệ tử Bạch Ly Nhi, bái kiến sư tôn. Đệ tử Giang Tầm, bái kiến sư tôn. Ba người không mình hành lễ, thanh âm tại trong đại điện quanh quẩn. Cơ Miểu Nhược chậm rãi xoay người lại, con mắt của nàng bình tĩnh không lay động. Theo động tác của nàng, toàn bộ đại điện linh khí dường như im ắng hoan hô lên, nồng độ linh khí kịch liệt tăng trưởng. Đứng dậy a. Vô Nhai, Ly Nhi, các ngươi lần này đi Sơn Hải bí cảnh, vạn sự cẩn thận, tất cả tùy duyên liền có thể. Cơ Miểu Nhược ánh mắt đầu tiên rơi vào Trương Vô Nhai cùng Bạch Ly Nhi trên thân. Sơn Hải bí cảnh bên trong tất cả cơ duyên đều là tùy duyên mà đến, không cách nào cưỡng cầu, nhớ lấy thủ trụ bản tâm. Vạn sự lấy tự thân an nguy làm đầu, tu hành chi đạo, giảng cứu một cái còn nhiều thời gian. Đệ tử minh bạch. Hai người cùng kêu lên đáp. Cơ Miểu Nhược ánh mắt tại Trương Vô Nhai trên thân dừng lại thêm chỉ chốc lát, tiếp tục nói, lần này cơ gia cũng không ít tử đệ tiến vào bí cảnh, cầm đầu là Cơ Minh Tâm cùng Cơ Tiên Mệnh. Như tại bí cảnh bên trong gặp phải, có thể trông nom 1-2, liền trông nom 1-2 a. Sư tôn yên tâm, Vô Nhai tránh khỏi. Trương Vô Nhai đáp ứng. Hắn biết, cái này đã là sư tôn nhắc nhở, cũng là một loại tín nhiệm. Sau đó, Cơ Miểu Nhược ánh mắt chuyển hướng Giang Tầm. Giang Tầm lập tức đứng thẳng lên lưng, chờ đợi sư tôn huấn thị. Cơ Miểu Nhược nhìn kỹ vài lần Giang Tầm, ngay cả nàng tự nhiên cũng chú ý tới nhà mình cái này tiểu đệ tử biến hóa. Theo trước đó ta ông cụ non, đến bây giờ thiếu niên tâm tính, trong lúc này tất nhiên có chút đặc thù kinh lịch. Linh hồn hòa hợp là một, cũng không có bị đoạt xá, loại biến hóa này hẳn là chính diện Giang Tầm. Đệ tử tại, ngươi nhập môn thời gian ngắn ngủi, tu vi chưa vững chắc, lần này Sơn Hải bí cảnh tự nhiên khó mà tham gia. Cơ Miểu Nhược thanh âm rất bình thản. Nhưng con đường tu hành, khi nắm kỳ bông, bỏ lỡ nhất thời cơ duyên, chưa chắc là chuyện xấu. Ngươi làm tại Thanh Mục bí cảnh dốc lòng tu luyện, đánh tốt căn cơ, ngày sau có là rộng lớn hơn thiên địa. Giang Tầm trong lòng kia chưa thể đồng hành tiếp nối, bị sư tôn lời nói này hòa tan không ít. Hắn không người bái chào, thanh âm trầm ổn, đệ tử cần tuân sư tôn dạy bảo. Đi thôi. Cơ Miểu Nhược nhẹ nhàng bung tay áo, ba người liền không tự chủ được thối lui ra khỏi đại điện. Mà Cơ Miểu Nhược cũng tại vân sàng bên trên nằm nghiêng xuống tới, toàn bộ đại điện lần nữa khôi phục lăn lộn hỗn độn cảnh tượng. Bóng đêm như nước, sao lốm đốm đầy trời. Sáng sớm hôm sau, sắc trời chợt phá. Nghiên cứu một đêm Sơn Hải giới trăm sự tình bách khoa trương vô nhai nội thị bản thân, xem xét thân thể biến hóa. Lực lượng 1800 đại tinh vô nhai lực trường bán kính, 25360 ức năm ánh sáng lực lượng tăng trưởng vẫn như cũ ổn định mà kinh khủng, vô nhai lực trường phạm vi từ lâu vượt ra khỏi bất kỳ tiểu tu sĩ có khả năng tưởng tượng phạm chủ. Nhưng Trương Vô Nhai chú ý lực càng nhiều tập trung vào thể nội kia hai nơi biến hóa kỳ dị bên trên. Thứ nhất là đan điền chỗ sâu. Mỗi ngày từ vạn bảo chi vân lạc ấn duy trì liên tục không ngừng sản xuất không hiệu quan đoạn, không chỉ có để cho mình lực lượng biến thành mỗi ngày tăng gọn 4 lần, còn duy trì liên tục không ngừng dung nhập thân thể của mình cùng đan điền. Lúc này vùng đan điền đã hội tụ thành một mảnh hỗn độn tinh vân, xoay chậm chậm, bên trong dường như tại dựng dục cái gì kinh thiên động địa đồ vật. Quá trình này đã kéo dài gần một tháng, lại vẫn không có kết thúc dấu hiệu. Phải biết, cho dù là Thái Huyền Tiên Môn, hắn đều là dây lĩnh ngộ. Trương Vô Nhai có loại dự cảm, một khi vật này thai nghén hoàn thành, có lẽ sẽ mang đến cho hắn không tưởng tượng được ngạc nhiên mừng rỡ. Thứ hai, thì là bắt nguồn từ nhục thân mỗi một hạt chỗ sâu. Vị tiểu tiên cùng tiểu y ỉa gieo xuống tia cỗ sông lấy nói, trải qua những ngày qua lắng động cùng tầm bổ, đã lặng yên mọc rễ nảy mầm. Mặc dù còn rất yếu ớt, mơ hồ không rõ, nhưng nó xác thực đã tồn tại, cũng lấy một loại cực kỳ chậm chạp lại kiên định tốc độ trưởng thành lấy. Đây là một loại hoàn toàn mới hạt giống sức mạnh, cùng hắn tự thân hệ thống sức mạnh hoàn toàn khác biệt, nhưng lại hoàn mỹ cùng tồn tại lấy. Tựa như ăn cơm uống nước, thân thể tự sẽ đem nó tiêu hóa hấp thu hắn trở về chỗ ngày ấy ngộ được đạo lý, trong lòng sáng rực khắp. Không còn cưỡng cầu đi giải thích cùng lý giải, mà là tùy ý tự nhiên trưởng thành. Đại đạo 3000, trăm sông đổ về một biển, cuối cùng đều đem hóa thành chính mình siêu thoát tư lương. Xem ra tiếp xuống thời gian sẽ có chút ngạc nhiên mừng rỡ a. Trương Vô Nhai mở hai mắt ra, trong mắt huyền quang nội liễm, hồi phục bình tĩnh. Ngay tại hắn suy tư lúc, tinh thất ngoại chuyển tới Bạch Ly Nhi thanh âm thanh thúy dễ nghe, mang theo vài phần kìm nén không được nhẹ cẫng. Vô Nhai sư minh, nên đi Huyền Thiên Phong rồi. Chương 168, Vũ Thái Đại Đạo Truyện, Sơn Hải Môn Hộ mở. Chương 168, Vũ Thái Đại Đạo Truyện, Sơn Hải Môn Hộ mở Huyền Thiên Phong, Huyền Thiên Đại Điện. Lúc này đại điện bên trong đã hội tụ trong tông môn đứng đầu nhất một nhóm đệ tử trẻ tuổi. Những người này không có chỗ nào mà không phải là thiên chi tiêu tử, từng cái khí tức trầm ngưng, thần quang nội liễm, trong lúc giơ tay nhấc chân đều mang cường hành khí tức chấn động. Làm Trương Vô Nhai cùng Bạch Ly Nhi thân ảnh từ trên trời giáng xuống lúc, trên quảng trường nguyên bản có chút ồn ào bầu không khí, trong nháy mắt vì đó yên tĩnh. Là Vô Nhai thần tử. Gần như không thấy, khí tức của hắn càng thêm sâu không lường được còn có Bạch Ly Nhi, các ngươi chú ý một chút khí tức của nàng khá lắm. Không ngờ phá vỡ mà vào thần tàng cảnh, tốc độ thật nhanh trầm thấp tiếng nghị luận trong đám người vang lên, lại rất nhanh lắng lại. Trương Vô Nhai đối với cái này phảng phất giống như không nghe thấy, ánh mắt trong đám người đảo qua, rất nhanh liền tìm tới mấy cái thân ảnh quen thuộc. Thân mang huyền kim đạo bào, khí chất ung dung hoa quý tiêu thần đang đứng tại đám người phía trước nhất. Hắn phát giác được Trương Vô Nhai ánh mắt, khẽ bước cằm, xem như chào. Mà tại khác một bên, một cái thân hình khỏe mạnh như hồng hoang hung thú, cả người đầy cơ bắp thanh niên quét ra miệng, lộ ra hai hàm răng trắng. Hắn chính là Võ Gia Phong Hình Chiến. Vô Nhai sư đệ. Hình Chiến thanh âm to như trùng, lần này Sơn Hải bí cảnh bên trong nếu là có cơ hội, nhưng phải thật tốt luận bàn một trận. Hắn song quyền bóp kết rung động, trong ánh mắt thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực, dường như đã thấy nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu cảnh tượng. Trương Vô Nhai chỉ là cười cười, nhẹ gật đầu. Đúng lúc này, một cỗ ôn hòa mà mênh mông khí tức bao phủ toàn bộ quảng trường, tất cả ồn ào náo động cùng sao động đều tại cỗ khí tức này hạ bị đốt lên. Huyền Thiên đạo nhân chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại đại điện chủ tòa phía trên, hắn thân mang một mạc đạo bào, khuôn mặt gầy gò, ánh mắt lại dường như ẩn chứa một vùng vũ trụ. Bái kiến trưởng giáo. Chúng đệ tử cùng nhau không mình hành lễ. Huyền Thiên đạo nhân trên mặt ý cười, ánh mắt chậm rãi đảo qua ở đây mỗi một vị đệ tử, thỉnh thoảng lại gật gật đầu. Không tệ, tháng này các ngươi đều có chút không tệ tiến độ, xem ra vì lần này bí cảnh, các ngươi cũng đã lấy hết toàn lực, nhưng mà, khi hắn ánh mắt rơi vào Trương Vô Nhai trên thân lúc, kia như gió xuân giống như phất qua vạn vật ánh mắt, lại xuất hiện một sát na đình trệ. Cặp kia dường như ẩn chứa vũ trụ sinh diệt, ngũ thái luân chuyển đôi mắt chỗ sâu, hiện lên một tia cực kỳ nhỏ chấn động. Cái này dừng lại cực kỳ ngắn ngủi, cơ hồ không người phát giác. Tiếp theo một cái chớp mắt, Huyền Thiên đạo nhân liền như không kỳ sự rời đi ánh mắt, dường như vừa mới mọi thứ đều chỉ là ảo giác. Hắn tiếp tục nói, các ngươi lần này đi Sơn Hải bí cảnh, ta sẽ lấy phong làm đơn vị tiến hành phân biệt truyền tống, đem các ngươi truyền tống tới địa phương khác nhau, để tận khả năng nhiều thu hoạch được cơ duyên. Sơn Hải bí cảnh cơ duyên cùng hung hiểm cùng tồn tại, các ngươi cần ghi nhớ, vạn sự lấy bảo toàn tự thân là bên trên. Hy vọng các ngươi lần nữa trở lại Thái Huyền Thần Sơn thời điểm, đều đã có bước tiến dài. Huyền Thiên đạo nhân lời nói không nhiều, lại làm cho ở đây mỗi một vị thiên tiêu đều cảm xúc bành trướng. Đệ tử tất nhiên toàn lực ứng phó. Đám người cùng kêu lên đáp, âm thanh chấn trời cao. Huyền Thiên đạo nhân thỏa mãn nhẹ gật đầu. Chỉ thấy bàn tay hắn khẽ đảo, một cái cổ pháp thanh đồng lệnh bài xuất hiện tại lòng bàn tay. Trên lệnh bài không có phức tạp hoa văn, chỉ dùng tới cổ thần văn khắc rõ hai chữ 30. Điều này đại biểu lấy lần này Thái Huyền Thần Sơn tiến vào Sơn Hải bí cảnh 30 danh ngạch, cũng là một loại cổ lão khế ước bằng chứng, cam đoan các thế lực lớn đều dựa theo bị phân chia danh ngạch tiến hành truyền tống, sẽ không vượt qua. Sau một khắc, Huyền Thiên đạo nhân đem bảng bạc pháp lực rót vào lệnh bài bên trong. Hắn cũng không thôi động cái gì kinh thiên động địa pháp tướng, chỉ là quanh thân pháp lực phun trào, sau lưng lại có ngũ trọng mơ hồ vòng ánh sáng lặng yên hiển hóa. Nhất trọng vòng ánh sáng, vạn vật quy về hư vô, là vì thái dịch. Nhị trọng vòng ánh sáng, trong hư vô sinh ra một sợi khí, là vì thái sơ. Tam trọng vòng ánh sáng, hóa khí là vật hữu hình, là vì thái thủy. Tứ trọng vòng ánh sáng, hình bên trong sinh ra mọi loại vật chất, là vì thái tố. Cuối cùng nhất trọng vòng ánh sáng, vật chất phân hóa âm dương, luân chuyển không ngớt, quy về thái cực. Tiên thiên ngũ thái đại đạo chi lực tại quanh người hắn luân chuyển, ngũ sắc thần quang xen lẫn, dựng lại không có thô bạo xé rách không gian, mà là như là một chi vô hình bút vẽ, ở giữa không trung dưới lệnh bài phương, nhẹ nhàng điểm một cái. Ông, không gian như nhỏ vào thanh thủy mặc, im lặng hướng bốn phía chốn mở. Một cái hỗn độn tĩnh mịch, đường kính vượt qua trăm trượng cự đại môn hộ, lại theo trong hư vô sinh trưởng đi ra. Môn hộ biên giới là vô số sinh diệt không trừng pháp tắc phù văn, tựa như tinh thần mạnh vụn. Môn hộ bên trong là thâm thúy tinh vân lốc xoáy, thấy không rõ thông hướng phương nào, chỉ tản ra một cô đến từ viễn cổ hồng hoang mênh mông cùng mênh mông. Một màn này, nhưng ở đây tất cả thiên tiêu đệ tử đều tâm thần chập chờn, nhìn mà than thở. Sơn Hải bí cảnh trên bản chất là phù du giới, là phụ thuộc vào phù trần giới mà tồn tại một cái thế giới khác. Hai thế giới ở giữa khoảng cách, không cách nào dùng đơn thuần vật lý tiêu chuẩn để cân nhắc, bình thường thời không na di phương pháp căn bản là không có cách vượt qua. Mong muốn mở ra ổn định thông đạo, chỉ có vận dụng trí tôn cảnh cấp bậc trở lên đại năng, lấy tự thân sở ngộ chi đạo, đem nó uy năng phóng xạ ra ngoài, cưỡng ép xuyên thủng thế giới hàng rào, neo định thời gian không tọa độ, khả năng thành lập kết nối. Loại này đại đạo phóng xạ chính là đại năng giả can thiệp hiện thực phạm vi. Trương Vô Nhai nhìn xem một màn này, trong lòng như có điều suy nghĩ. Cái này đại đạo phóng xạ biểu hiện, cùng hắn Vô Nhai lực trường giống nhau đến mấy phần, đều là đem tự thân lực ảnh hưởng bắn ra đi. Bất quá, Huyền Thiên đạo nhân lực lượng là tại lý giải cũng vận dụng quy tắc trên cơ sở, đối thế giới tiến hành sửa chữa cùng can thiệp. Mà hắn Vô Nhai lực trường thì là không nhìn quy tắc, đem tự thân lực trực tiếp thực hiện tại mục tiêu phía trên, là một loại càng thuần túy, càng tuyệt đối hơn định nghĩa. Hai người tại trên bản chất có cách biệt một trời. Như vậy, Lũ Tiểu Gia Hỏa, Huyền Thiên đạo nhân thanh âm đem mọi người tâm thần theo trong rung động kéo lại. Nhìn các ngươi đều có thể có thu hoạch. Chương 169, mới vào Sơn Hải giới chương 169, mới vào Sơn Hải giới Huyền Khư mở ra tiếp hồng hoàng, đế ảnh trầm viên che cũ trường. Vạn cổ thần thoại nói chưa hết, vừa vào mênh mông nhật nguyệt dài. Hư không có kẽ nước, thời gian không thấy gợn sóng. Dường như một giọt mặc lặng yên im lặng choáng nhiễm tại trắng loãng trên tuyến chỉ, lại tựa như thổi phồng nước mưa không đấu vết dung nhập rộng lớn giang hà bên trong. Làm Trương Vô Nhai ý thức theo vượt giới băng truyền tới ngắn ngủi hỗn độn bên trong tránh thoát lúc, hắn cùng Bạch Ly Nhi thân ảnh đã đứng ở một mảnh cổ lão mà xa lạ giữa thiên địa. Quanh mình là trông không đến cuối cổ lão dãy núi, mỗi một tòa đều nguy nga như kình thiên chi trụ, trên đó sinh trưởng cự một xuyên thẳng trời cao, cành lá ở giữa có không biết tên cự điểu hót vang, âm thanh truyền trăm dặm. Bầu trời cao viễn đến không tưởng nổi, một vòng to lớn tới khoa trường kim sắc đại nhật treo trên đó, bỏ ra quang mang hừng hực mà bằng bạc, đem liên miên chập trùng mênh mông quần sơn nhuộm thành một mảnh tráng lệ kim sắc. Trong không khí tràn ngập một cỗ nồng đậm, hô tạp cỏ cây cùng man hoang khí tức, linh khí sền sệt đến gần như hóa thành thực chất. Không cần ngắm nhìn một phía, Trương Vô Nhai cảm giác liền đã giống như thủy triều trải rộng ra, lướt qua sông núi, vượt qua giang hải, hướng phía phương thế giới này bốn phương tám hướng kéo dài vô hạn. Trăm dặm, vạn dặm, mấy trăm năm ánh sáng, 100 triệu năm ánh sáng, 1 tỷ năm ánh sáng, 50 ước năm ánh sáng. Cảm giác xúc giác tại lan tràn tới mấy tỷ năm ánh sáng phạm vi sau, tốc độ đống nhiên chậm dần, giống như là lâm vào một loại nào đó vô hình vũng bùn, khó tiến thêm nữa. Ân, mấy tỷ. Trương Vô Nhai lông mày mấy không thể xem xét có hơi nhỏ. Đối với bất kỳ một cái nào pháp tướng cảnh tu sĩ, thậm chí động thiên cảnh, vấn đạo cảnh đại năng mà nói, đây đều là một cái đủ để cho bọn hắn nghẹn họng nhìn chân chối, không cách nào tưởng tượng rõ xét phạm vi. Nhưng đối với Trương Vô Nhai mà nói, cái này cùng bị giam tại một phương nho nhỏ lồng giam bên trong, cũng không khác biệt quá lớn. Lực lượng của hắn, cảm giác của hắn, ở cái thế giới này nhận lấy trước nay chưa từng có áp chế. Nô đúng lúc này, bên cạnh thiếu nữ phát ra một tiếng ngâm khẽ, ung dung tỉnh dậy. Vượt giới truyền tống phụ tại đối nàng cái loại này thần tàng cảnh tu sĩ mà nói cuối cùng vẫn là quá lớn, giờ phút này nàng chỉ cảm thấy thần hồn hơi đãng, thể nội pháp lực vận chuyển cũng vướng víu rất nhiều. Sư Minh, chúng ta tới. Bạch Ly Nhi vuốt vuốt còn có chút phát trầm thái dương, con mắt màu tím mang theo một tia mới tỉnh mông lung, đánh giá mảnh này bao la hùng vĩ mà xa lạ mới thiên địa. Tới. Ly Nhi, ngươi có cảm giác hay không lực lượng của mình bị áp chế? Bạch Ly Nhi nghe vậy, vô ý thức vận chuyển công pháp, mong muốn điều động pháp lực, gương mặt xinh đẹp lại rất nhanh hiện ra một vẻ kinh ngạc. A, pháp lực của ta giống như chỉ có thể dùng ra một hai phần, trong kinh mạch giống như là ngăn chặn như thế. Nàng cảm giác chính mình giống như là trên lưng một tòa vô hình đại sơn, mỗi một cái đơn giản nhất động tác đều cần hao phí so bình thường hơn mấy lần khí lực. Loại lực lượng này bỗng nhiên rơi xuống cảm giác trống rỗng, nhường nàng có chút khó chịu. Không cần phải lo lắng. Trương Vô Nhai ánh mắt rơi vào trên người nàng, ngữ khí bình tĩnh. Thế giới này bản chất cùng phụ trần giới hoàn toàn khác biệt, đối với chúng ta những này kẻ ngoại lai có thiên nhiên áp chế. Thích ứng một đoạn thời gian thuận tiện. Hắn nói, cũng cẩn thận cảm thụ được tự thân biến hóa. Kia có nguồn gốc từ thế giới bản thân sức áp chế, như là ước vạn đạo vô hình công xiềng, ý đồ giam cầm hắn nhục thân mỗi một hạt trọn tử. Nhưng mà, cái kia siêu thoát lẽ thường nhục thân cơ hồ là đi vào cái này một giới trong nháy mắt, liền tự động bắt đầu đồng bộ. Trương Vô Nhai bên trong xem bản thân, rõ ràng phát giác được, một cỗ lực lượng vô hình ngay tại tiêu mất lấy sơn hải giới thực hiện với hắn trên người quy tắc áp chế. Dựa theo cái tốc độ này, nhiều nhất 1-2 ngày, liền có thể khôi phục toàn thịnh thời kỳ. Nhìn xem Bạch Ly Nhi vẫn như cũ có chút lo lắng vẻ mặt, Trương Vô Nhai nghĩ nghĩ, nói rằng, đem tiểu tiên các nàng đều đi ra nhìn xem. Ân. Bạch Ly Nhi nhẹ gật đầu, tâm niệm vừa động. Tiểu tiên, tiểu y y. Chủ nhân, chúng ta tại. Theo thiếu nữ thanh thúy kêu gọi, trước người nàng không khí nổi lên gợn sóng, hai đạo lớn chừng bàn tay tinh xảo thân ảnh từ đó hiện hiện. Tiểu tiên vẫn như cũ ôm trôi này nguyệt quang tiểu kiếm, chỉ là khuôn mặt nhỏ có chút căng cứng, dường như tại dùng lực chống cự lại cái gì. Mà tiểu y thì có vẻ hơi mặt ủ mày chau, một bộ không có tỉnh ngủ dáng vẻ. Chủ nhân, thế giới này thật nặng nha. Tiểu y kia lung lay cái đầu nhỏ, thanh âm mềm nu, mang theo một tia bị khuất, cảm giác giống như là tại thủy ngân bên trong bơi lội, mệt mỏi quá. Tiểu tiên thì là trước người ngưng tụ mấy cái kiếm quang biến thành quyền ảnh, hướng về không trung đánh tới. Nô, lực lượng vận chuyển không có vấn đề, chỉ là uy lực nhỏ rất nhiều. Bạch Ly Nhi nghe vậy, tự mình thử một cái. Nàng rội ra ngón tay ngọc nhỏ dài, một sợi kiếm quang tại đầu ngón tay ngưng tụ. Kiếm quang vẫn như cũ sắc bén, lại không bằng ngày xưa như vậy cô đọng, quang mang cũng có vẻ hơi phù phiếm. Còn tốt, thần thông cơ hồ không bị ảnh hưởng gì, chỉ là pháp lực điều động tối nghĩa rất nhiều, cũng nhỏ yếu đi rất nhiều. Bạch Ly Nhi cảm thụ được biến hóa của mình, đem tình huống kỹ càng miêu tả cho Trương Vô Nhai nghe. Vừa mới nếm thử cũng làm cho nàng thoáng nhẹ nhàng thở ra, thần thông không hư hại, liền mang ý nghĩa nàng còn bảo lưu lấy phần lớn sức chiến đấu. Trương Vô Nhai lặng lặng nghe, đáy mắt chỗ sâu, vô số âm hào cùng dương hào quần quần không nứt. Tâm hắn cảnh không gian bên trong vô số tính toán mô hình đã tự hành vận chuyển, đem Bạch Ly Nhi trạng thái, này phương thiên địa pháp tắc áp chế, cùng tự thân lực lượng biến hóa chờ tất cả tin tức đặt vào thôi diễn. Kia ước vạn sao trời giống như hào văn cấp tốc lấp lóe, phù không đảo tự ở giữa ma trận quang mang lưu chuyển, trong nháy mắt liền đã cho ra tối ưu kết luận. Một lát sau, trong mắt của hắn dị tượng thu lại. Ly Nhi, chúng ta trước tiên ở nơi này hơi dừng lại, không cần vội vã thăm dò. Tốt, đều nghe sư minh. Bạch Ly Nhi khéo léo gật đầu. Trương Vô Nhai nhìn phía xa mênh mông quần sơn, cùng kia vòng to lớn mặt trời, tiếp tục giải thích nói, ngươi tu tập công pháp, căn cơ nguồn gốc từ tiên nhân, xa không phải bình thường đế kinh có thể so sánh. Bản thân nó liền có một tia vô tận chân ý, có thể căn cứ thế giới bản chất khác biệt, bản thân điều chỉnh vận hành lộ tuyến. Tu sĩ tầm thường đi vào giới này, tựa như con cá ly thủy, cần hao phí đại lực khí đi thích ứng lục địa hoàn cảnh. Mà ngươi khác biệt, công pháp của ngươi sẽ để cho ngươi con cá này, trong thời gian ngắn nhất, mọc ra phổi cùng tứ chi, đem lục địa cũng thay đổi thành ngươi sân nhà. Không giảm không tổn hại, tự có vĩnh có, một chứng vĩnh chứng. Đây cũng là ẩn chứa tiên tri đặc tính công pháp, tại khác biệt thế giới ở giữa ưu biệt chỗ. Ngươi chỉ cần tĩnh tâm thủ nạp, công pháp tự sẽ vì ngươi tìm được nhất phù hợp này phương thiên địa vận chuyển lộ tuyến. Đợi cho ngày mai, ngươi hẳn là có thể phát huy ra càng nhiều thực lực. Chư thiên vạn giới trong thường thức, không có bất kỳ cái gì một bộ công pháp có thể dung nạp tiên cái này một tới cao khái niệm. Có thể như Bạch Ly Nhi tu tập công pháp như vậy, tại đế kinh bên trong dung nhập một tia tiên nhân đặc tính, đã là vạn cổ hiếm thấy cực hạn. Như trên lời nói, cái này công pháp, đương nhiên là có siêu nhiên chỗ. Bạch Ly Nhi nghe được con ngươi tỏa sáng, sư minh dường như biết tất cả mọi chuyện, căn bản không giống chỉ so với chính mình lớn hơn 3 tuổi dáng vẻ. Nàng nặng nề mà nhẹ gật đầu, con mắt màu tím bên trong một lần nữa dấy lên nhảy cơn hào quang. Hai người tìm một chỗ tầm mắt khoáng đạt vách núi, vách đá mọc lên một gốc không biết tên cổ thụ, tán cây như đóng, tung xuống pha tạp dơ mát. Bạch Ly Nhi quanh chân ngồi xuống, rất nhanh liền tiến vào trạng thái nhập định, dựa theo Trương Vô Nhai chỉ điểm, tập trung ý chí, tùy ý thể nội công pháp tự hành vận chuyển. Tiểu tiên cùng tiểu y thì một trái một phải canh giữ ở bên người nàng, cảnh giác đánh giá bốn phía. Trương Vô Nhai không có ngồi xuống, hắn chỉ là đứng bình tĩnh đứng ở rìa vách núi, ánh mắt xa xăm, ngắm nhìn mảnh này cổ lao thiên địa. Đúng lúc này, một cỗ trước nay chưa từng có, nguồn gốc từ sinh mệnh bản nguyên chỗ sâu nhất thuế biến cảm giác, như là như núi kêu biển gầm quét sạch hắn toàn bộ ý thức. Thân hình của hắn nhỏ không thể thấy rung động, sắc mặt lần thứ nhất xuất hiện biến hóa. Cỗ này biến hóa tới quá mức đông nhiên, cũng quá mức mãnh liệt, viễn siêu lúc trước hắn bất kỳ lần nào đột phá. Ly Nhi, thầy ta hộ pháp. Chương 170, tổ huyết cảnh, thần hoàn kinh thế. Chương 170, tổ huyết cảnh, thần hoàn kinh thế. Lúc này, khoảng cách Trương Vô Nhai chỗ vách núi ước chừng mấy trăm cây số bên ngoài, một trận truy đuổi chiến chính kích cháy mạnh trình diễn. Cùng Bạch Bạch, ngàn năm một lần giáng lâm tuần đã tới, ngươi không đi tìm những cái kia giáng lâm người, một mực quấn lấy ta làm cái gì? Một đạo quát âm thanh bạch phá trong rừng yên tĩnh, trong lời nói tràn đầy không đè nén được tức hồn hện. Chỉ thấy một thiếu nữ ngay tại mấy cái tướng mạo dữ tợn hung thú vây công hạ đỡ trái hở phải, cực kỳ nguy hiểm. Nàng có một đầu dài đến thắt lưng tóc trắng như tuyết, lọn tóc hiện ra nhàn nhạt ngân quang, lấy một cây xanh tươi linh dây leo cây châm lỏng loẹt quắn lên hai tóc mai, dư thanh kia tự nhiên rủ xuống. Cạn màu lưu ly con người, đôi mắt có chút tự thiêu, vốn nên là linh động bên trong mang theo một tia mỹ thái, giờ phút này lại biết đầy lo lắng. Nàng thân mang ánh trăng dệt thành giống như đủ ngực bánh ngắn, váy nhuộm thấm xanh nhạt cùng hồng nhạt, nhưng ở hung thú lợi chảo xé rách hạ đã có nhiều chỗ tổn hại. Ở sau lưng hắn, bốn đầu xoa tung mềm mại màu trắng đuôi cáo đang không ngừng múa, có chút thu hút ánh mắt người ta. Hừ, coi như tìm được những cái kia dáng lâm người lại có thể thế nào? có chút đùa cợt giọng nữ từ nơi không xa trên tán cây chuyển đến. Bọn hắn nguyên một đám cảnh giới thấp, ngoại trừ có thể mang cho chúng ta một chút ngoại giới tri thức, một chút tác dụng đều không có. So sánh dưới, được xưng là cùng Bạch Bạch tiểu nữ, đang nhàn nhã ngồi một cây tráng kiện trên chặt cây, có chút hăng hái thưởng thức phía dưới sàn bắn. Nàng là một vị dáng người tinh tế nhưng cơ bắp đường cong trôi chạy tiểu nữ, một đầu lưu loát màu nâu tóc ngắn hạ, là một đôi lông xù màu đen hai nhọn. Gương mặt hai bên đối xứng ngọn lửa màu đen chạm bắn, cùng mi tâm cái kia đạo nhỏ bé màu đỏ dựng thẳng văn, đều vì nàng bằng thêm mấy phần hung hãn cùng gia tính. Nàng mặc da thú may váy ngắn, sau lưng một đầu to dài trắng đen xen kẽ đuôi hổ không có thử một cái vung về lấy, cuối đuôi kia túm tuần trắng phá lệ dễ thấy. Màu hổ phách dựng thẳng đồng bên trong, tràn đầy mèo vờn chuột giống như ý cười. Nàng liếm môi một cái, cười xấu xa lấy nhìn về phía tràn ngập nguy hiểm hổ tộc tiểu nữ. Đồ Sơn Giao Giao, ta hiện tại càng muốn hơn một cái hổ tộc sủng vật. Ngươi nằm mơ. Đồ Sơn Giao Giao tức giận đến gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, trong tay pháp quyết biến đổi, một đoàn màu hồng hồ hỏa chống rông giấy lên, đánh tới hướng trong đó một cái tương tự ác lang hung thú. Nhưng mà kia hung thú cực kỳ nhanh nhẹn, chỉ là một cái lách mình, liền tránh né Đồ Sơn Giao Giao công kích. Chậm chậm, đừng lại dãy rủa rồi. Ta cũng không muốn chính mình tiểu sủng vật tụ thương à? Cùng Bạch Bạch trong thanh âm tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác. Đồ Sơn Giao Giao nghiến chặt hàm răng, trong lòng lo lắng và phẫn. Nàng chính là Thanh Câu Đồ Sơn thị tiểu công chúa, chưa từng nhận qua cái loại này quất đủ. Nếu không phải lá bài tẩy của nàng tại trước đây không lâu hao hết, nàng như thế nào lại sợ đầu góc này đơn giản cùng kỳ tộc ma nữ? Cái này náo tàn nữ, hàng ngày mong muốn thu ta làm sủng vật, cùng nàng liều mạng. Mắt thấy kia mấy cái hung thú lần nữa gầm thét nào tới, phong kín tất cả đường lui, Đồ Sơn Giao Giao trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt, đang muốn vận dụng liều mạng bí pháp. Đúng lúc này, dị biến nảy sinh. Ông, một loại không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung yên tĩnh, không có dấu hiệu nào giáng lâm. Cũng không phải là thanh âm biến mất, mà là vạn sự vạn vật phảng phất tại trong chớp nhoáng này bị nhấn xuống tạm dừng khóa. Gió ngưng kết trên không trung, bay xuống lá cây lơ lửng tại nửa đường, ngay cả bầu trời tại thời khắc này tựa hồ cũng đột nhiên âm trầm không biết gấp bao nhiêu lần. Một cỗ mênh mông tới không thể nào hiểu được uy áp, như trời đất sụp đổ giống như chấn áp mà xuống, nhường cả phiến thiên địa cũng vì đó ngạt thở. Kia mấy cái trước một giây còn hung thần ác sát hung thú, giờ phút này lại cùng nhau phát ra một tiếng gào thét. Bọn chúng thân thể cao lớn ầm vang ngã sấp trên mặt đất, run lẩy bẩy, miệng sùi bọt mép, đúng là bị cỗ uy áp này trực tiếp chấn nhiếp tới bài tiết không kiềm chế. Trên tăng cây, cùng Bạch Bạch hiện ra nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết, màu hổ phách dựng thẳng đồng co lại nhanh chóng. Nàng đầu kia một mực dương dương đắc ý vung vẩy đuôi hổ, ba một chút cứng ngắc, toàn thân cọng lông đều nổ, dường như gặp huyết mạch chỗ sâu nhất vô thượng thiên địch. Cái này, là nàng há to miệng, lại phát hiện chính mình liền một câu đầy đủ đều nói không nên lời. Đồ Sơn Giao Giao cũng cứng ở nguyên địa. Nàng không có đi nhìn những cái kia sủi lơ hung thú, mà là khó khăn, một tấc ngẩng đầu, nhìn về phía uy áp chuyển đến phương hướng. Chỉ thấy cực xa phương chân trời, một đạo to lớn tới vượt quá tưởng tượng bóng người, đang chậm rãi theo liên miên dãy núi về sau dâng lên, xếp bằng ở giữa thiên địa, thân cao sợ không phải có vạn trượng. Bóng người kia tướng mạo tuấn lãng vô song, mỗi một tấc hình dáng đều phảng phất là đại đạo hoàn mỹ nhất tạo vật. Trên người hắn ăn mặc rất là kỳ lạ, cũng không phải là sơn hải giới bất kỳ một cái nào bộ tộc kiểu dáng, ngược lại cùng trong tộc trưởng bối trong miệng miêu tả dáng lâm người có chút cùng loại. Chỉ là, nhất làm lòng người thần câu chiến, là hắn cặp mắt kia. Ở trong đó không có bất kỳ cái gì cảnh tượng, không có nhật nguyệt tinh thần, không có sông núi cỏ cây, chỉ có thuần túy đến cực hạn bạch quang, phảng phất là vạn vật điểm xuất phát, cũng là vạn vật trung yên. Mẹn mẹn xa xa thoáng nhìn, liền để các nàng cảm giác thần hồn của mình đều muốn bị kia phiến bạch quang hút đi bảo, hoàn toàn tan rã. Càng đáng sợ chính là, ở đằng kia vạn trượng hư ảnh sau đầu, lơ lửng một vòng từ vô tận màu đen hạt tạo dựng mà thành thần hoàn. Kia thần hoàn tĩnh mịch, mênh ngông, dường như so thâm trầm nhất bầu trời đêm còn muốn hắc ám, thôn vệ lấy hết thể trung quanh quang mang. Nó khi thì luân chuyển, hóa thành một vòng phổ chiếu cửu u màu đen đại nhật. Lại khi thì đứng im, như là một góc bị tháo rời ra, tuyên cổ vĩnh tồn thương thiên. Một cỗ mênh ngông vô nhai, siêu thoát vạn cổ khí thế, tự thần hoàn bên trong tràn ngập ra, chấn áp vùng trời này mang đại địa. Tại tôn này tựa như thiên thần giáng lâm hư ảnh trước mặt, nguy nga dãy núi nhỏ bé như cát sỏi, lao nhanh giang hà yếu ớt dây tóc. Đồ Sơn Giao Giao nhìn xem kia màu đen thần hoàn, nhìn xem kia thần hoàn bên trong lóe lên một cái rồi biến mất thương thiên chi cảnh, dường như nhận ra cái gì. Nàng há hốc mồm, tiết hầu lại khô khốc đến không phát ra được nửa điểm thanh âm. Thế là nàng hít vào một hơi thật dài, lắng lại hạ cơ hồ muốn nhảy ra lồng ngực nhịp tim, đè xuống nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu kính sợ cùng run rẩy. Mở miệng lần nữa lúc, thanh âm đã mang tới một tia như nói mê hư ảo, đây là một vị tổ huyết cảnh cường giả. Cùng Bạch Bạch nghe được tổ huyết cảnh ba chữ, cái đuôi đều sù lông, cái gì? Tổ huyết cảnh. Chương 171, Thanh Khâu chi mời, không muốn lại điệu thấp. Chương 171, Thanh Khâu chi mời, không muốn lại điệu thấp. Chương vô nhai cảm giác trạng thái của mình xưa nay chưa từng có tốt. Hắn chưa hề nghĩ tới, thân thể của mình có thể căn cứ thế giới bản chất khác biệt, tại thể nội cưỡng ép dung nạp một đầu hoàn toàn khác biệt tu hành hệ thống. Mà chuyển đổi tu hành hệ thống trôi đối ngọn, chính là hắn loại kia đại nhất thống chi lực, vô nhai chi lực cường độ. Đến tận đây, hắn điệu thấp làm việc kế hoạch, xem như hoàn toàn thất bại. Nhưng xem như đề bù, hắn không chỉ có sớm khôi phục được trạng thái toàn thịnh, nhục thể của hắn lần này biến hóa bên trong, càng đem hắn các hạng năng lực trực tiếp đẩy thăng lên gấp 5 lần. Lực lượng, 9000 đại tinh vô nhai lực trường bản tính, 126,800 ức năm ánh sáng trường vô nhai nội thị bản thân, cảm thụ được kia bành trướng như vũ trụ lực lượng, nguyên bản ý nghĩ lặng yên ở giữa có chút biến hóa. Hắn nguyên bản còn dự định giả heo ăn thịt hổ, chậm chậm lưu toan. Hiện tại xem ra, hắn đầu này heo hình thể, tựa hồ có chút vượt ra khỏi tưởng tượng. chiếm cứ tung hoành ở 12 vạn ước 5 năm ánh sáng heo không khỏi quá khổng lồ chút. Có lẽ, ta không cần quá mức địa thấp. Trương Vô Nhai dương mắt, ánh mắt xuyên thấu vô tận không gian, rơi vào thành Khâu Sơn phía bắc mấy trăm tỷ năm ánh sáng nào đó chỗ. Cặp kia thuần bạch sắc trong đôi mắt, quang mang có chút ba động một chút, dường như quan sát tới cái gì thú vị đồ vật. Nhưng vào lúc này, một đạo dịu dàng nhưng lại uy nghiêm hạo hãn giọng nữ, tự thiên ngoại mà đến, trực tiếp vang vọng giữa thiên địa. Đạo hữu, mời đến Thanh Khâu Sơn một lần. Thanh âm này dường như ẩn chứa vô cùng kinh khủng pháp tắc, vẹn vẹn vang lên, liền nhường giữa thiên địa sinh ra đủ loại dị tượng. Trên bầu trời, vô tận đại đạo chi hoa chống rông ngưng kết, nở rộ, cánh hoa hồng ánh, đạo vận lưu chuyển. Kim sắc hào quang tự cựu thiên rủ xuống, ngưng kết thành thủy khí mây mù, mở mịt thiên âm trong hư không tiếng vọng, gột rửa lấy vạn vật bụi bặm. Nương theo lấy thanh âm mà lên, là một cái giống nhau thân cao vạn trượng cửu vĩ thiên hồ hư ảnh. Kia hư ảnh tại Thanh Khâu Sơn phương hướng hiện hiện, cách ước vạn dặm xa cùng Trương Vô Nhai nhìn nhau. Thiên hồ toàn thân trắng như tuyết, thánh khiết không tì vết, sau lưng chín đầu to lớn đuôi cáo khẽ đung đưa, mỗi một lần đung đưa đều tựa hồ có thể đẩy loạn một phương thời không. Nó cặp kia dường như ẩn chứa nhật nguyệt luân chuyển đôi mắt dường như mở dường như hợp, tản ra một cỗ chấn áp vào cổ, quan sát thương sinh khí thế khủng bố. Không hề nghi ngờ, cái này cửu vĩ thiên hồ chính là một phương này sơn hải giới cao cấp nhất cường giả một trong. Đạo hữu hữu lễ. Sau đó Vô Nhai tự sẽ đi quấy rầy. Trương Vô Nhai bình tĩnh đáp lại, thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào kia cửu vĩ thiên hồ trong thai. Hắn biết, cái kia thiên hồ hẳn là sơn hải giới tổ huyết cảnh cường giả. Căn cứ tông môn điện tịch sơn hải giới trăm sự tình bách khoa lời nói, giới này sinh linh không tu nguyên thần, không tỉnh pháp tắc, đi là một đầu lấy khí máu gõ đánh thiên đạo nhục thân thành thánh con đường. Lực lượng hệ thống không thành hệ thống, có chút nguyên thủy thu kịch, đại khái chỉ chia làm ba cái cảnh giới. Phàm huyết tối thể, thuần huyết phản tổ, tổ huyết thông thiên. Phàm huyết cảnh chỉ tại rèn luyện khí huyết, trúc cơ nhục thân, tại huyết mạch chỗ sâu thức tỉnh một tia viễn cổ tổ tiên tiên phú. Thuần huyết cảnh thì là không ngừng chiết xuất huyết mạch, phản tổ quy chân, có thể cùng tổ tiên huyết mạch cộng minh, thu hoạch được bộ phận truyền thừa ký ức, thậm chí có thể ngắn ngủi hóa thành tổ tiên xa hình thái, chiến lược tăng gọn. Mà tổ huyết cảnh chính là giới này nhục thân thành thánh đỉnh điểm. Tiêu chí chính là ở sau hót ngưng tụ khí huyết thần hoàn, hiện hóa vạn dặm pháp tướng, khí huyết chi lực đủ để bản lĩnh hết sức cao cường. Bởi vì cảnh giới phân chia thưa thớt, cho nên mỗi cái cảnh giới nội bộ thực lực sai biệt, có thể nói ngày đêm khác biệt. Về phần tự thân biến hóa, Trương Vô Nhai cũng có suy đoán. Đây là thân thể của hắn tại phân tích cũng đồng bộ thế giới này tin tức lúc, tự phát làm ra một loại điều chỉnh, nhường hắn chống rông nắm giữ thế giới này hệ thống sức mạnh. Giờ phút này, trong cơ thể hắn thuộc về ngoại giới đại đế hệ thống tu luyện lực lượng như cũ tồn tại, thần tàng cảnh đủ loại huyền diệu như cũ vận chuyển trôi chảy, chỉ là bọn chúng dường như tạm thời trở nên yên lặng, đối ngoại hiển hóa là thuộc về sơn hải giới tổ huyết cảnh chi lực. Hai loại hoàn toàn khác biệt hệ thống, trong cơ thể hắn hoàn mỹ cùng tồn tại, không can thiệp chuyện của nhau. Thân thể của hắn là cường đại như thế mà thần bí, đến mức hắn tự thân tu luyện, đối với thực lực tăng trưởng mà nói, dường như lộ ra càng ngày càng không có ý nghĩa. Hắn vừa chuyển động ý nghĩ, tại cái kia vô cùng to lớn hư ảnh bên cạnh, liền đồng thời xuất hiện hai vị ngồi xếp bằng Trương Vô Nhai. Một đang tu luyện đại đế hệ thống, một thì là ngay tại suy nghĩ vừa mới thức tỉnh tổ huyết hệ thống tu luyện. Sau đó, hai cái này thân ảnh liền hóa thành nhỏ bé hạt, tiến vào hắn thể nội. Theo lý thuyết, lấy Trương Vô Nhai tại Vô Nhai lực trường bên trong ở khắp mọi nơi đặc tính, hắn muốn nên cụ hiện hóa vô số chính mình cùng nhau tu luyện, tăng lên hiệu suất. Nhưng dù là hắn phân thân vô số, tốc độ tu luyện nhưng cũng cùng một cái thân thể tốc độ tu luyện nhất trí. Đối với này, Trương Vô Nhai phỏng đoán chính là bản chất của hắn trên thực chất là kia chiếm cứ lấy hắn làm trung tâm, bán kính 126,800 ước năm ánh sáng khổng lồ hạt tụ hợp thể. Điểm số vô số cũng tốt, ở khắp mọi nơi cũng được, trên bản chất đều là căn cứ vào cái này khổng lồ tụ hợp thể mà tồn tại. Như muốn tăng lên tốc độ tu luyện, cần đồng thời tồn tại mấy cái thậm chí mấy trăm, mấy ngàn cái này tụ hợp thể, mà không phải hóa thân. Lấy người đến tương tự lời nói, cái này vô số hóa thân chỉ là tương đương với nguyên một đám tế bào mà thôi. Chỉ là bởi vì hắn thể chất đặc thù, cái này nguyên một đám tế bào dường như cũng nắm giữ hắn toàn bộ lực lượng. Nhưng cũng không thể nói, một tế bào tu luyện liền có thể nhường tất cả tế bào đồng thời biến cường đại. Bất quá bây giờ hắn tương đương với đồng thời tu hành hai loại hệ thống, tổng thể lực lượng gia tăng biên độ ứng so trước đó hơi nhanh mới đúng. Một bên khác, theo Trương Vô Nhai đáp lại, chân trời cửu vi thiên hồ hư ảnh cùng đẩy trời dị tượng chậm rãi tan đi. Thiên địa quay về yên tĩnh, dường như cái gì cũng không từng xảy ra. Trương Vô Nhai cũng thu hồi ánh mắt, dường như có thể trèo chống thiên địa pháp tướng cùng khổng lồ màu đen thần hoàn đồng thời biến mất, lần nữa biến thành vị kia phong thần tuấn lãng, khí chất bình hòa thái huyền thần tử. Hắn xoay người, đối diện bên trên một đôi viết đầy rung động cùng mê mang con mắt màu tím. Vừa mới kia bị thiên diệt địa giống như uy áp, cùng ngang qua thiên địa hai tôn vô thượng pháp tướng, nhường Bạch Ly Nhi cả người đều động. Vô Nhai sư minh, vừa mới xảy ra chuyện gì? Chương 172, tiền bối là hàng lâm người a. Chương 172, tiền bối là hàng lâm người a. Vừa rồi nên là thân thể của ta là phối hợp một phương thế giới này, tự phát làm ra điều chỉnh. Thân thể ta chỗ đặc thù, trước mắt ta cũng chỉ đảo đới ra một góc của băng sơn, không làm được quá mức giải thích hợp lý. Trương Vô Nhai đem chính mình vừa mới phỏng đoán đối Bạch Ly Nhi giảng một phen. Bạch Ly Nhi nghe nhà mình sư minh hời hợt giảng giải, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm vẻ mặt gì. Nàng há to miệng, hơn nửa ngày mới đem kia cố vọt tới cổ họng kinh ngạc cảm giác nuốt trở vào, cả người đều có chút run lên. Nàng vẫn cảm thấy nhà mình sư minh là vô địch, tương lai tất nhiên sẽ trở thành trấn áp vạn cổ đại đế. Nhưng bây giờ xem ra, nàng đối sư minh nhận biết, dường như vẫn là quá mức bảo thủ. Chỉ vì thế giới khác biệt, liền có thể tại thể nội tự hành diễn hóa, cưỡng ép gia tăng một bộ hoàn toàn mới hệ thống tu luyện. Điều này có ý vị gì? Ý vị này nhà mình sư huynh thân thể vừa đến giới này liền tự phát tiếp nhận cũng phân tích cái này một giới tin tức, cũng căn cứ những tin tức này tự hành diễn hóa thích hợp nhất giới này tu hành hệ thống. Bạch Ly Nhi tin tưởng, nếu là giới này không người tu luyện hoặc không có thành hình hệ thống tu luyện, sư huynh hắn sợ là cũng có thể diễn hóa xuất cái gì đồ vật ghê gớm đi ra. Nói cách khác, Trương Vô Nhai bất luận đi tới phương nào thế giới, đều sẽ có một cái không thua gì hắn giờ phút này thực lực điểm xuất phát. Cái này nếu để cho chư thiên vạn giới những cái kia vì phá cảnh hao hết tâm huyết, dốc cả một đời tu sĩ biết, sợ rằng sẽ tại chỗ đạo tâm sụp đổ. Cái gì vạn cổ không một, cái gì kỳ tài ngút trời, những từ ngữ này dùng tại sư huynh trên thân, đều lộ ra như vậy tái nhận bất lực. Nếu không phải chưa từng nghe nói qua tiên nhân có tử vong khả năng, nàng thậm chí hoài nghi đại sư huynh là tiên nhân chuyển sinh. Một lát sau, Bạch Ly Nhi chú ý lực cuối cùng từ nhà mình sư huynh trên thân dịch chuyển khỏi, rơi vào cách đó không xa hai vị kia bắt đầu từ lúc này vẫn cứng tại nguyên địa, thiếu kỳ lại kính sợ đánh giá bọn hắn thiếu nữ trên thân. Kia là hai vị hoàn toàn khác biệt thiếu nữ. Kia tóc trắng đuôi cáo thiếu nữ, bốn đầu xóa tung cái đuôi không an phận tại sau lưng biên độ nhỏ bãi động, cạn màu lưu ly trong đồng tử tràn đầy tìm tòi nghiên cứu cùng rung động. Mà bên cạnh nàng vị kia có kẻ mờ nô mì thú thai, đuôi hổ mái tóc xù thiếu nữ, thì cố gắng đứng thẳng lưng sống lưng, ý đồ bày ra hung hãn bộ dáng. Nhưng nàng đầu kia cương giống căn côn sắt cái đuôi cùng căng cứng gương mặt đường cong, lại bại lộ nội tâm của nàng khẩn trương. Bạch Ly Nhi ánh mắt theo trên thân hai người đảo qua, nhìn về phía Trương Vô Nhai, dùng ánh mắt hỏi thăm. Không chờ Trương Vô Nhai mở miệng, thiếu nữ tóc trắng kia đã trước một bước tiến lên, uyển chuyển cúi đầu, thanh âm nhỏ như rồi muối, tiểu nữ tử thanh khâu sơn đổ sơn giao giao, xin ra mắt tiền bối. Vạn bối cùng kỳ tộc cùng bạch bạch, xin ra mắt tiền bối. Bên cạnh đuôi hổ thiếu nữ cũng đi theo học dạng, chỉ là động tác có vẻ hơi cứng ngắc, dọc lại không nhỏ, dường như dạng này có thể cho chính mình tăng thêm lòng dũng cảm. Trương Vô Nhai ánh mắt tại trên người các nàng dừng lại một cái chớp mắt. Vừa mới như vậy kinh thiên động địa dị tượng, bình thường sinh linh đã sớm sợ đến trốn xa ngàn dặm, hai người này không những không có chạy, ngược lại chủ động bu lại, lá gan sắc thực không nhỏ. Đồ Sơn giao giao thấy Trương Vô Nhai không nói lời nào, dường như cho là hắn lòng có không vui, vội vàng lại bổ sung một câu, gương mặt nổi lên một tia đỏ ửng. "Chức tiền bối, vừa rồi mời ngài một lần, chính là nhà ta lão tổ." Nhìn ra được, nàng ngày bình thường cũng không thiện cùng người trò chuyện, giờ phút này càng là khẩn trương đến liền cái đôi đều của mình. Nghe nói như thế, Trương Vô Nhai khẽ bước cằm. "Bản tọa Trương Vô Nhai, đây là bản tọa sư muội, Bạch Ly Nhi." Nghe được bản tọa xưng hô thế này, Bạch Ly Nhi kinh ngạc nhìn sư huynh một cái. Đây là nàng lần đầu tiên nghe sư huynh dùng như thế chính thức lại rõ ràng mang theo thượng vị người khí tức tự xưng. Bất quá nàng không có hỏi nhiều, chỉ là an tĩnh đứng ở một bên, nàng tin tưởng sư huynh bất kỳ quyết định gì. Giới thiệu qua sau, cảnh tượng nhất thời có chút tiến tĩnh. Đồ Sơn giao giao dường như ở trong lòng lấy hết dũng khí, nàng ngẩng đầu, cặp kia cạn màu lưu ly con ngươi cẩn thận từng ly từng tí nhìn qua Trương Vô Nhai, nhẹ giọng vấn đạo, "Tiền bối, tiền bối là hàng lâm người a?" Nghe vậy, Trương Vô Nhai cũng không trực tiếp hồi phục, mà là nhìn về phía Đồ Sơn giao giao cùng Bạch Bạch. "A, các ngươi đối dáng lâm người hiểu bao nhiêu?" "Cái này vãn bối biết." Một bên cùng Bạch Bạch giơ tay lên, không kịp chờ đợi chen miệng nói. "Dáng lâm người, tức là ngoại giới người. Nghe nói mỗi cái tuần hoàn chu kỳ bên trong đều sẽ có một đến hai phê dáng lâm người tự giới ngoại mà đến, bất quá giống tiền bối cường đại như vậy, trước đó chưa từng nghe nói qua, hơn nữa cũng chưa từng thấy qua như tiền bối như vậy, tổ huyết cảnh dáng lâm người. Giới ngoại người tu hành nên đều là lực lượng khác hệ thống mới đúng." Cùng Bạch Bạch một mạch đem nàng biết đến đều nói đi ra, ngược lại để Trương Vô Nhai thu được không ít tin tức. Xem ra, thế giới khác người đến Sơn Hải giới tìm kiếm cơ duyên, đối bọn hắn những này thổ dân cư dân mà nói cũng không phải là bí mật gì. Bất quá có cái từ mấu chốt đưa tới hắn chú ý, ngươi vừa nói tuần hoàn chu kỳ là có ý gì? Chương 173, thời gian lồng giam, bất diệt đất đen. Chương 173, thời gian lồng giam, bất diệt đất đen. Ngươi vừa nói tuần hoàn chu kỳ là có ý gì? Cùng Bạch Bạch cặp kia màu hổ phách dựng thẳng đồng, hiếm thấy thu liễm ngày thường giá tính cùng Trương Dương. Nàng đá dưới chân một quạc đá, buồn buồn mở miệng. "Tiền bối nếu là giới ngoại giáng lâm người, vậy khẳng định biết Sơn Hải giới chỗ đặc tù a." Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Trương Vô Nhai, gặp hắn cũng không phản bác, liền tiếp theo nói ra: "Căn cứ chúng ta các tộc lão tổ đời đời truyền lại lời giải thích, chúng ta phương thế giới này, đại khái mỗi qua 5000 năm, liền sẽ luân hồi một lần. Thời gian sẽ đảo lưu về 5000 năm trước nào đó tiết điểm, sau đó tất cả cố sự đều muốn một lần nữa trình diễn một lần." Nói xong lời cuối cùng mấy chữ lúc, thanh âm của nàng rõ ràng thấp xuống, trong lời nói nhiễm lên một vẻ vùng đi không được vẻ lo lắng. Bên cạnh Đồ Sơn giao giao, bốn đầu đôi cáo vô ý thức rủ xuống đến, nhẹ nhàng quét lấy mặt đất, giống như là đã mất đi tất cả sức sống. 5000 năm một lần luân hồi, tất cả về không, tất cả tái diễn. Tại loại này vô tận tuần hoàn thế giới bên trong, tất cả cố gắng, tất cả tu hành, tất cả thăng trầm, thì có ý nghĩa gì chứ? Bạch Ly Nhi ở một bên nghe được chấn động trong lòng, chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người theo lưng dâng lên. Tuy nói tiến vào giới này trước đó nàng liền đã biết giới này tính đặc thù, nhưng chân thân vào tới này cũng lại là càng thêm cảm nhận được bản thổ sinh linh là bực nào tuyệt vọng. Nàng nhìn về phía sư minh, phát hiện thần sắc hắn bình tĩnh, chỉ là cái kia đen như mực đồng tử bên trong có một tia chấn động. Đã mỗi 5000 năm, thời gian liền sẽ lại bắt đầu lại từ đầu, như vậy các ngươi là như thế nào biết xác định tuần hoàn chu kỳ đây này? Trương Vô Nhai nghi vấn tinh chuẩn đánh trúng yếu hại. Nếu như mọi thứ đều bị thiết lập lại, ký ức cũng nên không còn tồn tại, như vậy luân hồi cái này khái niệm lại từ đâu mà đến? Cái này sao? Cùng Bạch Bạch gãi gãi chính mình đầu kia lưu loát màu nâu tóc ngắn, có chút đáng buồn bực. Theo lão tổ đề cập, dường như có nhường ý thức siêu việt thời gian luân hồi phương pháp, có thể ở thế giới thiết lập lại thời điểm, đem một bộ phận ký ức cùng nhận biết bảo lưu lại đến. Nàng dừng một chút, lại bổ sung, bất quá phương pháp này rất khó tu thành, giống như chỉ có chút ít mấy vị đứng tại Sơn Hải giới đỉnh điểm lão tổ mới có thể làm tới. Cụ thể tường tình, ta liền không hiểu rõ lắm. Trương Vô Nhai trong lòng hiểu rõ, không ngừng tu luyện, không ngừng đột phá, nhưng cách mỗi 5000 năm, vất vả rèn luyện nội thân, tăng gọi khí huyết, liền sẽ theo thiên địa cùng nhau trở về nguyên điểm. Tàn khốc hơn chính là, còn có phương pháp có thể khiến cho ý thức siêu thoát cái này vô hạn tuần hoàn. Ý vị này, có như vậy một năm sinh linh, mang theo rõ ràng ký ức, nhìn xem thân thể của mình lần lượt bị đánh về nguyên hình, nhìn bên cạnh thân bằng hảo hữu lần lượt lãng quên tất cả, nhìn xem quen thuộc cố sự từng lần một ở trước mắt trình diễn. Đây không phải là siêu thoát, kia là như thế nào thâm trầm tra tấn. Đây là một trận mãi mãi không ngừng, thời gian đã ngộng. Một cái cầm giữ toàn bộ sinh linh to lớn lồng giam. Trương Vô Nhai ánh mắt, tại thời khắc này dường như xuyên thấu thời gian mê vụ. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Thanh Khâu thành phía bắc nào đó chỗ. Ngoại trừ thời gian luân hồi, này phương thế giới phải chăng còn tao ngộ những biến cố khác? Thanh âm của hắn rất bình thản, giống như là tại thuận miệng hỏi một chút. Nhưng mà, chính là cái này bình thản hỏi một chút, lại làm cho Đồ Sơn Giao Giao cùng Bạch Bạch đồng thời đổi sắc mặt. Trước, tiền bối Đồ Sơn Giao Giao cặp kia cạn màu lưu ly trong con mắt viết đầy kinh ngạc. Ngài thế mà đã biết được a? Cùng Bạch Bạch càng là khoa trương, cả người đều nhảy, đầu kia trắng đen xen kẽ đuôi hổ bá một chút kéo căng thẳng tắp. Nàng nhìn xem Trương Vô Nhai, lắp bắp nói, "Ngươi, làm sao ngươi biết? Thanh Câu Sơn cách phía bắc địa phương quỷ quái kia, xa đến muốn mạng a. Kia là ta cùng nàng bay 10 đời cũng bay không đi qua địa phương." Hai nữ trong lòng lật lên thao thiên cự lãng. Trước mắt vị này thần bí tổ huyết cảnh tiền bối, đến tột cùng là bực nào tồn tại? Hắn không chỉ có nắm giữ bản lĩnh hết sức cao cường pháp tướng, chẳng lẽ còn có trong truyền thuyết nhìn rõ tam giới vô thượng thần thông? Phải biết, các nàng giờ phút này vị trí, khoảng cách kia phiến được xưng đất đen cấm kỵ chi địa, cách cho dù là thuần huyết cảnh cường giả đều cả đời không cách nào vượt qua xa xôi khoảng cách. Có thể hắn bèn đứng ở chỗ này, liền đã biết phương xa biến hóa. Phần này năng lực đã vượt ra khỏi các nàng phạm vi hiểu biết. Nhìn xem các nàng bộ dáng kiếp sợ, Trương Vô Nhai không có giải thích. Tại cảm giác của hắn bên trong, lấy Thanh Khâu Sơn làm tham khảo, hướng bắc dọc theo mấy chục tỷ năm ánh sáng về sau, chính là một mảnh vô cùng vô tận màu đen cương thổ. Vùng đất kia bên trên, sinh cơ đoạn tuyệt, pháp tắc vặn mèo, tràn ngập hỗn độn cùng chẳng lành khí tức. Càng có vô cùng vô tận, dường như theo trong cơn ác mộng leo ra hỏa thú, cùng rất nhiều không thể diễn tả vặn mèo ma ảnh ở trong đó bồi hồi. Vùng đất kia cùng Sơn Hải giới không hợp nhau. Đồ Sơn Giao Giao hít sâu một hơi, cương ép đè xuống trong lòng hãi nhiên, nhẹ giọng giải thích. Theo nhà ta lão tổ nói, sự biến hóa kia đại khái phát sinh ở ba cái tuần hoàn chu kỳ trước đó. Khi đó, phương bắc bầu trời đã nứt ra một cái to lớn vô cùng lỗ hổng, vô cùng vô tận dữ tận hung thú theo chiếc kia tử bên trong giáng lâm. Bọn chúng hỗn độn, tàn bạo, không lý trí chút nào có thể nói, vẹn vẹn bọn chúng tồn tại, liền hoàn toàn thay đổi bọn chúng chỗ đặt chân chỗ hoàn cảnh cùng hình dạng mặt đất, đem nó biến thành bây giờ đất đen. Thanh âm của nàng mang theo vẻ run rẩy, kia là bắt nguồn từ huyết mạch ký ức chỗ sâu sợ hãi. Càng đáng sợ chính là Đồ Sơn Giao Giao trên mặt hiện ra một vẻ sâu sắc tuyệt vọng. Bọn chúng giáng lâm đã là cố định sự thật, cũng không theo thời gian luân hồi mà thiết lập lại. Câu nói này giống như là một thanh trọng truy, hung hăng đập vào Bạch Ly Nhi trong lòng. Nàng trong nháy mắt minh bạch điều này có ý vị gì. Sơn Hải giới sinh linh mỗi 5000 năm liền bị tẩy đi tu vi, đánh về nguyên hình, mà địch nhân của bọn hắn lại không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, có thể không ngừng mà tích lũy, không ngừng mà mạnh lên, không ngừng mà ăn mòn thế giới này. Đây là một trận từ vừa mới bắt đầu liền không công bằng chiến tranh. Sơn Hải giới đang bị một loại chậm chạp mà xác định phương thức kéo vào vực sâu hủy diệt. Trương Vô Nhai trong lòng than nhỏ, hắn có thể tưởng tượng, đây đối với Sơn Hải giới sinh linh mà nói là bực nào tuyệt vọng. Hắn nhìn trước mắt hai vị thiếu nữ, một cái hồn nhiên ngây thơ, một cái giá tính thẳng thắn, các nàng vốn nên vô ưu vô lự trưởng thành, lại muốn gánh vác lấy như thế nặng nề vận mệnh. Đã kia hung thú sở chiếm cứ cương vực thời gian cũng không có tuần hoàn, Trương Vô Nhai thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Đồ Sơn Giao Giao, bình tĩnh vấn đạo. Không biết phải chăng là nghiên cứu ra nguyên do trong đó đâu. Chương 174, đạo hữu bóc người, gần như có thể sánh vai Sơn Hải. Chương 174, đạo hữu bóc người, gần như có thể sánh vai Sơn Hải. Đối với Trương Vô Nhai đặt câu hỏi, Đồ Sơn Giao Giao lắc đầu. Điểm này, chúng ta những bọn tiểu bối này tự nhiên là không thể nào biết được. Có lẽ, chỉ có các lao tổ mới hiểu trong đó bí ẩn. Cùng Bạch Bạch cũng khó được không có đoạt lời nói, chỉ là bực bội lắc lắc đầu kia to dài đôi hổ. Những này liên quan đến thế giới tồn vong bí mật, hiển nhiên đã vượt ra khỏi các nàng nhận biết phạm chủ. Trương Vô Nhai nhẹ gật đầu, cũng không truy vấn. Có chút đáp án, vẫn là ở trước mặt đến hỏi vị kia Thanh Khâu Sơn lao tổ tương đối tốt. Ngay tại cái này trò chuyện trong chốc lát, cảm giác của hắn sớm đã như vô hình như thủy triều, bao trùm mảnh này rộng lớn vô ngần sơn hải giới. Vô Nhai lực trường bên trong, vạn sự vạn vật không chỗ che thân. Hắn nhìn tới Tiêu Thần. Vị này Huyền Thiên Phong chân truyền đệ tử đang xếp bằng ở một tòa vạn trượng cô phong chi đỉnh, quanh thân ngũ sắc thần quang lưu chuyển, sau lưng một vòng mơ hồ hỗn độn vũ trụ hư ảnh như ẩn như hiện, phun ra nuốt vào lấy thiên địa tinh khí, muôn hình vạn trạng. Hắn nhìn tới Hình Chiến. Tên kia đang cởi trần, cùng một đầu hình thể có thể so với sơn nhạc độc chân quỷ lưu điên cuồng vật lộn. Mỗi một lần nắm đấm cùng nhục thân va chạm, đều bộc phát ra thiên băng địa liệt giống như tiếng vang, chấn động đến phương viên trăm dặm đại địa đều đang run rẩy. Hắn cũng nhìn tới Anh Linh. Cái kia quỷ dị tiểu nữ hài đang ngồi ở một mảnh cổ lão mộ địa bên trong, vui vẻ thổi nàng phượng hoàng con địch. Tiếng địch du dương, lại dẫn tới vô số tàn hồn dã quỷ theo trong mộ leo ra, theo tiếng nhạc nhẹ nhàng nhảy múa, cảnh tượng náo nhiệt lại âm trầm. Cơ Thiên Mệnh cùng Cơ Minh Tâm cùng với khác mấy vị cơ gia người, lúc này tựa hồ là rơi vào một chỗ cổ lão di tích bên trong, ngay tại hợp lực phá giải lấy một đạo trận pháp huyền ảo cấm chế. Ngay cả vị kia đến từ đạo tông hành tẩu, cùng không Trần Tiểu Hòa Thượng hai người, cũng bị hắn đặt vào tầm mắt. Tại đạo tông hành tẩu Vương Giã dở khóc dở cười trong ánh mắt, Tiểu Hòa Thượng giờ phút này đang dáng vẻ trang nghiêm, đối với một đầu hung lệ ma viên giảng kinh. Kia ma viên lại thật ngồi xếp bằng lấy, vào đầu bức hai, một bộ nghe được vào mê bộ dáng. Bọn hắn đều có cơ duyên, trạng thái còn tốt. Trương Vô Nhai tâm niệm vừa động, mấy cái mắt thường không cách nào nhìn thấy màu đen hạt liền lặng yên không một tiếng động phát ly, phân biệt bám vào tại Thái Huyền Thần Sơn cùng cơ gia đám người trên thân. Đây là một loại chuẩn bị ở sau, nếu bọn họ thật gặp phải không cách nào giải quyết nguy hiểm, hắn cũng có thể ngay đầu tiên xuất thủ tương trợ. Nhưng mà, khi hắn cảm giác đảo qua hơn phân nửa sơn hải giới, lông mày vẫn không khỏi đến hơi nhíu lên. Hắn không có tìm được hồ đảo. Cái kia luôn luôn mang theo vài phần cổ linh tinh quái vãng sinh đường đường chủ, dường như từ nơi này thế giới hoàn toàn biến mất, không có để lại bất cứ dấu vết gì. Hắn thử nghiệm thôi động trước đó trao đổi thông tin phủ, kết quả lại là đá chìm đáy biển, không có chút nào đáp lại. Cái này khiến trong lòng của hắn sinh ra mấy phần bất an. Lấy hồ đào thân phận đặc thù cùng năng lực mà nói, bình thường nguy hiểm căn bản khốn không được nàng. Bây giờ như vậy mất liên lạc, chỉ có một khả năng, không phải là truyền tống tới cái gì đặc thù chi địa đi. Trương Vô Nhai trong lòng hiện lên một tia lo âu, nhưng trên mặt vẫn như cũ ung dung thản nhiên. Hắn thu hồi suy nghĩ, nhìn về phía bên cạnh tam nữ. Sau một khắc, các nàng chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt một hồi mơ hồ, thân thể tại cấp tốc di động. Trước một giây còn thân ở cổ một che trời nguyên thủy rừng tây, bên hai là phong thanh cùng thú giống, sau một giây, quanh mình tất cả liền đã long trời lở đất. Mấy cái nháy mắt, tầm mắt liền rộng mở trong sáng. Một tòa rộng lớn cổ pháp cự thành, không có dấu hiệu nào xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Tường thành hoàn toàn do to lớn đá xanh lũy thế mà thành, cao đến ngàn trượng, liên miên bất tuyệt, tựa như một đầu phủ phục ở trên mặt đất thanh sắc cự long. Bức tường phía trên, tuế nguyệt lưu lại pha tạp vết tích, càng điêu khắc một vài bức rung động lòng người cổ lao thần thoại tranh cảnh. Bạch Ly Nhi ánh mắt bị những cái kia bích họa thật sâu hấp dẫn. Nàng nhìn thấy một cái có 9 cái đuôi thông thiên lớn hổ, đang ngửa mặt lên trời gào thét, cửu vĩ chập chờn ở giữa, tinh thần bất lạc, thiên địa biến sắc. Nàng nhìn thấy một vị đầu đội mũ rộng vành, cầm trong tay cái cải cự nhân, đang dùng hai chân của mình đo đạc lấy vô ngần sơn hải đại địa, đi theo phía sau vô số chỉ thủy tiên dân. Nàng còn chứng kiến một vị thần nữ khống chế lấy 6 đầu thần long kéo túm ngày xe, chở huy hoàng đại nhật, từ đồng phương thang cốc xuất phát, trên bầu trời ngao du, là thế giới mang đến quang minh cùng ấm áp. Từng màn minh họa, tràn đầy thê lương, hồng hoang khí tức, phảng phất tại nói thế giới này cổ xưa nhất sử thi. Trong thành trì, tiếng người huyên náo, khói lửa mười phần. Vô số nhân tộc cùng mặc dù hóa thành nhân hình, nhưng như cũng bảo lưu lấy lông sủ hồ thái cùng xóa tung đuôi cáo hồ tộc cộng đồng sinh hoạt chung một chỗ. Trên đường phố, nhân tộc thiếu niên cùng hồ tộc thiếu nữ truy đuổi chơi đùa. Cửa hàng bên trong, nhân tộc trưởng quý cùng hồ tộc hỏa kế cùng nhau mời chào lấy khách nhân, một phái vui vẻ hòa thuận hài hòa cảnh tượng. Đạo hữu đường xa mà đến, cũng là thiếp thân không có từ xa tiếp đón một đạo dịu dàng nhu hòa, nhưng lại dường như ẩn chứa vô tận uy nghiêm thanh âm, tại mọi người bên tai vang lên. Thanh âm này cũng không vang dội, lại rõ ràng vượt trên trong thành tất cả ồn ào náo động. Nhường ngay tại đánh giá chung quanh Bạch Ly Nhi cũng liền bận bịu thu hồi ánh mắt, thần sắc nghiêm một chút. Trương Vô Nhai dương mắt nhìn lên, chỉ thấy trước cửa thành, chẳng biết lúc nào đứng đấy một vị mỹ phụ. Nàng tư thái nở nang nguyện chuyển, một bộ thanh lịch màu xanh váy dài, cũng không tận lực ngay lưng, nhưng như cũng phát họa ra kinh tâm động phách sung mãn đường cong. Nàng liền như thế đứng bình tĩnh lấy, trên thân không có bất kỳ cái gì khí thế kinh thiên động địa, dịu dàng đến như là một vị nhà bên bà chủ. Có thể nàng hành động ở giữa, vòng eo lắc nhẹ, như gió Phật dương liễu, mọi cử động kèm theo một cô tự nhiên mà thành mỹ thái cùng phong lưu. Loại này mỹ cũng không phải là cố tình làm, mà là sâu tận xương thủy, cùng thiên địa đại đạo tương hợp, để cho người ta thấy chi quy tụ, không dám sinh ra nửa điểm khinh nhẫn chi tâm. Không có người sẽ thật cho rằng, trước mắt vị này phụ nhân chỉ là một người bình thường. Lao tổ, Đồ Sơn tiền bối. Đồ Sơn giao giao cùng Bạch Bạch nhìn thấy người tới, vội vàng chạy chậm tiến lên, cung cung kính kính không mình hành lễ. Mỹ phụ kia đối với các nàng hai người ôn hòa nhẹ gật đầu, ánh mắt liền rơi vào Trương Vô Nhai trên thân, nhìn từ trên xuống dưới. Thiếp thân Đồ Sơn thành, là cái này Thanh Khâu quốc chi chủ, gặp qua đạo hữu. Đồ Sơn thanh ánh mắt tại chạm đến Trương Vô Nhai kia tuấn lãng vô song khuôn mặt lúc, đồng tử không dễ phát hiện mà có hơi hơi co lại. Bất quá nàng rất nhanh liền khôi phục thái độ bình thường, trên mặt tràn ra một vẻ làm cho người như gió xuân ấm áp nụ cười, đối với Trương Vô Nhai khẽ bước cằm. Đạo hữu thực lực thật là khủng khiếp. Nàng khẽ hé môi son, trong thanh âm mang theo một tia sợ hãi thán phục. Tại cảm giác bên trong, đạo hữu bóc người, gần như có thể cùng cái này toàn bộ sơn hải giới sánh vai. Chương 175, ngươi theo đuổi, đến cùng là cái gì? Chương 175, ngươi theo đuổi, đến cùng là cái gì? Tại cảm giác bên trong, đạo hữu bóc người, gần như có thể cùng cái này toàn bộ sơn hải giới sánh vai. Đồ Sơn thanh lời nói nhu hòa, lại tại Đồ Sơn giao giao cùng Bạch Bạch trong lòng nhấc lên vạn trượng gợn sóng. Cùng toàn bộ sơn hải giới sánh vai, đây là kinh khủng bực nào đánh giá? Sơn hải giới rộng lớn bát ngát, tại các nàng nhận biết bên trong, đã là vô biên vô hạn đại danh tử. Mà trước mắt vị tiền bối này bóc người, có thể tới đánh đồng. Cái này đã vượt ra khỏi tưởng tượng của các nàng dựng lại các nàng đối với cường đại định nghĩa. Trương Vô Nhai đối với cái này lại lơ đễnh, cảm giác của hắn sớm đã cùng phiến thiên địa này giao hòa. Phương này tên là Sơn Hải, hoặc xưng cổ yêu, phù du giới, tung hành 36 vạn ước năm ánh sáng, tại vô số phù du giới bên trong, được cho trùng vi trùng cụ. Nhưng đối với bản chất sớm đã bao trùm lấy tự thân làm trung tâm, bán kính đạt 12.680 tỷ năm ánh sáng hắn mà nói, thế giới này, xác thực hơi có vẻ nhỏ hẹp. Khi ánh mắt của hắn xuyên thấu hư không, rơi vào kia phiến xâm chiếm sơn hải giới gần nửa cương vực cấm kỵ hắc thổ phía trên lúc, một cái ý niệm trong đầu trong lòng hắn tự nhiên sinh ra. Lớn mật, nhưng lại thuận lý thành trương. Nhục thể của hắn có thể dung nạp và có Thái Huyền Tiên Môn, thời không cát, đủ loại thần thông. Không có chỗ nào mà không phải là bị thân thể của hắn chỗ phân tích, dung nạp. Đã như vậy, một phương phủ du giới, lại vì sao không thể? Tu sĩ tầm thường muốn thôn vệ một giới, không khác kiến càng lay cây, lão hổ ăn thiên, hai người thể lượng cách xa, căn bản không thể nào gặp ăn. Nhưng hắn khác biệt. Ngày mai, hắn thể lượng cũng chắc chắn áp đảo phương này sơn hải giới phía trên. Kia, sao không nếm thử một phen? Ý nghĩ này một khi sinh ra, liền cũng không còn cách nào ngăn chặn. Thanh Câu Thành, Thiên Hồ Cung. Cung điện cũng không phải là vàng son lộng lẫy, mà là lấy ôn nhuận thanh ngọc cùng cổ lão linh mục dựng mà thành, khắp nơi lộ ra cổ phát cùng tự nhiên khí tức. Trong điện khói xanh lượn lờ, dị hương sông và mũi. Cùng Bạch Bạch thay đổi lúc trước trách trách hô hô tính tình, giờ phút này ngồi nghiêm chỉnh, hai tay đặt ở trên gối, rất giống bị tiên sinh phạt ngồi học đồng. Nàng đầu kia to dài đuôi hổ cũng khéo léo quận tại bên chân, chỉ là cuối đuôi thỉnh thoảng sẽ không bị khống chế co rúm một chút, bại lộ nội tâm của nàng không bình tĩnh. Khóe mắt của nàng dư quang, không chỗ ở liếc về phía chủ vị ngồi đối diện hai người, Thanh Câu chi chủ Đồ Sơn Thanh, cùng vị kia thần bí khó lường Trương Vô Nhai. Trương đạo hữu, dáng lâm người mỗi ngàn năm vừa giảm, trong đó không thiếu hạng người kinh tài tuyệt diễm, nhưng như đạo hữu như vậy, mới vào giới này liền đã là tổ huyết cảnh tiếp thân vẫn là lần đầu thấy. Đồ Sơn Thanh tự thân vì Trương Vô Nhai châm bên trên một chén linh trà, cháo bột xanh biếc, mờ mịt trong sương mù phảng phất có nhỏ bé hồ ảnh tại chơi đùa. Trong giọng nói của nàng mang theo vừa đúng khen tặng, đã điểm ra Trương Vô Nhai đặc thủ, lại không có quá mức tìm tòi nghiên cứu. Đồ Sơn đạo hữu quá khen. Trương Vô Nhai nâng chung trà lên, lướt qua một ngụm, một cỗ mát lạnh dòng nước gấm thuận hầu mà xuống, gột rửa thần hồn. Hắn đặt chén trà xuống, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Đồ Sơn Thanh, Vô Nhai trong lòng có chút nghi hoặc, không biết cái này sơn hải giới bên trong, nhưng có một ít đặc thủ chi địa, có thể che đậy chúng ta dò xét. Hắn vẫn còn có chút lo lắng hồ đào an nguy. Lấy hắn bây giờ năng lực, bản chất nơi bao bọc chỗ, vạn sự vạn vật đều tại nhìn rõ bên trong, có thể che đậy hắn cảm giác địa phương lắc đắc không có mấy. Nhưng mà, vừa rồi hắn giả quét sơn hải, ngoại trừ mấy chỗ rõ ràng có đại pháp lực bao phủ khu vực, cũng không phát hiện bất kỳ dò xét điểm mù, cái này khiến hắn có chút nghi không thông. Hồ đào mất liên lạc, lộ ra một cô không tầm thường. Đồ Sơn Thanh nghe nói lời ấy, dịu dàng trên mặt lộ ra một vẻ hiểu rõ. Sơn hải giới kỳ địa dị cảnh vô số, có thể ngăn cách chúng ta cảm giác địa phương, tự nhiên cũng không phải số ít. Nàng nhẹ giọng giải thích nói, Côn Luân chi khâu, Trướng Lưu Sơn, Đông Hải chi Tân Độ Sóc Sơn, những này đại thần thông người đã từng ở chỗ, đạo vận pháp tắc lưu lại, tự thành mở giới, người ngoài tự nhiên khó mà nhìn trộm. Trương Vô Nhai ngay vậy, trong lòng có so đo. Xem ra hồ đạo rất có thể là bị truyền tống tới cái này chỗ đặc thù. Hắn không còn xoắn suýt nơi này, đợi hắn lấy tự thân hoàn toàn bao trùm phương này sơn hải giới, mặc nó có cái gì bí mật, giấu sâu bao nhiêu, đến lúc đó cũng làm nhìn một cái không sót gì. Mà tại Trương Vô Nhai cùng Đồ Sơn Thanh trò chuyện vui vẻ thời điểm, không người biết được, tại một phương không thể diễn tả không hiểu chi địa, đang phát sinh một cái khác trận đối thoại. Nơi này là một mảnh lăn lộn hỗn độn độn không gian, không có trên dưới tứ phương, không có nhật nguyện tinh thần. Đồ Sơn Thanh một đạo thần niệm hóa thân đứng yên nơi này, ở trung quanh nàng còn nổi lơ lửng mấy đạo mơ hồ không rõ, khí tức lại như vực sâu biển lớn thâm thúy bóng người. Đồ Sơn Thanh, ngươi nói ngươi gặp một vị cực kỳ đặc thù dáng lâm người. Một bóng người ung dung mở miệng. Theo thanh âm của hắn vang lên, mảnh này hỗn độn không gian bên trong lại trống rỗng diễn hóa xuất bốn mùa chuyển đổi, sinh tử khô vinh dọa người cảnh tượng, dường như nói ra tức pháp, nhất niệm liền có thể định luân hồi. Đồ Sơn Thanh đối với bóng người kia cung kính thi lễ một cái, sau đó đưa tay vung lên, một màn ánh sáng trống rỗng xuất hiện. Màn sáng phía trên chính là Trương Vô Nhai kia phong thần tuấn lãng thân ảnh. Màn sáng xuất hiện trong nháy mắt, trong không gian lâm vào một mảnh quỷ dị yên tĩnh. Sau một khắc, là hắn. Mấy đạo ẩn chứa vô tận kinh ngạc thanh âm, từ cái này chút cổ xưa nhất, khí tức người khủng bố nhất ảnh trong miệng, trăm miệng một lời vang lên. Đồ Sơn Thanh trong lòng bị chấn, hoảng sợ nhìn về phía kia mấy thân ảnh. Có thể khiến cho những tồn tại này không biết nhiều ít kỷ nguyên, chứng kiến vô số lần luân hồi vĩ nạn tồn tại đồng thời thất thố, vị này Trương đạo hữu, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Đế quân, ngài nhận ra vị này dáng lâm người. Đồ Sơn Thanh thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy. Lên tiếng trước nhất đạo nhân ảnh kia, quanh thân sinh tử khô vinh dị tượng chậm rãi tản đi. Hắn lắc đầu, trong thanh âm mang theo một loại trước nay chưa từng có ngưng trọng. Thần danh hảo, ta không tiện đề cập. Thần. Đồ Sơn Thanh con ngươi đột nhiên co lại. Cái này thần chữ, tại bọn hắn cấp độ này, đại biểu cho trí cao vô thượng, là tùy tiện không thể nói ra miệng cấm kỵ. Bóng người kia không để ý đến Đồ Sơn Thanh chấn kinh, tiếp tục dùng một loại không thể nghi ngờ ngữ khí nói rằng, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, như thần muốn làm gì, toàn lực ủng hộ liền có thể. Vừa dứt tiếng, kia mấy đạo cổ xưa nhất bóng người liền lặng lẽ tán đi, dường như chưa hề xuất hiện qua. Hỗn độn không gian yên tĩnh như cũ, chỉ còn lại kia lên tiếng trước nhất người. Một lát sau, bóng người kia cũng chậm rãi tiêu tán, chỉ ở không gian bên trong lưu lại một tiếng xa xăm mà thâm trầm thở dài. Ngươi lập đủ chỗ, đã là tất cả tồn tại trong mắt trung cực vậy ngươi theo đuổi, đến cùng là cái gì? Chương 176, Lôi Thần tuần tra, trăm giảm dấu chân chương 176, Lôi Thần tuần tra, trăm giảm dấu chân 3 ngày thời gian, thoáng một cái đã qua. Cái này 3 ngày bên trong, Trương Vô Nhai một đoàn người cũng không đội vã rời đi, mà là tại Thanh Khâu thành bên trong tạm làm dừng lại. Đồ Sơn giao giao tận trạm đất chủ tình nghĩa, mang theo mấy người đi dạo hết tòa này cổ lão mà tràn ngập sức sống thành trì. Bạch Ly Nhi đối cái gì cũng tò mò, lôi kéo Đồ Sơn giao giao theo thành Đông Linh Bảo phiên chợ đi dạo tới thành Tây trăm vị ăn đường phố. cầm trong tay của nàng lấy một chuỗi đường nước động tiến quả, miệng bên trong còn nhai lấy hồ tộc đặc chế thịt nướng. Mà cùng Bạch Bạch người cũng như tên, quả nhiên là một nghèo hai trắng, tuy là cùng kỳ nhất tộc hậu duệ, nhưng sửng sốt ăn uống miễn phí 3 ngày, toàn thân móc không ra mấy quả linh thạch. Cũng không biết nàng thân làm thiên tiêu, là như thế nào lăn lộn đến một bước này. Sáng sớm hôm đó, sát trời vừa vặn. Các ngươi nghe nói a? Các ngươi nghe nói a? Người chưa tới, âm thanh tới trước. Cùng Bạch Bạch giống một trận gió dường như vọt vào sân nhỏ, trên mặt là không đè nén được hưng phấn, đầu kia trắng đen xen kẽ đuôi hổ tại sau lưng vùng qua vung lại, cơ hồ muốn vung ra tan ảnh. Nàng đặt mông ngồi vào trên băng ghế đá, nắm lên trên bàn ấm trà liền hướng miệng bên trong rót, thở vân khí mới tiếp tục ồn ào. Gần nhất có người trên bầu trời thấy được một đạo lôi thần cái bóng. Bạch Ly Nhi đang cầm một thanh tiểu xảo ngọc trải, tinh tế xử lý đồ sơn giao giao kia bốn đầu xóa tung mềm mại bước áo, nghe vậy không khỏi ngẩng đầu, động tác đều ngừng. Nghe nói kia lôi thần thân cao và dặm, trên thân quấn quanh lấy vô số lôi đỉnh xiển xích, ngay tại đối với thiên ngoại gào thét đâu. Cùng Bạch Bạch nói đến mặt mày hớn hở, dường như tận mắt nhìn thấy. Tôn Diễu giả biểu a. Bạch Ly Nhi nhếch miệng, trên tay lại bắt đầu cho giao giao cái đuôi trải lông, giọng nói mang vẻ điểm xem thường. Nghe thế nào như thế giả a? Mấy ngày nay sạch nghe ngươi nói những tin đồn này, hôm trước là phía nam núi lửa phun ra hỏa kỳ lân, hôm qua là phía tây đầm lầy bên trong có chân long lịch nước, hôm nay lại tới lôi thần tốt như vậy sự tình toàn để người khác nhìn thấy. Nàng nhếch miệng, có chút khinh phục. Mấy ngày nay, theo cùng Bạch Bạch miệng bên trong nghe được ly kỳ nghe đồn không có 10 cái cũng có 8 cái gì Nam Sơn có thần nhân ăn ngọc, cái gì Tây Hải có cự thú xoay người, có thể nàng một cái cũng không thấy tận mắt. Vì sao luôn luôn người khác có thể nhìn thấy những sự tình này, ta cũng chỉ có thể dừng lại tại nghe nói phương diện. Nàng ngừng lại trong tay sống, có chút dầu dĩ không vui nâng vai hàm. Nếu có thể để cho ta chính mình nhìn thấy, kia mới gọi mắt thấy mới là thật đâu. Mắt thấy mới là thật. Là thật. Vừa dứt lời, Bạch Ly Nhi bỗng nhiên cảm giác đỉnh đầu tia sáng tối đi một chút. Nàng vô ý thức ngẩng đầu, cả người trong nháy mắt cứng đờ. Ân. Nàng cặp kia linh động con mắt màu tím phút chốc trợn tròn, nhìn chằm chằm bầu trời, liên thủ bên trong ngọc trải lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất đều không có phát giác. Các ngươi mau nhìn bầu trời. Nàng đống nhiên đứng dậy, duỗi ra ngón tay lấy bầu trời. A, kia là. Bên cạnh đồ sơn giao giao theo ánh mắt của nàng nhìn lại. Sau một khắc, tấm kia hồn nhiên ngây thơ khuôn mặt nhỏ huyết sắc tật khởi, trong tay một chuỗi đường hồ lô lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất, lan tiến vào trong bụi đất. Cả người nàng giống như là bị làm định thân chú, há to miệng, lại không phát ra thanh âm nào. Không chỉ là các nàng, giờ phút này, cả tòa Thanh Câu thành, thậm chí phương viên mấy vạn dặm bên trong, vô số sinh linh đều dừng tay lại bên trong động tác. Đồng ruộng canh tác nông dân, trên đường giao hàng tiểu thương, chơi đùa đùa giỡn hài đồng, giã ngoại đang đánh đấu cổ lao yêu thú. Tất cả mọi người ngửa đầu, ngơ ngác nhìn lên bầu trời phía trên kia không thể tưởng tượng một màn. Chỉ thấy kia vạn dặm không mây xanh thẳm màn trời phía trên, chẳng biết lúc nào xuất hiện một đạo cự đại vô bằng dấu chân. Dấu chân kia là như thế khổng lồ, vẹn vẹn hình dáng, liền vượt ngang mấy trăm dặm thiên cung, phảng phất là một tôn người phàm không thể tưởng tượng thái cổ thần linh, tại trên biển mây bước ra một bước. Nặng nghề tầng mây bị một cước này trực tiếp dẫm xuyên, gạt ra, lấy dấu chân làm trung tâm, tạo thành mắt trần có thể thấy hình khuyên sóng xung kích. Biển mây bốc lên, như là bị vô thượng thần thông đánh trúng mặt nước, nhấc lên một vòng lại một vòng rộng lớn tráng lệ mây sóng, hướng phía bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Mây sóng lăn lộn ở giữa, ẩn chứa trong đó hơi nước bị lực lượng khổng lồ đè ép, ngưng tụ, hóa thành nước vạn quả bóng ánh giọt nước. Sau một khắc, Thanh Câu thành trên không, rõ ràng là tinh không vật lý, lại không có dấu hiệu nào hạ xuống mưa to. Dầm dầm, hạt mưa lớn chừng hạt đậu nện ở trên mái hiên, nện ở bàn đá xanh trên đường, nện ở mỗi một cái ngựa mặt nhìn lên bầu trời sinh linh trên mặt, băng lãnh xúc cảm, mới khiến cho bọn hắn theo kia cực hạn trong rung động thoáng lấy lại tinh thần. Nhưng mà, cái này vẹn vẹn mới bắt đầu. Kia to lớn dấu chân cũng không tiêu tán, cũng chưa từng rơi trên mặt đất. Tại vô số đạo ánh mắt kinh hãi nhìn soi mói, cái thứ nhất dấu chân phương xa, cái thứ hai, cái thứ ba giống nhau to lớn dấu chân liên tiếp xuất hiện. Một bước, lại một bước. Kia không thể gặp vĩ ngạn tồn tại, đang lấy một loại không nhanh không chậm bộ pháp, tại cửu thiên phía trên hành động. Thần mỗi bước ra một bước, thiên cung liền vì chi rung động, biển mây liền vì chi lui tránh. Thần phảng phất là tại tuần sát lãnh địa của mình, lại giống là tại đo đạc mảnh này rộng lớn sơn hải. Kia y mắng bộ pháp, lại so bất kỳ lôi minh đều càng thêm rung chuyển lòng người. Toàn bộ thế giới, chỉ còn lại nước mưa rơi xuống đất thanh âm, cùng vô số viên tim đập loạn nổi trống âm thanh. Kia, vậy rốt cuộc là cái gì? Không biết qua bao lâu, Bạch Ly Nhi mới tìm về thanh âm của mình. Nàng máy móc quay đầu, nhìn về phía bên cạnh duy nhất còn duy trì bình tĩnh sư minh. Từ đầu đến cuối, sư minh đều chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó, đứng chắp tay, ngước nhìn tiền cung. Thần sắc của hắn lạnh nhạt, dường như trước mắt cái này đủ để phá vỡ thường nhân nhận biết một màn, trong mắt hắn bất quá là bình thường phong cảnh. Chẳng biết tại sao, chỉ cần thấy được sư minh bộ dáng này, Bạch Ly Nhi trong lòng kia cố bởi vì không biết mà thành sợ hãi, liền sẽ tiêu tán hơn phân nửa. Nàng luôn cảm thấy, nhà mình sư minh khẳng định biết chút ít cái gì. Nhìn xem Bạch Ly Nhi cặp kia tràn ngập kinh hãi cùng hoang mang mắt to, Trương Vô Nhai cười cười, vẻ mặt hoàn toàn như trước đây lạnh nhạt. Có lẽ là lôi thần đâu? Điều này là tuyệt đối không thể. Trả lời hắn, là vừa vận theo hóa đá trạng thái bên trong tỉnh táo lại cùng Bạch. Hai ngày này ở chung, nhưng nàng cùng Bạch Ly Nhi thuộc lạc, ngay tiếp theo đối Trương Vô Nhai cũng không còn giống ngay từ đầu như vậy e ngại. Nàng không chút nghĩ ngợi phản bác, ngựa khí chém đinh chặt sắt. Trong sách cổ viết tinh tường, lôi trạch bên trong có lôi thần, long thân mà đổ người, chống bụng. Lôi thần dáng vẻ, chúng ta cùng kỳ nhất tộc lão tổ tông cũng đã gặp qua. Nàng ngựa đầu nhìn qua đạo thân ảnh kia dần dần biến mất ở chân trời hình dáng, dùng sức lắc đầu. Mặc dù thấy không rõ vừa mới đạo thân ảnh kia bộ dáng, nhưng chỉ xem dấu chân này, liền tuyệt không phải long thân. Hình tượng chênh lệch nhiều lắm. Tốt tốt, trước đừng nói bậy. Trương Vô Nhai nhìn xem nàng Trương Trà đàng hoàng phân tích bộ dáng, từ chối cho ý kiến cười cười. Đợi chút nữa, chúng ta liền xuất phát, đi cực Bắc chi địa. Chương 177, tiền tuyến, cấm kỵ đất đen. Chương 177, tiền tuyến, cấm kỵ đất đen cực Bắc chi địa. Nghe được cái từ này, Bạch Ly Nhi, Đồ Sơn Giao Giao cùng Bạch Bạch ba người trên mặt thần sắc cũng không khỏi tự chủ trầm ngưng mấy phần. Nơi đó là toàn bộ Sơn Hải giới đối kháng cấm kỵ hắc thổ tuyến đầu, là máu và lửa sen lẫn say thị trận. Thanh Câu chi chủ Đồ Sơn Thành vào ngày trước liền đã vội vàng đi kia chỗ, trước khi đi chỉ để lại một câu bên kia xuất hiện chút biến cố liền không còn tin tức. Bạch Ly Nhi trong lòng than nhẹ một tiếng, nàng nguyên bản còn tồn lấy một tia tưởng niệm, muốn đi một chuyến trong truyền thuyết Trường Lưu Sơn. Thân làm thiếu hạo thị một mạch người thừa kế, nàng đối vị kia tiên tổ phong thái tự nhiên là vô cùng hướng tới. Đáng tiếc, Đồ Sơn Thanh lời nói đánh nát nàng miễn tưởng. Không chỉ là thiếu hạo thị, ngay cả Hiên Viên thị, Đế Chuyên Húc, Đại Vũ, những cái kia từng tại cổ lão sử thi bên trong lưu lại uy danh hiển hách chí cao tồn tại, tựa hồ cũng tại đất đen biến cố xảy ra trước đó, liền tập thể nhảy ra Sơn Hải giới thời gian luân hồi, không biết tung tích. Phản phất có một cái bàn tay vô hình, tại hai nạn giáng lâm trước, liền đem cái này thế giới đứng đầu nhất chiến lực toàn bộ rút ra. Bây giờ Sơn Hải giới chỉ có thể dựa vào tự thân lực lượng đi đối mặt kia bóng tối vô tận. Bất quá, đối với tiến về cực Bắc chi địa, cùng những cái kia không thể diễn tả quái vật tác chiến, Bạch Ly Nhi cũng không dị nghị. Sơn Hải giới chỗ chiếu rọi, là chư thiên vạn giới vô số thần thoại đầu nguồn chi cảnh, là văn minh mở đầu chi địa. Bảo hộ nơi đây, chính là bảo hộ tất cả kẻ đến sau can. Cân nhắc tới tam nữ thực lực yếu kém, bốn người ngồi, chính là Đồ Sơn Thanh vì bọn họ chuẩn bị xong phi thuyền. Các ngươi nghe nói a? Đi đường trên đường, cùng Bạch Bạch lại khôi phục nàng tin tức kia linh thông bản sắc, thần thần bí bí bu lại. Hai ngày này lại có tân chuyện người. Nói kia lôi thần cái bóng, đã từng xâm nhập đất đen nội địa, đại sát một trận, sau đó mới biến mất không thấy gì nữa. Mặc dù nàng đánh trong đáy lòng không thừa nhận kia đạp phá thiên khung cự nhân là lôi thần, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng nàng dùng cái này lưu truyền rộng nhất xưng hô đến bắt quái. Lôi thần tuần tiên một màn này, đã thành Sơn Hải giới vô số sinh linh hai ngày này bên trong đàm luận nhiều nhất chủ đề. Thật hay giả? Đồ Sơn Giao Giao cặp kia cạn màu lưu ly con người phát sáng lên. Thật chẳng lẽ có một vị nào đó ẩn thế đại thần thông người không quen nhìn những quái vật kia việc đã làm, cho nên mới lộ ra hóa thần thông, ra tay can thiệp. Nàng nghiêng đầu, cố gắng phân tích trong đó liên quan. Một bên Bạch Ly Nhi nghe các nàng thảo luận, vô ý thức liếc qua bên cạnh sắc mặt bình tĩnh sư minh, nói thầm trong lòng một câu: cái này lôi thần hư ảnh tuyệt đối cùng đại sư minh có quan hệ. Cùng lúc đó, cực Bắc chi địa, nơi này bầu trời vĩnh viễn là u ám màu xám trắng, đại địa là bị chẳng lành khí tức xâm nhiễm cháy đen chi sắc. Cấm kỵ đất đen phía trên, vô tận ma ảnh cùng họa thú hội tụ thành màu đen nội trào, gầm thét, gào thét, một lần lại một lần đánh thẳng vào đất đen biên giới tuyến bên trên cái kia đạo to lớn hơi mở lồng ánh sáng. Những quái vật kia hình thái đủ để cho bất kỳ tâm trí không kiên tu sĩ trong nháy mắt điên cuồng. Có toàn thân từ vặn bẹo dây mực cùng vô số réo rắt thảm thiết vỡ vụn khuôn mặt hợp lại mà thành hình người nữ yêu, các nàng kêu khóc có thể trực tiếp ăn mòn thần hồn. Có hai màu đen trắng song rực mánh hổ, cánh chim vung lên ở giữa, tung xuống không phải lông vũ, mà là có thể đem vạn vật quy về đơn điệu hắc bạch quỷ dị điểm đen. Càng có toàn thân từ thô kệch tiêu ngọn bút sờ phát hỏa mà thành cự viên, trên thân thể không có làn da, hiện đầy to to nhỏ nhỏ, không ngừng chạy tràn lấy đậm đặc mực nước ánh mắt, mỗi một cái ánh mắt đều phản chiếu lấy khác biệt tuyệt vọng cảnh tượng. Vô cùng vô tận, hung hãn không sợ chết. Lồng ánh sáng bên trong là Sơn Hải giới liên quân phòng tuyến. Vô số tòa trận pháp bị thôi động tới cực hạn, từng đạo thô to thần quang cùng năng lượng hồng lưu theo trận nhãn bắn ra, quét về phía thú triều, mỗi một lần đều có thể thanh không một mảng lớn khu vực. Thiên cung phía trên càng có vô số to lớn pháp bảo chìm nổi. Một tòa lớn như núi cao huyền hoàng cự trung, mỗi một lần bị gõ vang, vô hình sóng âm liền sẽ khuyết tán ra đến, đem trong vòng phương viên trăm dặm họa thú cùng ma vật toàn bộ chấn là bụi. Một mặt bao trùm phương viên vài dặm cổ pháp đồng kính, mặt kính bắn ra hủy diệt thần quang, có thể đem tất cả tà ma tan rã ở vô hình. Càng có ngang qua chân trời cự kiếm, xuyên thủng hư không ngàn trượng trường thương, chấn áp một phương thiên địa huyền hoàng đại đỉnh. Mỗi một món pháp bảo đều uy năng vô tận, mỗi một đạo thần thông đều thạch phá thiên kinh. Nhưng mà đối mặt kia dường như vô cùng vô tận, có thể theo đất đen chỗ sâu liên tục không ngừng tuôn ra quái vật triều dâng, đây hết thể chống cự đều lộ ra hạt cắt trong sa mạc. Vừa bị thanh không khu vực, cơ hồ trong nháy mắt liền sẽ bị phía sau càng nhiều quái vật lấp đầy. Hậu phương phòng tuyến, một tòa từ đá xanh cùng kim loại dựng tạm thời đài chỉ huy bên trên, một gã có màu trắng tóc ngắn, trên mặt có kỳ lạ đường vân thiếu niên nhìn trước mắt một màn, bất đắc dĩ cắt một tiếng: những này quỷ đồ vật, căn bản là giết không bao giờ hết ta. Chương 178, thời không tự chủ thân thể. Chương 178, thời không tự chủ thân thể. Phi thuyền phá vỡ tầng mây, hướng về túc sát cực Bắc chi địa phi nhanh. Trong khoang thuyền, Đồ Sơn Giao Giao cùng Bạch Bạch đang si mê nhìn xem phi thuyền bên ngoài, không gian trong đường hầm lộng lây phong cảnh. Mà Bạch Ly Nhi thì là bắt đầu từ lúc nãy liền không biết suy nghĩ cái gì, thế mà khắc thường cố gắng tu luyện. Trương Vô Nhai thân ảnh nhìn có chút hư ảo, hắn gần cửa sổ mà ngồi, ánh mắt xuyên qua cửa sổ mặt đầu, ý thức lại sớm đã chìm vào chính mình tâm cảnh thế giới. Từ trước đến nay tới cái này Sơn Hải bí cảnh, thời gian đã lặng yên chạy qua 3 ngày. Cái này 3 ngày, trong cơ thể hắn lực lượng tăng phúc đúng hẹn mà tới, cũng không bởi vì thế giới khác biệt mà có bất kỳ trì trệ. Tâm cảnh trong không gian, huyền quang biển mây bốc lên. Trương Vô Nhai ý thức hóa thành một cái bóng mờ, đứng ở trên biển mây, quan sát phía dưới vô số tòa từ kỳ lạ ma trận tạo thành phủ không đạo tự. Hắn nghi hoặc, hóa thành một đạo chỉ lệnh, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ tâm cảnh thế giới. Vì sao vạn lần tu luyện thấp gấp trăm lần tốc độ thời gian trôi qua, thân ta không nhận, lực lượng tăng trưởng vẫn bên ngoài giới 3 ngày làm chuẩn? Vì sao sơn hải bí cảnh thời gian tốc độ chạy gấp 10 lần so với phụ trần giới, thân ta lại nhận, lực lượng tăng trưởng lấy bí cảnh 3 ngày trong vòng? Ông, màn trời phía trên, ước vạn sao trời giống như âm dương hảo văn bỗng nhiên ra tốc vận chuyển, lấy ra lấy hai cái này nhìn như mâu thuẫn hiện tượng, đem nó phân giải làm cơ sở nhất tin tức đơn nguyên. Phía dưới, vô số phù không đảo tự bên trên ma trận bắt đầu điên cuồng lấp lóe, tia sáng tại hòn đảo cùng sao trời ở giữa lấy vượt quá tưởng tượng tốc độ xuyên thẳng qua, va chạm. Lượng biến đổi 1, tốc độ thời gian trôi qua. Lượng biến đổi 2, không gian thuộc về. Thôi diễn mô hình à, lực lượng tăng trưởng căn nguyên là tuyệt đối thời gian cùng quan chắc người chỗ thời không tốc độ chạy không quan hệ. Chứng ngụy, sơn hải bí cảnh tốc độ chạy khác biệt, nhưng lực lượng tăng trưởng chu kỳ đã đồng bộ, cho nên mô hình A không thành lập. Thôi diễn mô hình B, lực lượng tăng trưởng căn nguyên là sinh vật nhịp nên nhịp cùng chủ thể sinh ra thế giới, phụ chân giới, thời không neo định. Chứng ngụy, sơn hải bí cảnh bên trong, nhịp đã biến, cùng phụ chân giới không còn đồng bộ, cho nên mô hình B không thành lập. Cũ mô hình không ngừng bị chứng ngụy, sụp đổ, mới mô hình tại trí tuệ hỏa hoa bắn ra bên trong bay nhanh thành lập. Toàn bộ tâm cảnh thế giới hóa thành người ngoài khó có thể tưởng tượng vô thượng thôi diễn đạo khí, đang lấy kinh khủng tính lực phân tích lấy Trương Vô Nhai thân thể chỗ sâu nhất huyền bí. Rốt cục, tại ước vạn vạn lần thôi diễn về sau, một mảnh rộng lớn huyền quang từ Vân Hải chỗ sâu bay lên, tại Trương Vô Nhai ý thức trước mặt, ngưng tụ thành một nhóm rõ ràng chữ lớn. Kết luận, chủ thể thân thể có thời không quyền tự chủ. Nhập độc lập thời không, như sơn hải bí cảnh thì chủ động đồng bộ lúc đó ở giữa quy tắc, coi đây là một ngày chi tiêu chuẩn cơ bản. Nhập phụ thuộc thời không, như tu luyện tháp thì không nhìn quy tắc, vẫn lấy sở thuộc chủ thế giới, phụ chân giới làm cơ chuẩn. Thì ra là thế. Trương Vô Nhai ý thức thể nói nhỏ, thân thể của hắn sẽ thừa nhận một cái độc lập thế giới thời gian chủ quyền cũng tới đồng bộ. Tu luyện tháp mặc dù có thể gia tốc thời gian, nhưng nó chung quy là phụ thuộc vào phụ trần giới mà tồn tại bí cảnh cũng không phải là một cái hoàn chỉnh độc lập thế giới. Bởi vậy, thân thể của hắn không nhìn trong tháp thời gian, vẫn như cũ tuần hoàn theo ngoại giới phụ trần giới mặt trời lên mặt trăng lặn. Mà sơn hải bí cảnh thì lại khác. Nó là một cái hoàn chỉnh, nắm giữ tự thân thiên địa pháp tắc cùng thời gian tuần hoàn độc lập thế giới. Cho nên, khi hắn tiến vào giới này, thân thể của hắn liền tự động điều chỉnh cái kia cùng hư vô chi hải khai thông nhịp, cùng giới này đồng bộ. Cho nên, tại sơn hải bí cảnh bên trong lại tiến vào thời gian bí cảnh, hẳn là cũng không còn tác dụng gì nữa. Đến tận đây, nghi hoặc hiểu hết. Cùng lúc đó, cực bắc phòng tuyến. Nơi này bầu trời vĩnh viễn không có sắc thái, đại địa là cháy đen, trong không khí tràn ngập làm cho người buồn nôn mục nát cùng điên cuồng khí tức. Cuối tầm mắt là cấm kỵ hắc thổ. Vô biên bát ngát hỏa thú cùng ma ảnh hội tụ thành nước thủy triều đen kịt, phát ra chấn thiên gào thét, điên cuồng đánh thẳng vào từ sơn hải giới liên quân bày ra to lớn phòng ngự màn sáng. Màn sáng phía trên, phù văn lưu chuyển, thần quang nở rộ, mỗi một lần năng lượng dâng lên đều có thể sắp thành bách thượng thiên quái vật hóa thành cho bụi. Trên bầu trời càng có vô số tản ra kinh khủng uy áp to lớn pháp bảo chìm nổi. Huyền hoàng cự đỉnh chấn áp thiên địa, cổ pháp đồng kính bắn ra thần quang, vạn lý trường quyển triển khai, diễn hóa ra núi đao biển lửa, đem từng đám quái vật tốn vệ. Nhưng mà đất đen chỗ sâu, càng nhiều quái vật liên tục không ngừng mà tuôn ra, hung hãn không sợ chết, dường như vô cùng vô tận. Hậu phương phòng tuyến, một tòa cao ngất tạm thời đài chỉ huy bên trên, một gã có một đầu lưu loát màu trắng tóc ngắn, mang trên mặt kỳ lạ đường vân thiếu niên đang bực bội nắm lấy tóc. Cắt, những này quỷ đồ vật căn bản là giết không bao giờ hết ta. Hắn nhìn xem màn sáng bên ngoài kia phiến nhúc nhích màu đen, nhịn không được mắng một câu. Vừa dứt lời, một đạo thanh thúy êm tai tiếng cười từ sau lưng truyền đến. Cung Nhị Hổ, ngươi cũng có khó khăn thời điểm. Một thiếu nữ chậm rãi đi tới, nàng xem ra bất quá 15-16 tuổi, dung nhan tinh xảo, linh khí bức người. Mái tóc dài màu đỏ rực tại mờ tối sắc trời hạ, vẫn như cũ chiết xạ ra kim hồng, ửng đỏ chờ hoa lệ thay đổi dần sắc thái, giống như trong truyền thuyết vượng hoàng cánh chim. Đồng tử của nàng là thuần túy màu vàng nâu, thanh tịnh sáng tỏ, mang theo một tia danh manh ý cười. Được xưng là Cùng Nhị Hổ thiếu niên đột nhiên quay đầu, trên mặt viết đầy không cam lòng. Phượng Cửu ca, đều nói đừng gọi ta Cùng Nhị Hổ. Hắn nghiến răng nghiến lợi, một bộ muốn đánh người lại đánh không lại dáng vẻ. Xách, thật không biết lão đầu tử nhà ta nghĩ như thế nào, lên cho ta như thế thổ bỏ đi danh tự. Phượng Cửu ca che miệng cười khẽ, không có tại cái đề tài này bên trên tiếp tục dây dưa. Nàng đi đến thiếu niên bên người, sóng vai nhìn về phía kia phiến chiến trường thê thảm, thần sắc dần dần nghiêm túc lên. Đừng oán trách. Nhắc tới cũng kỳ, gần nhất cấm kỵ hắc thổ bên trong, dường như không hiểu xuất hiện một tòa thời không mê cung, vây khốn, vây chết không ít những xuất sinh này, cũng là cho chúng ta giảm bớt không nhỏ áp lực. Cùng Nhị Hổ nghe vậy sững sờ, trên mặt bực bội bị ngạc nhiên nghi ngờ thay thế. Thời không mê cung. Chương 179, thời không mê cung, đất đen chỗ sâu tế tự. Chương 179, thời không mê cung, đất đen chỗ sâu tế tự. Thời không mê cung. Không sai. Phượng Cửu ca gật đầu, nàng đầu kiếp như vượng hoàng như cánh chim hoa lệ tóc đỏ, tại mờ tối sắc trời hạ lưu chạy xuống một tầng vầng sáng nhàn nhạt. Thứ này cứ như vậy trống rỗng xuất hiện tại cấm kỵ hắc thổ nội địa, phạm vi to đến đáng sợ, nghe nói bao trùm phương viên mấy trăm triệu năm ánh sáng. Ngữ khí của nàng rất bình tĩnh, nhưng nói tới nội dung lại làm cho Cùng Nhị Hổ giật mình trong lòng. Bị cuốn đi vào quái vật cùng ma vật, đều nói mình giống như là tiến vào một tòa không có biên giới thuần trắng mê cung. Nơi đó không có trên dưới tứ phương, không có nhật nguyệt tinh thần, chỉ có vĩnh hằng bạch. Phượng Cửu ca duỗi ra một ngón tay, trên không trung hư bật lên. Ủy dị nhất địa phương ở chỗ, mỗi ở bên trong đi một bước, đều có thể bước vào khác biệt thời gian điểm, thân thể sẽ bỗng nhiên già yếu, đông nhiên biến tuổi nhỏ. Ra đi, hoặc biến thiếu. Cùng Nhị Hổ nhíu mày lại, biến tuổi trẻ không phải chuyện tốt sao? Chuyện tốt? Phượng Cửu Ca liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt kia giống đang nhìn một cái đồ đần. Bất luận là già đi vẫn là biến thiếu, tiêu hao đều là tự thân tuổi thọ. Tỷ như, ngươi trong nháy mắt già yếu 2 tuổi, liền không có 2 năm thọ nguyên. Có thể ngươi nếu là trẻ ra 2 tuổi, cũng giống vậy là tiêu hao 2 năm thọ nguyên. Thọ nguyên thứ này, chỉ tiêu mà không kiếm. Cùng Nhị Hổ bắp thịt trên mặt giật một cái. Nay bằng với là đem sinh mệnh xem như có thể tùy ý bôi lên sửa chữa bằng nhát, mỗi sửa chữa một lần, tờ giấy này liền sẽ biến mỏng một phần, thẳng đến hoàn toàn chôn bụi. Bị vây ở bên trong thời gian càng dài, tuổi thọ liền chạy qua càng nhanh, cuối cùng tươi sống mãi chết ở bên trong. Phượng Cửu Ca nói bổ sung, trong thanh âm nghe không ra tâm tình gì. Khủng bố như thế mê cung cùng Nhị Hổ hầu kết đông lúc nhích qua một cái, ngươi là thế nào biết bên trong tưởng tình? Hạ. Phượng Cửu Ca bỗng nhiên thở dài, trên mặt nhẹ nhõm tán đi, mang tới một bệnh phức tạp. Ta thả rằng không biết rõ. Nàng xoay người, dựa vào đài chỉ huy trên lan can, màu vàng nâu con ngươi chiếu đến phương xa thảm thiết chiến hỏa. Có thể biết tưởng tình, tự nhiên là bởi vì có cái gì từ bên trong trốn thoát. Kia thời không mê cung mặc dù quỷ dị, nhưng nó ẩn chứa thời không lý lẽ, cuối cùng chỉ là pháp tắc cường độ, còn không đủ trình độ đại đạo cánh cửa. Pháp tắc là đại đạo hình chiếu, lĩnh ngộ pháp tắc có thể vận mẹo hiện thực, thi triển đủ loại thần thông bất khả tư nghị, lại không cách nào theo trên căn bản vĩnh cửu sửa thế giới. Mà trường không đại đạo thì là chấp trường thế giới vận chuyển căn bản quy tắc, mỗi tiếng nói cử động đều có thiên địa gia trì. Bất luận loại nào tu hành hệ thống có thể chạm đến đại đạo, không có chỗ nào mà không phải là bản lĩnh hết sức cao cường hạng người. Thí dụ như đại đế tu hành hệ thống bên trong vấn đạo cảnh cường giả, hoặc là sơn hải giới tổ huyết tu hành hệ thống bên trong tổ huyết cảnh cường giả tối đỉnh. Tiêu mê cung vây được tiểu lâu la, lại ngăn không được chân chính khó giải quyết tồn tại. Phượng Cửu Ca thanh âm trầm thấp xuống dưới. Nếu không, những cái kia tạp toái bên trong cường giả đỉnh cao, sợ là đã sớm chết tuyệt ở bên trong, đâu còn đến phiên chúng ta ở trong này đâu. Cung Nhị Hổ trầm mặc. Hắn hiểu được Phượng Cửu Ca ý tứ. Có cường đại ma vật theo trong mê cung đào thoát, cũng đem bên trong tình báo mang ra ngoài. Cái này cũng mang ý nghĩa, trong địch nhân những cái kia tồn tại đáng sợ nhất, cũng không bị bất tình lình thiên thai suy yếu. Cùng một thời gian, cấm kỵ hắc thổ chỗ xấu nhất. Nơi này không gian là vỡ vụn. Bầu trời dường như một mặt bị đện ra vô số vết rách tấm gương, mỗi một đạo vết rách phía sau đều tỏa ra kỳ quái, không thể diễn tả kỳ quỷ cảnh tượng. Đến mai không hết hỏa thú cùng ma ảnh đang từ những cái kia trong cái khe liên tục không ngừng sinh ra, tuôn ra, hóa thành dòng lũ đen ngòm, phóng tới Sơn Hải Liên Quân phòng tuyến. Mà tại những này khe hở đang phía dưới, một tòa chiếm cứ phương biên hơn 10 dặm to lớn tế đàn, đang phát ra trùng thiên huyết khí. Tế đàn từ không biết tên màu đen cự thạch lũy thành, mặt ngoài khắc đầy vặn vẹo nhúc nhích huyết sắc ma văn. Những ma văn này hội tụ thành một chương to lớn mà thống khổ mặt người, dường như đang muốn xé mở hiện thực, mở ra một đầu thông hướng cái nào đó không biết chi địa tà ác thông đạo. Vô số cởi trần, lồng ngực cao cao hướng về phía trước nô ra người bị ma vật áp giải bên trên tế đàn. Ánh mắt của bọn hắn trống rỗng chết lặng, dường như sớm đã mất đi linh hồn. Nếu là cùng Bạch Bạch các nàng ở đây, nhất định có thể nhận ra, đây chính là trong cổ tịch chỗ ghi lại kết hung quốc người. Sơn Hải giới trăm sự tình bách khoa có trở, kết hung quốc tại Tây Nam, làm người đều kết hung. Phốc phốc, phốc phốc. Sắc bén cốt nhận xẹt qua huyết hầu, ấm áp huyết dịch phun ra ngoài, tụ hợp vào tế đàn huyết sắc đường vân bên trong. Một đạo thân mang hắc bảo thân ảnh, tại chính giữa tế đàn trong hư không quỳ sát. Hắn giơ cao hai tay, dùng một loại không phải người không phải ma hùng vĩ thanh âm ngâm sướng. Lấy hải cốt làm thềm, lấy huyết mạch là đồ. Chúng ta dâng lên sôi trào vạn linh chi huyết, ở đây băng liệt lúc khe hở có hỏi, thanh âm của hắn đột nhiên cất cao, mang theo một loại điên cuồng thành kính. Phủ phục thời không chấp trưởng giả la. Ngài rủ xuống mí mắt, tức là kỷ nguyên thay đổi màn che. Ngài hô hấp khoảng cách, chính là văn minh sinh diệt triều tịch. Nay lấy 3000 thế giới rên rỉ làm tế lễ, xin nhìn lên chi luân khuyết hiện hiện chân dung. Vừa dứt tiếng trong ngáy mắt, cuồng phong được khởi, quét sạch thiên địa. Có thể vẹn vẹn một hơi về sau, gió lại quỷ dị dừng lại. Yên lặng như tờ. Ngay cả tế đàn trong huyết chỉ quần cuộn huyết dịch đều ngưng kết ở giữa không trung, dường như thời gian tại thời khắc này bị nhấn xuống tạm dừng quá. Áo bào đen thân ảnh thân thể run lẩy bẩy, kia là cực hạn hưng phấn. Hắn có thể cảm giác được, vị kia vĩ đại tồn tại đưa ánh mắt về phía nơi này. Hắn nằm rạp trên mặt đất, lấy đầu đập đất, thanh âm bởi vì kích động mà khàn giọng. Mời rủ xuống nghe hèn mọn nhất tín đồ khao khát. Ban thưởng chúng ta sẽ rách thời gian lợi trảo. Phú chúng ta gánh chịu vĩnh dạ xuống lưng, khiến các thời gian đá sỏi thần phục với ý chí của ngài, đem này phương thiên địa đặt vào vĩnh hằng hoàng hôn chi cảnh. Mỗi một lần giật đầu, hắn đều sẽ phun ra một ngụm máu tươi, nhưng hắn không thèm để ý chút nào, chỉ là điên cuồng hướng lấy kia ngoài tưởng tượng thần minh cầu xin. Ở phía sau hắn, đến hàng vạn mà tính ma tộc đồng loạt giật đầu, im lặng lễ kính lấy kia chí cao tồn tại. Bầu trời, kia mặt cái gương vỡ nát, trung ương khe hở đột nhiên mở rộng, như là một cái cự đại vô bằng mí mắt. Mí mắt về sau, là một cái màu hổ phách con người, to lớn tới đủ để phản chiếu ra toàn bộ chiến trường cảnh tượng. Ánh mắt kia đạm mạc, băng lãnh, không chứa bất kỳ tình cảm, phảng phất tại nhìn chăm chú một đám không có chút ý nghĩa nào bụi bặm. Áo bào đen thân ảnh thấy thế, phấn khởi tới cực điểm. Hắn đột nhiên đứng người lên, nhảy lên một loại không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả quái đản vũ đạo. Tứ chi lấy khác thường lý góc độ và mẹo, thân thể khi thì bành trướng, khi thì khô cát. Mỗi nhảy lên một chút, liền có đại lượng máu tươi từ hắn trong thất khiếu phun ra. Nhưng cái này không chút nào ảnh hưởng hắn điên cuồng. Hắn giơ cao hai tay, đón lấy trên bầu trời kia to lớn màu hổ phách đồng tử, phát ra sau cùng cầu nguyện, nằm cầu tôn giá. Ban thưởng chúng ta trừng phạt quyền lực trôi. Lấy ngài tuyên cổ chi danh, tái tạo vạn vật thời tự. Chương 180, chúng thần nát tiên, thiên cơ không bờ. Chương 180, chúng thần nát tiên, thiên cơ không bờ. Cấm kỵ hắc thổ chỗ sâu, trên tế đàn. Áo bào đen thân ảnh cuồng vũ cùng ngâm sướng đạt đến đỉnh phong, kia điên cuồng thành kính, dường như rốt cục đạt được đáp lại. Thiên cung kẽ nước trung ương, viên kia phản chiếu lấy toàn bộ chiến trường màu hổ phách lớn đồng, chậm rãi chớp một hồi. Vẹn vẹn một động tác này, liền nhường phía dưới đến hàng vạn mà tính ma tộc lâm vào cực hạn phấn khởi. Vô hình uy áp giống như thủy triều hạ xuống, không gian pháp tắc tại từng khúc ngưng kết, tốc độ thời gian trôi qua cũng biến thành sền sệt mà chậm chạp. Vị kia chấp trưởng thời không vĩ đại tồn tại, đang đem thần ý chí bắn ra nơi này giới. Thắng lợi, dường như đã là vật trong bàn tay. Nhưng ngay tại tất cả ma tộc đều chuẩn bị nên đón thần ân giáng lâm, mừng rỡ như điên trong nháy mắt, keng, một đạo réo rắt tiếng chuông du dương, không có dấu hiệu nào vang vọng đất trời. Thanh âm này không giống thế gian kim thiết giao kích, càng giống nguồn gốc từ đại đạo mới bắt đầu luồng thứ nhất tiếng vọng. Nó thanh tịnh, cổ lão, hùng vĩ, dường như tự thời gian trường hà đầu nguồn truyền đến, vượt qua vô tận thời không, mang theo một loại gột rửa vạn vật tịnh hóa chi lực. Tiếng chuông những nơi đi qua, kia sền sệt tốc độ thời gian trôi qua trong nháy mắt khôi phục bình thường, ngưng cố không gian cũng một lần nữa biến tươi sống. Ân, chính giữa tế đàn áo bào đen thân ảnh, kia điên cuồng dáng múa đột nhiên chỉ trệ. Hắn còn chưa kịp suy nghĩ tiếng chuông này từ đâu mà đến, cảnh tượng trước mắt liền nhường hắn lâm vào hoàn toàn ngốc trệ. Giang giác rồi. Bầu trời, kia mặt tỏa ra vô số quỷ dị cảnh tượng vỡ vụn mặt kính, lại đạo này tiếng chuông hạ, hiện ra càng nhiều vết dạng. Vết rách như mạng nhện phi tốc lan tràn, cuối cùng tại soạt một tiếng vang giòn bên trong, hoàn toàn tan vỡ. Vô số lóe ra kỳ quái cảnh tượng thiên khung mảnh vỡ, như lưu ly mưa giống như bay lả tả rơi xuống. Nhưng mà, những mảnh vỡ này cũng không rơi xuống mặt đất. Bọn chúng ở giữa không trung lơ lửng, sau đó lấy một loại huyền ảo khó lường quỹ tích một lần nữa tổ hợp, ghép lại. Vỡ vụn màn trời biến mất, thay vào đó là một tòa không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung mỹ lệ sân nhà. Một vòng xích kim đại nhật tại sân nhà trên không tuần tra, ánh sáng bạc cổ. Khẽ cong thanh lãnh ngân nguyệt dừng tại không biết tên thần mục đầu cảnh, vẩy xuống trong sáng. Ngôi sao đầy trời không còn xa xôi, bọn chúng hóa thành từng mai bóng ánh sáng long lanh trái cây, treo đầy chặt cây, chiếu sáng rạng rỡ. Xích nhật tuần tra, ngân nguyệt dịch, quần tinh hóa quả. Theo cái này kinh thiên dị tượng xuất hiện, viên tia treo ở chân trời màu hổ phách lớn đồng, lần thứ nhất toát ra một loại nào đó sắp xỉ tại ngạc nhiên nghi ngờ cảm xúc. Thần thật sâu nhìn thoáng qua mảnh này bị tái tạo thiên địa, sau đó tựa như bọt nước giống như lặng yên tiêu tán, không thấy hình bóng. Thần minh, lui đi. Ân. Chính giữa tế đàn áo bào đen thân ảnh, kia điên cuồng dáng múa im bặt mà dừng, cả người đều cứng ở nơi đó. Hắn ngây ngốc ngửa đầu, nhìn qua kia phiến lộng lẫy, nhưng lại lộ ra vô thượng uy nghiêm nhật nguyệt tinh thần sân nhà, nhất thời không thể kịp phản ứng. Mấy tức về sau, hắn rốt cuộc hiểu rõ trước mắt tình trạng. Hắn khai thông thần minh, cầu xin quyền hành trí cao tế tự. Thất bại. À, một tiếng kiềm chế đến cực hạn gào thét theo hắn trong cổ gạt ra, ngay sau đó hóa thành cuồng loạn gào thét. A a a a a a a a a a a. Kinh khủng sóng âm hỗn hợp có vô tận phẫn nộ, đem phương viên trăm vạn giảm tầng mây toàn bộ đánh sơ sát. Sơn Hải Liên Minh, hắn đột nhiên sốc lên trên đầu mũ trùm, thanh âm sắc nhọn chói tai. Lần này mưu đồ thất bại, tuyệt đối là các ngươi đang làm trò quỷ. Mũ trùm phía dưới là một trương không có bất kỳ cái gì ngũ quan mặt, gương mặt kia bóng loáng như gương, rõ ràng chiếu dọi ra mặt đỉnh kia phiến mỹ lệ sân nhà, cũng chiếu dọi ra phía dưới vô số ma tộc kinh ngạc thần sắc. Sau một khắc, mặt kính giống như làn da một hồi nhúc nhích, đúng là trống rỗng hiển hóa ra vặn bẹo hai mắt, giữ tận mũi cùng một trương bởi vì phẫn nộ mà ngoác đến mang thai miệng động. Ta lấy thần sử thiên diện chi danh hiệu lệnh, toàn quân xuất kích, không tiếc bất cứ giá nào, san bằng Sơn Hải Liên Minh phòng tuyến, lấy một giới sinh linh chi huyết, mở lại tế thiên con đường. Tuân lệnh. Đáp lại hắn ra lệnh, không chỉ có phía dưới con số hàng trăm triệu ma tộc, càng có tự đất đen chỗ sâu phóng lên tận trời lục đạo khí tức khủng bố. Cùng một thời gian, phụ trần giới, Thái Huyền Thần Sơn, Huyền Thiên Đại Điện bên trong, cựu đại phong chủ tề tụ, bầu không khí ngưng trọng như sắt. Ta không cách nào quan trắc tới Sơn Hải giới. Trưởng giáo Huyền Thiên đạo nhân ngồi ngay ngắn chủ vị phía trên, thanh âm nhẹ nhàng. Ánh mắt của hắn chuyển hướng đại điện một góc, nơi đó, một thân ảnh bao phủ tại vĩnh hằng trong sương mù, nhìn không rõ ràng. Thiên Cơ Tử sư đệ, ngươi đến thôi diễn một phen, Sơn Hải giới đến cùng đã xảy ra như thế nào biến cố? Bao phủ trong mê vụ Thiên Cơ Tử không có mở miệng, chỉ là chậm rãi mở hai mắt ra. Theo động tác của hắn, kia trong màn sương mù, phản phất có hai mảnh mênh mông vô ngần sáng chói tinh hà sáng lên. Vô số ngôi sao dọc theo quỹ tích huyền ảo vận hành, diễn hóa lấy cổ sử, suy tính lấy tương lai. Bên trong đại điện, tất cả mọi người nín thở. Thái Tố Phong chủ Cơ Miểu được đứng ở một bên, trắng thuần bấy dài, không nhiễm bụi bặm. Nàng cặp kia dường như ẩn chứa đại đạo sinh diệt đôi mắt, giờ phút này cũng rơi vào Thiên Cơ Tử trên thân, trong đó lướt qua một tia không dễ dàng phát giác lo lắng. Ông, Thiên Cơ Tử trong mắt tinh hà đột nhiên ra tốc vận chuyển, vô số ngôi sao lưu chuyển, quang ảnh giao thoa, thôi diễn ngàn vạn khả năng. Hồi lâu, tinh hà vận chuyển mới chậm rãi lắng lại. Sơn Hải giới biến hóa, không cách nào thôi diễn Thiên Cơ Tử thanh âm truyền đến, mang theo một loại không phải người chống trải cùng đạm mạc, dường như cũng không phải là từ dây thanh phát ra, mà là trực tiếp tại mọi người đáy lòng vang lên. Phương này đại giới thiên cơ bị triệt để ngăn cách, nó dường như hóa thành hư vô, lại giống là bị một loại nào đó càng tại thiên cơ phía trên lực lượng cưỡng ép đặt vào một mảnh trống không. Bên trong lời vừa nói ra, mấy vị phong chủ lông mày đều nhăn sâu hơn. Liên chấp trưởng thiên cơ, danh xưng tính toán tưởng tận cổ kim tương lai thái dịch phong chủ đều không thể thôi diễn. Cái này biến cố chí lớn, đã vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Nhưng thiên cơ tử thanh âm vang lên lần nữa, ta thôi diễn tiêu thần, hình chiến chờ một đám nhập giới đệ tử, phát hiện mệnh tinh của bọn hắn còn tại thiên cơ bên trong, cũng không nguy cơ vẫn lạc. Nghe đến đó, trong lòng mọi người an tâm một chút. Chỉ cần các đệ tử vô sự, tình huống liền không tính xấu nhất. Huyền Thiên đạo nhân vừa muốn mở miệng hỏi thăm càng nhiều chi tiết, lại nghe Thiên Cơ Tử tiếp tục nói: ngoại trừ Miểu Nhược sư muội đại đệ tử, Trương Vô Nhai chương 181, khác loại thành đạo, ta thân tức đạo ấn chương 181, khác loại thành đạo, ta thân tức đạo ấn ngoại trừ Miểu Nhược sư muội đại đệ tử, Trương Vô Nhai lời còn chưa dứt, một cỗ cùng giá khí tức bá đạo liền ầm vang nổ tung. Thiên Cơ tử sư mình, lời này của ngươi có ý tứ gì? Ta Thái Huyền Thần Sơn thần tử, còn có thể biến mất không còn tăm hơi không thành. Thanh âm của nàng thanh thúy vang dội, chấn động đến cả tòa đại điện lương trụ cũng đang run rẩy. Nhưng mà, không đợi Thiên Cơ tử đáp lại, một đạo thanh lãnh như nguyệt hoa thanh âm liền đem cỗ này sao động khí tức vút lên. Võ gia sư tỷ, không cần thần trương. Vô Nhai tình huống đặc thù, vốn là khó mà thôi diễn, cho là không ngại. Cơ Miểu được mở miệng. Nàng lặng lặng đứng ở đó, thần tình lạnh nhạt, dường như Thiên Cơ tử lời nói, bất quá là kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Phần này thong dong, nhường trong điện ngưng trọng bầu không khí trong nháy mắt buông lỏng. Tất cả mọi người biết, Thái Tố thần nữ chưa từng nói không có nắm chắc. Huống hồ, Trương Vô Nhai là đệ tử của nàng, nàng tự nhiên so những người khác càng thêm để ý Cơ Miểu Nhược đã sớm tin tưởng, nhà mình cái này đại đệ tử, so tất cả mọi người tưởng tượng đều muốn đặc thù. Mệnh cách của hắn, căn bản cũng không tại vận mệnh bên trong. Bất quá để phòng bám nhất, ta còn là quan sát một phen. Vừa dứt tiếng, một cái nhường ở đây tất cả phong chủ cũng vì đó động dung cảnh tượng xuất hiện. Tại Cơ Miểu Nhược bên cạnh, không gian như là sóng nước nhộn nhạo lên. Lần lượt từng thân ảnh từ đó đi ra, lại đều là Cơ Miểu Nhược bộ dáng. Các nàng hoặc tuổi dậy thì, hoặc cập kê chi linh, hoặc thanh xuân rực rỡ, hoặc phong hoa tuyệt đại. Hơn 10 đạo thân ảnh, đại biểu nàng theo tuổi nhỏ cho tới bây giờ từng cái giai đoạn, mỗi một đạo thân ảnh đều chân thật bất hư, khí tức bên thâm tựa như biển. Làm người khác chú ý nhất là cuối cùng xuất hiện một cái kia. Kia đúng là một cái còn tại trong tã lót hải nhi. Nàng có quắp tại một đoàn từ vô số thế giới sinh diệt biến hóa mà thành trong đám mây, đang ngủ say, phấn nộn miệng nhỏ ngẫu nhiên chép miệng a một chút, dưới thân thế giới đám mây liền tùy theo biến ảo ra khác biệt quan cảnh, khi thì là tiên thần hát tụng, khi thì là vạn ma gào thét. Cái này dù là thường thấy sóng to gió lớn vỗ ra, giờ phút này cũng có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Nàng nhìn xem cái này Cơ Miểu Nhược, lại nhìn xem cái kia Cơ Miểu Nhược, cuối cùng ánh mắt rơi vào kia hải nhi trên thân, không nhịn được muốn đưa tay tại trên mặt nàng bóp một thanh. Là học ngày càng, thành đạo ngày tổn hại Thái Dương phong chủ Dương Hoàng, vị này thân hình vĩ nạn nam tử trong mắt Kim Ô hư ảnh lưu chuyển. Hắn nhìn xem cái này không thể tưởng tượng một màn, phát ra một tiếng kéo dài cảm thán. Tổn hại chi lại tổn hại, đến mức vô vi. Tổn hại không thể tổn hại, thì gần như nói vậy. Võ gia quay đầu nhìn hắn, Dương Hoàng sư minh, nói tiếng người. Dương Hoàng cũng không để ý võ gia thu hảo, trong mắt của hắn thần quang trong trẻo, mang theo một loại thật sâu kính ý Miểu Nhược sư muội con đường, người khác đi không được, cũng đi không thông. Nàng chém tới, cũng không phải là tu vi, mà là ta. Tổn hại muốn, tổn hại thần, tổn hại tâm, tổn hại pháp, tổn hại tổn mỗi chém tới một phần ta chấp liền cách đại đạo thêm gần một phần. Làm nàng bước vào đỉnh phong thời điểm, nàng tự thân chính là nói tại giới này ấn ký, tới gần tại vô vi nhi vô bất vị trí cao chi cảnh. Dương Hoàng thanh âm tại trong đại điện tiếng vọng, mỗi một chữ đều ẩn chứa vô tận đạo vận. Đây quả thực được xưng tụng là linh loại thành đạo phương pháp. Linh loại thành đạo. Bốn chữ này vừa ra, liên trưởng giáo Huyền Thiên đạo nhân đều động dung. Tu sĩ tầm thường theo đuổi đỉnh phong chính là đại đế chi cảnh. Đại đế đạo ngã treo cao tại đại đạo trường hà phía trên, chấp trưởng thiên mệnh đạo quả, cùng chư thiên vạn giới thời điểm cộng minh, đây là thành đạo. Kia là có triển vọng cực hạn, là trường khống. Mà Cơ Miểu Nhược nói, lại là phương pháp trái ngược. Nàng đạo ngã không tại cửu thiên phía trên, mà tại hồng trần bên trong, thậm chí đạo ngã cũng có thể chém tới đạo ngã. Cũng bởi vì này, mới có trước mắt cái này đồng thời tồn tại 10 cái Cơ Miểu Nhược kỳ cảnh. Cái kia hài nhi chi thân, chính là nàng chém tới nhiều nhất ta chấp thuần túy nhất, tiếp cận nhất đại đạo bản nguyên thể hiện. Đợi cho chạm không thể chạm, bản ngã hoàn toàn công minh, giữ đạo hợp chân. Nàng tồn tại liền sẽ quy về không cũng có thể hiện hóa tại có. Vạn pháp giai không, ta nói ngay chủ cột. Đến lúc đó, nàng tự thân chính là một phương hành tẩu đại đạo. Loại này thành tựu, so chấp trưởng thiên mệnh, đang lâm đế vị, càng thêm huyền diệu, cũng càng thêm làm cho người kính sợ. Đám người rung động lúc, Cơ Miểu Nhược đã bắt đầu nàng động tác. Hoặc là nói, là cái kia hài nhi bản nàng, bắt đầu động tác. Kia từ vô tận thế giới tạo thành đám mây phía trên, hài nhi dường như theo một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly trong ngủ mê tỉnh lại, duỗi lưng một cái. Vẹn vẹn cái này một cái xoay người động tác, kia phiến từ vô số thế giới tạo thành đám mây, tựa như ảo ảnh trong mơ giống như, ba một tiếng, toàn bộ vỡ vụn, tiêu tán. Hài nhi mở mắt ra. Kia là một đôi như thế nào trong suốt đôi mắt, tinh khiết đến không chứa một tia tạp chất, liền như là mới sinh thiên địa. Nhưng tại cái này cực hạn tinh khiết bên trong, nhưng lại phản chiếu ra vạn sự vạn vật, vạn cổ hồng lưu. Bên trong đại điện, các vị phong chủ phát hiện, chính mình thân ảnh rõ ràng xuất hiện ở cặp mắt kia đồng bên trong, thậm chí ngay cả mình đáy lòng chỗ sâu nhất suy nghĩ, tựa hồ cũng bị ánh mắt kia nhìn một cái không sót gì. Rất nhanh, đồng bên trong cảnh tượng bắt đầu biến ảo. Tiêu Thần tại Sơn Hải giới cùng người kịch chiến thân ảnh, hình chiến tắm rửa long huyết luyện thể hình tượng, Bạch Ly Nhi buồn bực ngán ngẩm cùng Đồ Sơn giao giao cùng Bạch Bạch hai người nói chuyện phiếm cảnh tượng. Tất cả tiến vào Sơn Hải giới Thái Huyền đệ tử, bất luận người ở chỗ nào, đều ở đằng kia hai tròng mắt bên trong từng cái hiện lên. Đây là cực kỳ kỳ lạ một màn, rõ ràng không cách nào chiếu rọi Sơn Hải giới bản thân, lại hiện hóa trong đó tình cảnh. Cuối cùng, hình tượng dừng lại. Chỗ sâu trong con ngươi, chiếu rọi ra không còn là bất luận kẻ nào, mà là một đạo hư ảo quang ảnh kia bộ dáng, chính là Cơ Miểu Nhược tự thân. Kia là nàng lưu tại Trương Vô Nhai thể nội, dùng làm hậu thủ át chủ bài. Thông qua đạo này chuẩn bị ở sau, nàng nhìn tới Trương Vô Nhai trạng thái. Hai nhi trừng mắt nhìn, trong mắt ngàn vạn cảnh tượng toàn bộ thu lại, khôi phục kia phiến thuần túy không minh. Nàng nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía Cơ Miểu Nhược bản thể, mãi thanh mại khi phun ra mấy chữ. Vô Nhai cũng không ở vào trong nguy hiểm. Ta có thể cảm giác được, hắn sẽ nên đón một phen trước nay chưa từng có biến hóa, sẽ có một lần to lớn thực lực tăng lên.